truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, ta viết không ra. TV ngoại phóng thanh âm hơi lớn. Này dẫn đến Lưu Trường Vĩnh không thể định hạ tâm tới chép lại, trắng nón trên giấy chỉ là vừa mới viết ra vài đoạn văn tự, cũng không lâu lắm liền bị hắn dùng bút bôi lên rơi lấy đó hết hiệu lực. Vòng đi vòng lại mấy lần lúc sau, Lưu Trường Vĩnh dứt khoát từ bỏ. Đem tay bên trong bút bi ném vào trên bàn trà, ngược lại nặng nề thở ra một hơi tới. Hắn tại chép lại ca từ. Chép lại hậu thế tương đối lưu hành âm nhạc. Chính như trí nhớ bên trong thời học sinh đã từng quan sát qua tiểu thuyết mạng như vậy, tiểu thuyết đô thị bên trong nhân vật nam chính nhóm đều là rất đơn giản liền có thể bán đi ca, từ đó thu hoạch được thứ nhất khoản tiền. Nhưng mà, sự thật chứng minh, này một biện pháp cũng không áp dụng sở hữu người. Tối thiểu không thích hợp hắn. Hơi ngưng lại, Lưu Trường Vĩnh có chút mở mịt nhìn qua hoàn cảnh bốn phía. Thượng năm đầu gia cụ, cùng với tỏ ra rất là bẩn thỉu mặt đất, bất luận từ đâu loại góc độ đến xem, này đều không phải hắn quen thuộc cái kia nhà. Không chỉ có căn phòng này không phải hắn, liền giờ phút này thân thể cũng không phải hắn. Bởi vì Lưu Trường Vĩnh xuyên qua. Nói đúng ra, hắn xuyên qua đến một cái thế giới song song bên trong. Cùng đời trước so sánh đảo cũng không có cái gì thay đổi quá lớn, ngoại trừ khoa học kỹ thuật cùng giải trí lui bước bên ngoài, lịch sử cùng địa danh làm sơ sửa chữa, còn lại cùng sinh ra hắn nuôi nấng hắn cái kia thế giới không có sai biệt. Chỉ là hơi sớm. Theo trí nhớ bên trong biết được, hiện giờ năm vì năm 2006. Ngày 21 tháng 5, Lưu Trường Vĩnh, nam, trước kia 23 tuổi, hiện giờ 33 tuổi, hôn nhân tình huống, ly dị, trước mắt nuôi dưỡng một đôi long phượng thai nhi nữ, hai người đều là 10 tuổi niên kỷ, sắp thăng vào ngũ niên cấp, đại chính là tỷ tỷ, nhỏ là đệ đệ, không hiểu ra sao đi vào cái này thế giới bên trong, đồng thời trực tiếp lướt qua yêu đương kết hôn trình tự, không chỉ có muốn dưỡng dục một đôi nhi nữ, đồng thời thân thể cũng già yếu gần 10 tuổi niên kỷ. Nếu như trong lòng năng lực chịu đựng kém chút người, đối mặt này loại tình huống khả năng đã sớm nghĩ đến vắt chân lên cổ chạy trốn. Có thể. Lưu Trường Vĩnh lại không thể như vậy làm. Lý do rất đơn giản. Nguyên thân chấp nghiệm. Nay cỗ thân thể nguyên chủ nhân là nhất danh cô nhi, mặc dù một tuổi nhiều một chút lúc bị dưỡng mẫu sở thu dưỡng, nhưng cao trung thời kỳ dưỡng mẫu liền bởi vì vất vả quá độ mà qua đời. Cái này cũng dẫn đến gia đình này một từ ngữ vững vàng ấn khắc tại nguyên thân ký ức bên trong. Lúc trước đáp ứng cùng vợ trước ly hôn duy nhất điều kiện cũng chỉ muốn này hai cái hài tử, này ý nghĩ thật sâu ảnh hưởng đến Lưu Trường Vĩnh bản nhân. Hắn hôm nay chính là cái này thế giới Lưu Trường Vĩnh, đồng thời cũng là hai cái hài tử cha ruột, trên đời này chỉ cần là bình thường phụ thân, cũng sẽ không làm ra vứt xuống hài tử không quan tâm sự tình. Huống chi, Lưu Trường Vĩnh kiếp trước chính là gia đình độc thân nuôi lớn hài tử, hắn biết rõ không ai quan tâm này loại cảm giác. Đã muốn gánh vác khởi nuôi dưỡng hài tử sứ mệnh. Lưu Trường Vĩnh kiện thứ nhất suy tính sự tình chính là kiếm tiền. Cái này thế giới Lưu Trường Vĩnh nguyên thân là nhất danh lao sư, tuy nói không tính là cao cỡ nào mới chức nghiệp, nhưng tại trước mắt khoảng thời gian này nuôi sống người nhà đảo cũng không có vấn đề quá lớn. Cũng không lâu phía trước nguyên thân sở tại trường học đem này xóa tên, sau đó bắt đầu ở tìm việc làm bên trên khắp nơi vấp phải trắc trở. Ngay sau đó, vợ trước liền hướng hắn đưa ra ly hôn. Vợ trước tên là Hà Thi San. Cái này thế giới Lưu Trường Vĩnh dưỡng mẫu qua đời lúc. Chính vào đêm trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, có lẽ là bị chiếu cố quá hảo nguyên nhân, đối an bài như thế nào tang sự quá trình nguyên thân cũng không rõ ràng, cũng không biết đi tìm chuyên nghiệp đoàn đội một con rồng, chính đương hắn không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, trường học lao sư ra mặt trợ giúp hắn. Càng là tại hết thệ kết thúc về sau, đưa ra giúp đỡ hắn lên đại học thuyết pháp. Cái này người chính là Hà Thi San mẫu thân, cũng là nguyên thân mẹ vợ, một cái trượng phu chết bệnh, một thân một mình nuôi dưỡng hai cái nữ nhi kiên cường nữ tính. Nguyên thân tại học sinh thời kỳ, học tập tương đối ưu dị, lại bởi vì tướng mạo tuấn tiếu nguyên nhân trong các bạn học rộng được hoan nghênh. Phẩm hạnh đoan chính, cũng không có cái gì không tốt ham mê. Có lẽ là nhìn vào một điểm này, lúc trước mẹ vợ đem hắn mang về nhà chiếu cố đồng thời phụ đạo học nghiệp. Cũng chính là khi đó, nguyên thân mới lần đầu tiên thấy được vợ trước. Trí nhớ bên trong hình ảnh còn rất rõ ràng. Theo mẹ vợ miệng bên trong biết được, vợ trước so với hắn nhỏ hơn một tuổi, đồng thời cùng hắn là cùng một cái trường học học sinh. Nhưng Lưu Trường Vĩnh ở bên trong sân trường chưa bao giờ từng thấy đối phương. Có lẽ là có chút sợ người lạ, lần đầu gặp gỡ lúc vợ trước thái độ cũng không tính thân mật, đối mặt Lưu Trường Vĩnh chủ động chào hỏi cũng vẹn vẹn chỉ là nhẹ gật đầu, không có một tiếng đáp lại. Tính cách thượng có chút trầm mặc ít nói, tựa hồ cất giấu cái gì tâm tư. Đây chính là hai người lần đầu tiên gặp nhau. Thời gian cực nhanh, thi đại học kết thúc sau Lưu Trường Vĩnh thi đậu đại học sư phạm, cũng là tại đối phương nhà kia đoạn thời gian bên trong dần dần cùng mẹ vợ một nhà quen thuộc. Thẳng đến hai người tuổi tác vừa phối về sau, mẹ vợ đưa ra làm hắn cưới chính mình nữ nhi này nói chuyện tử. Tại đối phương nhà này đoạn thời gian, Lưu Trường Vĩnh chậm rãi từ dưỡng mâu chết bệnh bóng tối bên trong đi ra, cũng tại cùng đối phương ở chung bên trong dần dần cảm giác được gia đình ấm áp, huống chi. Hắn cũng tại ở chung bên trong, đối cái kia yêu thích văn học nhưng lại cao trung bỏ học vợ trước tâm sinh ái mộ. Bởi vậy, đối với mẹ vợ đề nghị Lưu Trường Vĩnh không có chút nào ý phản đối, mà vợ trước Hà Thi San cũng tại trầm mặc một đêm sau gật đầu đồng ý này một hôn sự. Đại học còn chưa tốt nghiệp, hai người liền cử hành hôn lễ, sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, Hà Thi San liền có mang thai. Lần đầu tiên khảo chứng, lần đầu tiên đi làm, nghe hải tử lần đầu tiên gọi ba ba mụ mụ. Gia đình như vậy đúng là hắn mong đợi, vì thế hắn dưới đáy lòng âm thầm ưng thuận lời hứa, đời này nhất định phải hảo hảo bảo vệ bọn hắn. Có thể, cũng không toàn nguyện. Một năm trước, mẹ vợ thân thể bắt đầu chuyển biến xấu, bởi vì tài chính phương diện vấn đề, cũng không kịp thời tiếp nhận tốt nhất trị liệu. Theo mẹ vợ qua đời, ngày xưa ấm áp gia đình không khí bắt đầu có chút biến hóa. Làm theo trường học tan tầm về nhà sau, Lưu Trường Vĩnh lâu lâu đã nghe qua vợ trước tại cùng người nào trò chuyện, sau đó lại một bộ lo lắng bộ dáng, nhưng hắn mở miệng dò hỏi, đối phương lại sẽ trang làm ra một bộ điềm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, không nhắc tới một lời. Cũng là theo khi đó bắt đầu, giữa hai người đàm luận bắt đầu dần dần thay đổi ít. Sau đó không lâu Lưu Trường Vĩnh liền bị trường học sa thải. Làm hắn đem cái này chuyện nói cho vợ trước về sau, đối phương cũng không nói qua cái gì. Chỉ là như thường lệ chỉnh lý hài tử quần áo, đối với chuyện này không chút nào để bụng. Sau đó Lưu Trường Vĩnh bắt đầu ở tìm việc làm bên trên khắp nơi vấp phải trắc trở, cứ như vậy không mấy ngày, vợ trước hướng hắn đưa ra ly hôn. Nhật tử gian nan, tựa hồ làm cho đối phương không có tiếp tục sinh hoạt tâm tư. Ở đời sau xem ra, Hà Thi San chính là này loại điển hình không thể cùng cam chung khổ loại hình. Mẹ vợ lúc còn sống, trên sinh hoạt cũng là xem như không có trở ngại. Nhưng mẹ vợ sinh bệnh lúc tiêu xài tiền chữa trị vốn là làm cái nhà này có chút không thể thừa nhận, huống chi nguyên thân còn ở lại chỗ này cái mấu chốt thượng ném đi công tác. Không biết từ khi nào bắt đầu, nguyên thân đã không có biện pháp cấp cái gia đình này trên sinh hoạt bảo đảm. Thử câu thông, nhưng vợ trước thái độ tựa hồ dị thường kiên quyết. Cuối cùng cũng là không giải quyết được gì. Hơn 10 năm hôn nhân vào thời khắc ấy sụp đổ, nguyên thân đáp ứng ly hôn điều kiện cũng chỉ là hai cái hài tử đều từ hắn chính mình chiếu cố. Cũng coi là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Ly hôn về sau, vợ trước liền rời xa cái nhà này. Quá gần nửa tháng, cũng không đến xem qua hải tử một mặt. Cuối tháng 5 ngày, đã bắt đầu có chút oi bức. Lưu Trường Vĩnh nhìn kia trương bị chính mình bôi lên qua tờ giấy, rõ ràng tại tiểu thuyết mạng bên trong chuyện dễ như trở bàn tay, đối với hắn mà nói tựa hồ muốn khó hơn không ít. Có lẽ cùng hắn không thế nào yêu thích nghe ca nhạc có quan hệ. Hắn hoàn toàn không có cách nào chép ra cả bản ca từ. Chỉ có thể đại khái viết ra một ít làm người ấn tượng khắc sâu đoạn. Còn chưa nhất định có thể viết đối. Tiếp qua không lâu chính là nghỉ hè, chờ nghỉ hè qua đi, hai cái hài tử liền sẽ thăng vào ngũ niên cấp. Cùng lúc đó, cũng muốn nộp học phí. Tuy nói nghĩa vụ thượng vợ trước muốn thanh toán nhất định nuôi dưỡng phí, nhưng trước mắt tình trạng chính là đối phương theo nhà rời đi về sau, liền tìm không đến tung tích. Giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương. Lưu Trường Vĩnh ánh mắt kiên định nhìn trước mặt bàn trà. Hắn hôm nay chỉ muốn kiếm tiền. Tại này bên trong trụ còn quen thuộc đi. Thanh lanh âm điệu truyền đến, cái này khiến chính ngồi tại trước bàn sách đọc qua sách vở Hà Thi San theo bản năng run một cái. Tay còn duy trì lật giấy động tác, quá mấy giây lúc sau mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Thân xử tại một gian trang trí tinh xảo thư phòng bên trong. Hà Thi San nhìn qua nơi cửa, nhìn kia phiến chẳng biết lúc nào mở ra cửa phòng, cùng với duy trì đẩy cửa ra động tác nữ nhân. Ừm. Chỉ là ừ nhẹ một tiếng. Lập tức ánh mắt lại rất nhanh rời, một lần nữa trở về sách vở phía trên. Hôm nay, làm sao trở về sớm như vậy? Như vậy theo nàng miệng bên trong truyền ra. Một giây sau, nơi cửa đứng thân ảnh đi đến. Giày cao gót đánh tại sàn nhà bằng gỗ bên trên tiếng vang vô cùng thanh thúy. Một tiếng tiếp tục một tiếng. Thằng đến Hà Thi San phía sau lúc mới ngừng lại, không đợi Hà Thi San quay đầu lại, ở vào nàng phía sau người liền hướng phía dưới tới gần. Hai tay bao quanh ôm nàng, lấy một loại sau lưng ôm tư thế. Còn lại là nhẹ đặt ở đầu vai của nàng. Mở miệng, một cỗ theo miệng bên trong truyền ra dòng nước gấm phun tung tóe tại thai của nàng bên cạnh. Ta đáp ứng ngươi, sẽ không lại rời đi. Nghe được cái này sớm bên thai một câu, Hà Thi San không có cho bất kỳ đáp lại nào. Vẫn như cũ nhìn qua trước mặt kia mở ra sách vở. Đầu bên trong, còn lại là hiện ra một đôi nhi nữ mặt. Nàng không dám suy nghĩ. Nếu như mình đôi kia nữ nhìn thấy chính mình chân thật bộ mặt. Kia, bọn họ hai cái. Sẽ còn giống như trước như vậy yêu thích chính mình sao? Yêu thích? Như vậy chân thực chính mình? đại khái sẽ cảm thấy chính mình rất kỳ quái đi. Bản chương xong.
Chương 02, 3.
Người quản quản nàng.
Chương 02, 3.
Người quản quản nàng. Phòng ngủ bên trong. Một trái một phải hai cái thân ảnh duy trì ghé tại giường bên trên tư thế, mà hai người trước mặt còn lại là một đài mét màu trắng có nặng nề mông lớn tivi. Tivi hình ảnh bên trong phát hình phim hoạt hình ạ nỉm. Nhân vật hoạt hình phát ra thanh âm hơi có chút chói tai. Lưu Sương Văn tâm tư cũng không có tập trung ở trên tấm hình, tuy nói chỉ có 10 tuổi niên kỷ, nhưng nhà bên trong phát sinh biến cố hắn đều xem tại mắt bên trong. Đồng dạng, hắn vô cùng rõ ràng mụ mụ thu thập hành lý rời đi, cũng không chỉ là về chuyến nhà mẹ đẻ như vậy đơn giản. Nhưng, đến tột cùng đi đâu, hắn lại không quá rõ ràng. So sánh với giống như ngày thường, tại hai ngày nghỉ viết xong bài tập sau xem tivi buông lỏng tỉ tỉ, hắn rõ ràng nghĩ đến càng nhiều hơn một chút. Hắc hắc hắc. Một bên truyền đến vui cười làm Lưu Sương Văn lật người ngồi dậy. Nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn qua cái kia nghiêng người, chính tại quan sát phim hoạt hình ạ nỉm tỉ tỉ. Mở miệng, gọi thẳng đối phương tên họ. Lưu Hấu Dung, đem thanh âm giảm một chút. Ta không. Trực tiếp mở miệng từ chối. Cùng một thời gian, tên là Lưu Hấu Dung nữ hải còn đem tay biên điều khiển từ xa cầm tới. Nắm thật chặt tại tay bên trong. Hai mắt nhìn qua màn hình TV, miệng bên trong còn lại là tiếp tục lẩm bẩm. Ta tại sao phải nghe lời ngươi, ta mới là ngươi tỷ, nói chuyện không lớn không nhỏ, ngươi nếu là hảo hảo cầu ta, ta liền đem thanh âm giảm điểm. Ngươi liền lớn hơn ta hơn nửa giờ. Lớn một phút đồng hồ cũng là lớn, hơn nữa mụ mụ cũng nói ngươi phải gọi ta tỷ tỷ, mỗi ngày gọi tên ta. Một chút lễ phép đều không có. Nghe được tỷ tỷ nhắc tới mụ mụ, chẳng biết tại sao Lưu Sương Văn nội tâm bắt đầu trở nên có chút phiền não. Cũng không định nói thêm cái gì, đứng dậy liền hướng đối phương nhào tới. Xem tư thế là tưởng ngạnh sinh sinh cướp đoạt trở về điều khiển từ xa. Có thể. Tuổi nhỏ Lưu Sương Văn hiển nhiên đánh giá sai một việc. Nhân loại tại khi còn bé, đồng dạng số tuổi hạ nữ hải thân thể phát dục tốc độ muốn so nam hải nhanh hơn một chút. Bất luận là thân cao lại hoặc là trên lực lượng. Thực hiện nhiên, hiện tượng này hoàn mỹ tại hai người thân bên trên thể hiện ra tới. Đồng dạng 10 tuổi niên kỷ, Lưu Sương Văn hoàn toàn không phải tỷ tỷ Lưu Hấu Dung đối thủ. Không đến 3 cái hiệp, khí thế hùng hổ bổ nhào qua hắn liền bị xoay người đặt tại trên giường nệm. Yếu đến lệnh người giận sôi, mà lại là bại hoàn toàn này loại. So sánh với cơi tại bên hông hắn, coi như một cái tay giơ cao lên điều khiển từ xa cũng có thể gắt gao hạn chế hắn hành động Lưu Hấu Dung, Lưu Sương Văn liền tỏ ra chật vật rất nhiều. Vô lực đặt chân, liều mạng muốn tránh thoát mở đè ép chính mình đối phương, cánh tay còn không có huy động mấy lần, liền bị đối phương dùng đầu gối đè ép. Bởi vậy, hắn chỉ có thể vô năng cuồng nộ hô. Ngươi đứng lên cho ta. Cầu ta nha. Không có khả năng. Vậy ngươi cứ như vậy tiếp tục nằm đi, đừng quấy rầy ta xem TV. Lại thử dãy rủa một phen, Lưu Sương Văn mặt đã kìm nén đến đỏ bừng, cuối cùng bất đắc dĩ, hắn mở miệng hô lên câu nói kia. 3. Ngươi quản quản nàng. Ngoài phòng ngủ truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân. Ngay sau đó, nửa mở cửa bị theo bên ngoài đẩy ra, hiện tại hai người trước mắt còn lại là dáng người gầy gò, một mặt lãnh sắc trung niên nam tử. Cư cao lâm hạ nhìn giường bên trên đùa giỡn một đôi nhi nữ. Nhìn lướt qua, Lưu Trường Vĩnh không có dư thừa cử động, trực tiếp mở miệng ra lệnh. Hấu Dung, theo ngươi đệ đệ trên người xuống tới. Là hắn. Xuống tới. Lưu Hấu Dung tựa hồ còn nghĩ rảo biện cái gì. Nhưng lời mới vừa mở miệng liền bị đứng tại mép giường Lưu Trường Vĩnh trực tiếp đánh gãy. Ngay sau đó, tay bên trong điều khiển từ xa cũng bị thứ nhất đem cướp đi. Lưu Hấu Dung chỉ có thể trơ mắt nhìn phụ thân cầm điều khiển từ xa, đem trước mặt TV dập tắt. Không nói gì. Lưu Hấu Dung chỉ là nhìn như là có chút tức giận phụ thân. So sánh với dĩ vãng cái kia đều là đầy mặt ôn nhu phụ thân, hiện giờ đối phương thì trở nên có chút lạ lẫm lên tới. Hoặc là ra ngoài sợ hãi, cuối cùng Lưu Hấu Dung không nói thêm gì. Ngoan ngoãn buông ra Lưu Sương Văn. Đồng thời, cũng túi đầu xuống. Tay. Không ngừng ý ạch cái chăn. Bài tập viết xong liền đi chuẩn bị bài một chút không học được nội dung. Chuyện đơn giản như vậy cũng muốn ta nói với các ngươi sao. Lưu Trường Vĩnh bổ sung một câu. Ánh mắt còn lại là tại hai cái hài tử mặt bên trên quét một lần, lập tức xoay người đi ra ngoài. Cùng với cửa phòng bị quan bế vang động, không lớn phòng ngủ bên trong chỉ còn lại có tỷ đệ hai người. Giải thoát mở Lưu Sương Văn tại thở hổn hển mấy cái về sau. Một lần nữa nhìn về phía bên người. Có thể. Không đợi hắn làm chút cái gì, vừa mới bị phê phê nhất đốn Lưu Hấu Dung trực tiếp từ trên giường xuống tới, mang dép sau liền không nói tiếng nào mở cửa đi ra ngoài. Chỉ để lại Lưu Sương Văn một người ngồi yên tại giường bên trên. Liền xem như hắn, cũng không rõ ràng. Vì sao phụ thân sẽ như vậy tức giận? Tựa như là. Biến thành người khác như vậy. Có chút lạ lắm. đến trạng vạng tối ăn cơm thời gian. Lưu Trường Vĩnh đơn giản làm hai đạo thức ăn chay, đời trước sống một mình sinh hoạt khiến cho hắn hơi chút có một ít trù nghệ, mặc dù không tính là đỉnh tiêm mỹ vị, nhưng tối thiểu nhất có thể không áp lực ăn vào bụng. Đương nhiên, nay loại gà mở trình độ hoàn toàn so ra kém vợ trước. Ngồi xổm tại nồi cơm điện phía trước đựng lấy cơm, Lưu Trường Vĩnh hô một tiếng, chờ hắn đem bát đũa đều bày biện hảo thời điểm, lại chỉ thấy nhi tử một người xuất hiện thân ảnh. Hơi có chút kinh ngạc, khi nhìn đến nữ nhi chưa hề đi ra về sau, mở miệng hỏi một câu. Người tỷ đâu? Nàng nói nàng không đói bụng. Chỉ là nháy mắt bên trong, Lưu Trường Vĩnh liền rõ ràng. Tiểu hài tử tính tình. Đại khái là chính mình không cho nàng xem tivi, bởi vậy sinh ngột ngạt từ đó tới áp chế. Lưu Trường Vĩnh không nghĩ nuông chiều đối phương. Tại trầm mặc sau một lát, trực tiếp đưa tay đem vừa mới thịnh hảo cơm đổ về đi một bát, sau đó ngồi tại gấp tiểu bàn ăn phía trước động khởi đũa. Nàng không ăn coi như xong, ngươi nhanh ngồi xuống ăn chút đi. Nghe được phụ thân như vậy nói, Lưu Sương Văn ngoan ngoãn ngồi ở bên cạnh, cầm lấy đũa nhìn trước mặt hai món ăn. Khoai tây sợi cùng cà chua xào trứng. Tướng bán cũng không tính thật tốt, cùng dĩ vãng nhà bên trong bữa tối so sánh, hiện giờ còn lại là đơn sơ nhiều lắm. Nhìn về phía phụ thân, Lưu Sương Văn nghĩ muốn nói cái gì. Nhưng há hốc mồm do dự một lát sau, cuối cùng vẫn không có thể nói xuất khẩu. Ngược lại cầm lấy đũa ngụm nhỏ bắt đầu ăn. Lưu Trường Vĩnh cũng không có chú ý tới nhi tử thần sắc, hắn đang dùng cơm đồng thời, còn lại là tại suy nghĩ nên như thế nào kiếm tiền dưỡng hài tử. Chép ca hiển nhiên rất không có khả năng, không nói ca từ giai điệu loại hình, hắn một cái liền nhạc khí cũng đều không hiểu người coi như lấy ra một bài hảo ca cũng chỉ là cho chính mình tìm phiền toái. Chép tiểu thuyết liền càng không có thể. Giống như hắn này loại đời trước cũng là tại đường ca dẫn dắt hạ miễn cưỡng đọc qua mấy quyển tiểu thuyết mạng người, là không thể nào làm được, khả năng viết không được bao nhiêu chữ liền sẽ rối tinh rối mù. Kia! Nên làm những gì đâu? Lưu Trường Vĩnh tại suy tư. Là kim tử ở đâu đều sẽ phát sáng, nếu như chỉ là một người bình thường, coi như làm hắn trở lại quá khứ, hắn cũng không có khả năng quá mức xuất sắc, chỉ có ý nghĩ nhưng không có đem đối ứng năng lực thực hiện, tối đa cũng chỉ là so trước kia mạnh lên một ít. Đây cũng là tiểu thuyết bên trong, vì cái gì xuyên qua đều là lính đặc chủng hoặc là có học thức loại người kia. Liền xem như người bình thường cũng sẽ có đem đối ứng bàn tay vàng phụ trợ. Lưu Trường Vĩnh chính là người bình thường. Vẫn là không có bàn tay vàng này loại. Vì thế, này đó ngày hắn tại chiếu cố hải tử đồng thời, cũng tại suy tư một đầu thích hợp con đường. Suy nghĩ như thế nào? Động tác ăn cơm dừng lại, Lưu Trường Vĩnh hai mắt trừng lớn không ít. Hắn đông nhiên ý thức được. Chính mình không cần phải cực hạn phục khắc tiểu thuyết bên trong nhân vật kiếm tiền con đường, từ vừa mới bắt đầu tới nói, nhưng cái đó chính là các tác giả hư cấu ra tới tưởng tượng hình ảnh, người bình thường rất khó thực hiện. Đã như vậy, vì cái gì không đem bước chân phóng nhỏ một chút? Thì như, theo chính mình bản chức vào tay. Đời trước Lưu Trường Vĩnh là nhất danh web Tây nhà thiết kế, mà hiện giờ cái này thời đại Internet còn đối lập nhau rất lại phía sau. Cái này, không phải là chính mình am hiểu lĩnh vực sao? Lưu Trường Vĩnh tựa hồ là nghĩ đến cái gì, cho tới bây giờ đến cái này thế giới sau liền vẫn luôn thối khuôn mặt, cho đến giờ phút này mới lộ ra tươi cười. Người một khi có mục tiêu, hết thảy đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Bản chương xong. Chương 03, kia là cho ngươi. Chương 03, kia là cho ngươi. Tháng 5 năm 22. Thứ hai. Mở hai mắt ra kia một khắc, Lưu Trường Vĩnh nhìn thấy vẫn như cũ là kia quen thuộc bên trong lại có chút lạ lẫm trần nhà. So sánh với ngay từ đầu kinh hoàng. Hắn hôm nay cũng có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Không có bởi vì ăn không ngồi rồi liền tiếp tục nhắm mắt lại ngủ, tại mặc vào tối hôm qua trước khi ngủ liền đã chuẩn bị xong thay thế quần áo về sau, lựa chọn đứng dậy xuống giường. Phòng ở, nhiều năm rồi. Tại dưỡng mẫu qua đời sau, Lưu Trường Vĩnh liền vẫn luôn ở chỗ này, tuy nói tại cao tam học nghiệp khẩn trương nhất kia đoạn thời gian từng rời xa qua một đoạn thời gian, nhưng tại hắn cùng vợ trước kết hôn sau, lại lần nữa về tới nơi này. Trí nhớ bên trong hiện ra hình ảnh còn rất rõ ràng. Tại kết hôn sau, mẹ vợ còn đặc biệt bỏ tiền giúp hắn trang hoàng một chút phòng ở cũ. Tuy nói là tại trước kia cơ sở thượng cải thiện một ít, nhưng đi qua như vậy nhiều năm, phòng ở cũ nát trình độ cũng bắt đầu chậm rãi thể hiện ra tới. Thì như giờ phút này dưới chân dẫm lên sàn nhà gạch. Có chút khu vực đã xuất hiện vết rạn, cụ thể là khi nào xuất hiện, hắn lại trong lúc nhất thời không nhớ nổi. Còn chưa ly hôn lúc, việc nhà loại hình công tác đại đa số là từ vợ trước Hà Thi San phụ trách, tuy nói cái kia nữ nhân đều là không quá ưa thích nói chuyện. Nhưng lưu lại trí nhớ bên trong sở thể hiện ra đối phương không thể nghi ngờ là hiền thê lương mẫu một loại kia hình tồn tại. So sánh cùng nhau so, tại đối phương đưa ra ly hôn lúc, kia phó thần tình kiên quyết cũng là cùng biết rõ nàng không quá tương xứng. Đi vào cái này thế giới về sau, Lưu Trường Vĩnh còn không có gặp qua đối phương. đối cái kia nữ nhân ấn tượng tất cả đều quy công cho ký ức mị hóa, tuy nói giữa hai người hôn nhân đã phá toái, nhưng đã từng lẫn nhau giao hòa ký ức thế nhưng là thực sự tồn tại. Bằng không thì cũng sẽ không có hải tử. Còn là hai cái. Lưu Trường Vĩnh đi tới hải tử cửa gian phòng. Toàn bộ nhà cấu tạo so ra mà nói nhỏ bé một ít, hai phòng ngủ một phòng khách, một bếp một vệ, khu vực cũng không tính được thật tốt, chung quanh đại đa số cũng là nơi khác tới tiểu thương khá nhiều một ít. Cũng may gần đây trường học cũng không tính quá xa, bởi vậy chung quanh hải tử đi học cũng không thế nào phiền phức. Đẩy cửa phòng ra. Vốn cho là sẽ thấy nằm tại giường bên trên còn đang ngủ hải tử, chưa từng nghĩ hai người bọn họ đã tỉnh lại. Gian phòng cấu tạo cũng tương đối đơn giản, chỉ có một cái đơn giản giá sách cùng với bên cạnh cỡ nhỏ tủ quần áo, cũng không có bàn đọc sách loại hình đồ vật, bọn nhỏ tan học về nhà sau đồng dạng đều sẽ ghé vào ghế sofa phía trước bàn trà bên trên làm bài tập. Hoặc là đem gấp cái bàn nhỏ lấy ra, sau đó chuyển cái nhựa tợ lặt tiệp ghế tại gian phòng học tập. Không lớn phòng bên trong trưng bày một cái giường. Hai cái hải tử liền ngủ chung giác. Bởi vì không có lắp đặt điều hòa không khí nguyên nhân, cách đó không xa quạt điện còn lại là đặt tại nhựa tợ lặt tiệp ghế bên trên, mà mặt hướng phương hướng trùng hợp chính là giường chiếu vị trí. Không quá giàu có, nhưng bình thường sinh hoạt thiết bị cái gì cần có đều có. Chính tại mặc quần áo hai cái hải tử nghe được mở cửa động tĩnh, tất cả đều nhìn về phía cửa ra vào. Tại phát giác được là phụ thân về sau, liền tiếp theo làm chính mình chuyện. Lưu Hấu Dung vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Có lẽ là tối hôm qua không được ăn cơm chiều nguyên nhân, đối với còn đang lớn lên hài đồng giai đoạn có chút khó có thể chịu đựng, mặt bên trên thần sắc cũng có vẻ hơi mặt ủ mày chau. Tại đem áo ngắn tay đồng phục mặc trên người về sau, liền chuẩn bị đưa tay đi lấy tối hôm qua cởi tất. Lưu Trường Vĩnh thấy được này một điểm. Không nói lời nào, đứng tại cửa ra vào hắn đẩy cửa phòng ra sau trực tiếp đi vào phòng bên trong, tại nữ nhi còn chưa cầm tới tất trước đó, dành trước một bước cầm lên. Tiến đến trước mũi, nhẹ nhàng hít hà. Đi đổi xong tất. Lưu Trường Vĩnh mở miệng nói một câu, sau đó nhìn về phía một bên Lưu Sương Văn. Người cũng giống vậy. Ừm. So sánh với không nói một lời Lưu Hấu Dung, Lưu Sương Văn còn lại là nhàn nhạt lên tiếng. Lập tức đi vào quần lót tủ bên cạnh, theo ngăn kéo bên trong lật ra bộ thành một đoàn tất. Cầm hai cái, đem bên trong một cái đưa cho tỷ tỷ. Lưu Hấu Dung nhìn một chút, không nói gì, đưa tay trực tiếp đem tất cầm tới, lật một chút sau hai cái tất xuất hiện tại tay bên trong, mặc vào. Đồ lót đều đổi sao? Đổi. Lưu Sương Văn lại trả lời một câu. Nghe được nhi tử đáp lại về sau, Lưu Trường Vĩnh theo bản năng nhẹ gật đầu, tựa hồ nghĩ muốn bổ sung chút gì, nhưng cẩn thận phẩm một lát sau lại phát hiện không có gì đáng nói. Đơn giản bàn giao về sau, liền cầm hài tử đổi đi tất cùng quần lót đi ra ngoài. Phòng bên trong cũng chỉ còn lại hai cái hài tử. Tại mặc quần áo tử tế về sau, Lưu Sương Văn đem khăn quàng đỏ mang tốt, vừa định cùng tỷ tỷ nói cái gì. Lại nhìn thấy đối phương trực tiếp đi ra khỏi phòng, đi phòng vệ sinh rửa mặt. Từ hôm qua chuyện kia phát sinh sau, hai người liền không như thế nào nói chuyện qua. Tiểu hài tử tính tình đa số có chút khó có thể nắm lấy. Nhưng đối mặt này loại lãnh đạm phản ứng, thân là đệ đệ Lưu Sương Văn trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Chờ hai cái hài tử đều đánh răng rửa mặt kết thúc về sau, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới dùng chậu nhựa tiếp lướt nước, sau đó đem vừa mới cầm tới tất cùng đồ lót ném vào bồn bên trong. Sau đó theo túi bên trong rút một hồi, lấy ra 5 khối tiền. Trực tiếp lướt qua Lưu Hấu Dung đưa cho đệ đệ Lưu Sương Văn. Miệng bên trong còn nói. Hai người ở cửa trường học mua chút điểm tâm ăn, còn lại giữ lại làm tiền tiêu vặt. Nhìn phụ thân đưa qua 5 khối giấy phiếu, Lưu Sương Văn có chút do dự tiếp nhận tay. Con mắt đầu tiên là nhìn một bên chính tại chỉnh lý túi sách tỉ tỉ, nghĩ muốn hỏi chút gì, nhưng lời nói còn chưa mở miệng liền bị phụ thân đánh gãy. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, mau tới học đi. Nghe được phụ thân câu này lời nói, mới vừa dự định nói chút gì Lưu Sương Văn chỉ có thể bị ép tiếp nhận phụ thân đưa qua túi sách, lưng bên trên đi sau, đi theo tỷ tỷ đã đi ra ngoài thân ảnh đi ra ngoài. Cùng với cửa lớn bị đóng lại động tĩnh, nhà bên trong lúc này mới chỉ còn lại có Lưu Trường Vĩnh một người. Một thân một mình đứng tại chỗ. Bên ngoài, Lưu Sương Văn nắm chặt mới vừa từ phụ thân tay bên trong được đến ngũ nguyên tiền giấy, chạy chậm đuổi kịp tỷ tỷ, chạy đồng thời phía sau túi sách cũng tại trái phải bãi động. Không mấy bước liền tiến đến đối phương bên cạnh, nghiêng đầu nhìn nàng, mở miệng lẩm bẩm. Hai chúng ta ăn 3 khối tiền là đủ rồi, còn lại 2 khối, ngươi 1 khối ta. Kia là cho ngươi. Lưu Sương Văn lời còn chưa nói hết, liền bị tỷ tỷ trực tiếp lên tiếng đánh gãy. Ngay sau đó, Lưu Hấu Dung bước chân tiến lên tốc độ cũng tăng nhanh một ít, hai tay siết chặt túi sách móc treo. Đầu hơi hơi thấp. Mà Lưu Sương Văn còn lại là nhìn tăng tốc bước chân tỷ tỷ càng chạy càng xa, tay bên trong cầm đã nhăn 3 tiền giấy. Có chút mở mịt nhìn. Tuy nói vẫn luôn không như thế nào kêu lên đối phương tỷ tỷ, có thể tại Lưu Sương Văn trong lòng. Đối phương vẫn luôn là. Đợi hài tử tất cả đều đi học đi sau, Lưu Trường Vĩnh còn lại là xuất môn một lần. Đầu tiên là đi trong ngân hàng tuần tra một chút thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại. Sau đó, hắn liền nói không nên lời bất luận cái gì lời nói đến rồi. Nhìn máy ATM màn hình bên trên hiện ra tới số dư còn lại số lượng, Lưu Trường Vĩnh chẳng biết tại sao luôn cảm giác chính mình lòng bàn tay gan bàn chân ứa ra mồ hôi. Đại khái là bị dọa đến. Dù sao, đối với một cái không có công tác cùng thu vào nam nhân mà nói, không chỉ có muốn giao nộp các loại trên sinh hoạt sinh ra phí tổn, còn muốn chiếu cố hai cái còn vị thành niên hài tử, bất luận từ đâu loại góc độ đến xem đều không phải một bút ông chủ nhỏ tiêu. Có thể, 301.5 mức quả thực làm người có chút không thể nào tiếp thu được. Đem số lẻ bỏ đi, hoặc là tại số lẻ phía trước tùy tiện thêm mấy chữ số đều không về phần làm người khó chịu như vậy. Đến mức, Lưu Trường Vĩnh lần đầu tiên cảm thấy, số lẻ này loại đồ vật thế nào thấy như vậy chán ghét. Cứ như vậy, hắn tại máy ATM trước mặt đứng ngẩn ngơ hồi lâu. Thằng đến phía sau mặt khác chờ lấy tiền người thúc giục sau lúc này mới quyết định. Không có đem chỉ có chừng 300 khối lấy ra. Vừa tới cái này thế giới lúc, nguyên chủ trên người còn có mấy ngàn khối tiền. Nguyên bản Lưu Trường Vĩnh cảm thấy, một cái ba mươi mấy nam nhân sợ để dành tới không phải chỉ này đó, nhưng hôm nay như vậy vừa nhìn, lập tức tâm lạnh một nửa. Cùng hậu thế khác biệt. Hiện giờ một khối tiền còn rất có sức mua, lấy mao làm đơn vị tiền tệ còn tại trên thị trường lưu thông, bởi vậy mấy ngàn khối tiền cũng không phải là một con số nhỏ. Cộng thêm nguyên chủ vốn cũng không phải là cái gì lương cao chức nghiệp, cũng sẽ không mở trường luyện thi hoặc là mặt khác một ít kiếm lấy thu nhập thêm thao tác. Một năm trước mẹ vợ sinh bệnh lúc, đã sớm đem kia thật vất vả góp nhặt một ít tiền tiêu không sai biệt lắm. Mà chỉ có không đến hơn 4.000 khối cũng là tại bị trường học khuyên cách về sau, làm việc vặt kiếm lấy tới. Theo lý thuyết, giống như hắn như vậy trưởng thành nam tính, tuy nói đã ngoài 30 niên kỷ, coi như không theo chuyện giáo sư công tác, cũng có thể tìm một ít mặt khác công tác tiến hành lao động. Có thể trách thì trách tại này một điểm. Nguyên chủ rời đi trường học về sau, không phải không nghĩ tới chỗ này, cũng không luận hắn tìm cái gì công tác, không làm được mấy ngày đều sẽ bị người tìm lý do sa thải. Tuy nói ngay từ đầu còn do hỏi một phen, nhưng mỗi một lần đều không có cái rõ ràng thuyết pháp. Nửa đường sa thải sau có thể nhiều lĩnh một ít tiền, bởi vậy cũng không có gì không ổn. Thẳng đến về sau, mới không có cách nào đi công trường làm một hồi. Sau đó liền phát sinh kia sự kiện, sau đó chính là Lưu Trường Vĩnh đến. Bản chương xong. Chương 04, Hà Thi San. Chương 04, Hà Thi San. Tục ngữ nói, một phân tiền làm khó anh hùng hảo hán. Theo trước kia liền có cái thuyết pháp này, liền xem như có khát vọng cùng năng lực người, không có tiền hết thảy đều là nói xuông, Lưu Trường Vĩnh hiện tại liền gặp phải không có tiền tình cảnh. Hắn hiện giờ rất muốn gặp này cỗ thân thể vợ trước một mặt. Không phải tham nhân ra thân thể, cũng không có cái gì quá mức bẩn thỉu tư tưởng, tuy nói là có ly hôn sau còn có thể thỉnh thoảng liên hệ cảm tình ví dụ, nhưng thực hiện nhiên Lưu Trường Vĩnh cũng không phải là như vậy người. Hắn vẹn vẹn chỉ là muốn để đối phương cho ít tiền dưỡng hài tử. Dựa theo đối vợ trước ấn tượng, đối phương cũng rất không có khả năng cấp bao nhiêu, nhưng tối thiểu nhất dù sao cũng so một chút như vậy thu vào đều không có muốn cường. Nhưng đối phương rời đi về sau, chỉ có liên hệ phương thức cũng hoàn toàn biến mất, tựa như là rời đi này tòa thành thị đồng dạng, đừng nói gặp mặt liền không hề có một chút tin tức nào qua. Theo ngân hàng về đến cửa nhà, Lưu Trường Vĩnh đứng tại nhà mình cửa phía trước thở dài ra một hơi đến. Tựa hồ là vì giải quyết trong lòng sầu mượn, lại đợi một lát sau mới lề mà lề mề lấy ra chìa khóa chuẩn bị vào cửa. Nhưng chìa khóa mới vừa cắm vào lỗ chìa khóa bên trong, không đợi hắn chuyển động cửa lôi kéo liền chính mình ra. Động tác dừng lại. Lưu Trường Vĩnh chậm rãi cúi đầu xuống nhìn chìa khóa, sau đó lại nhìn một chút đã mở ra cửa, qua nửa ngày lúc sau mới lẩm bẩm lầu bầu nói thầm một tiếng. Buồn bực. Ta đi ra ngoài không khóa cửa sao? Dứt lời, liền trực tiếp rút ra chìa khóa đi vào. Nhưng vừa mới vào nhà, Lưu Trường Vĩnh bên thai liền truyền đến nhỏ xíu tiếng vang, theo bản năng nhìn lại nhìn thấy lại là phòng ngủ phương hướng. Cả người đứng tại cửa ra vào, một bộ ngây người dáng vẻ. Kẻ trộm. Kịp phản ứng, này ý nghĩ nháy mắt bên trong xuất hiện tại Lưu Trường Vĩnh đầu bên trong, một giây sau hắn hai tay liền gắt gao nắm chặt lên tới. Hắn bị tức đến. Hắn hôm nay đều này bức cục diện, lại còn có đồ không có mắt dám trộm nhà hắn đồ vật, cổ đại tốt xấu có cấp phú tế bẩn cái thuyết pháp này. Như vậy nhiều người có tiền nhà không đi trộm, ngược lại tìm tới chính mình. Tại đây một khắc, Lưu Trường Vĩnh biểu tình phát sinh biến hóa. Luôn luôn lạnh nhạt kia gương mặt lần đầu tiên hiện ra nộ khí, ngay sau đó đầu không tự chủ đong đưa, hai mắt quét mắt cửa ra vào vị trí. Nhắm chuẩn gia đình dùng tiểu cây chổi. Không có suy nghĩ nhiều, vươn tay một cái cầm tới, giữ tại tay bên trong sau còn thuận thế huy động hai lần. đến tâm tiện tay. Vũ khí có, Lưu Trường Vĩnh nội tâm bên trong lực lượng không khỏi đủ một chút, nhắm chuẩn phòng ngủ phương hướng bước ra vào nhà sau bước đầu tiên. Bộ pháp rất nhẹ, cố ý chậm dần tốc độ hắn phòng ngửa tiến lên quá trình bên trong phát ra một tia tiếng vang. Tay phải cầm cây chổi cũng hơi hơi giơ lên. Hơn mười mấy giây lúc sau, Lưu Trường Vĩnh đi tới trước cửa phòng ngủ. Tay trái cầm chặt chốt cửa, nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép, lỗ tai cũng tại lúc này tử tế nghe lấy phòng bên trong truyền đến động tĩnh. Có người đang đi lại. Có thể phán định là một người phạm án. Xác định này một điểm về sau, Lưu Trường Vĩnh nội tâm lực lượng lại một lần nữa đề cao không ít. Nếu như đối phương là đội gây án, vậy hắn liền nên cân nhắc đi phòng bếp chọn mấy cái tiện tay binh khí. Tay trái. Hơi hơi vận động. Lưu Trường Vĩnh bảo đảm chính mình động tác rất nhỏ đến cực hạn, không có phát ra cái gì tiếng vang. Duy trì này một tần suất, chậm rãi đem cửa phòng ngủ đẩy ra. Từ vừa mới bắt đầu chỉ có ngón tay khe hở lớn nhỏ, chậm rãi mở rộng. Vì để tránh cho đánh cỏ động rắn, Lưu Trường Vĩnh đã dưới đáy lòng âm thầm mô phỏng một chút sắp phát sinh tình huống. Chỉ cần chính mình cấp tốc đẩy cửa phòng ra, sau đó tại cực ngắn thời gian bên trong khóa chặt nghi phạm, lại sau đó liền thể hiện ra bản thân tay bên trong cây chổi uy lực thời khắc. Xuất kỳ bất ý một chiêu này mãi mãi cũng sẽ không quá muộn. Thay lời khác tới nói, đánh lén vĩnh viễn là tốt nhất thủ đoạn công kích. Diễn toán kết thúc về sau, Lưu Trường Vĩnh đã làm tốt chuẩn bị. Thế nhưng là đột nhiên, phòng ngủ bên trong tiếng bước chân dần dần trở lên rõ ràng, có vẻ như tên trộm kia muốn ra tới dáng vẻ. Lưu Trường Vĩnh cấp tốc đã nhận ra này một điểm, tại ngắn ngủi trong mấy giây hắn lại lần nữa mô phỏng một chút. Nếu như nói xông đi vào công kích còn có thất bại khả năng, vậy chờ đối phương ra tới liền tuyệt đối không có khả năng đánh trận. Nghĩ tới chỗ này, Lưu Trường Vĩnh lập tức đem tay bên trong cây chổi ngã tới, chuẩn bị dùng quét rác kia một đầu cấp đầu của đối phương tới thượng một phát trọng kích. Tiếng bước chân càng ngày càng rõ ràng. Lưu Trường Vĩnh giơ cao tay bên trong cây chổi. Nhìn nhà mình cửa phòng ngủ. 1, 2, 3. Cùng với ba hô lên, cửa phòng ngủ cũng tại cùng một lúc mở ra. Lưu Trường Vĩnh dùng sức đem tay bên trong cây chổi vung vẩy đi xuống. Ẩm. Một tiếng lúc sau, đập phải cửa bên trên. Cũng là tại một cử động kia phát sinh đồng thời, phòng ngủ bên trong vừa mới mở cửa ra kẻ trộm cũng phát ra thét lên. Nha 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 nha. Lưu Trường Vĩnh thất thủ. Hắn không đánh tới đối phương. Cũng chính bởi vì thất thủ, hắn mới không có cây chổi đập vào nữ nhân trước mặt đầu bên trên. Đập vào. Vợ trước đầu bên trên. Bầu không khí tại đây một khắc tựa hồ đông lại xuống tới, phòng ngủ bên trong Hà Thi San hai tay bưng kín đầu. Mà dưới chân của nàng còn lại là tản mát hạ một ít vừa mới chỉnh lý tốt quần áo. Ngoài phòng ngủ Lưu Trường Vĩnh giơ cây chổi, trừng lớn hai mắt nhìn qua nữ nhân trước mặt. Cái này là hắn lần đầu tiên nhìn thấy vợ trước. Nhìn thấy cái này gọi là Hà Thi San nữ nhân. Thân cao không phải quá cao, so sánh với 178 tả hữu Lưu Trường Vĩnh, trước mắt Hà Thi San chỉ có 162 thân cao. Tóc không có bất kỳ cái gì nhuộm tóc tề vết tích, màu đen mái tóc xóa xuống. Mặc trên người còn lại là một bộ rất thích hợp quần áo, kiểu dáng tuy nói không thượng cụ thể, nhưng xuyên tại đối phương trên người cũng là có vẻ hơi đẹp mắt. Cũng là khi nhìn đến đối phương một khắc kia trở đi, Lưu Trường Vĩnh mới chính thức lý giải, vì sao nguyên chủ sẽ tại lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lúc liền sinh ra hảo cảm. Mặc dù đối phương năm nay đã 32 tuổi, nhưng năm tháng tại nàng mặt bên trên không có để lại quá mức rõ ràng vết tích. Thoạt nhìn muốn so tuổi thật nhỏ hơn một ít. Có lẽ là bởi vì độ cao khác biệt. Chỉ là hơi hơi cúi đầu, Lưu Trường Vĩnh liền có thể nhìn thấy đối phương chỗ ngực kia như ẩn như hiện. Ngươi, như thế nào ở đây? Lưu Trường Vĩnh thu hồi ánh mắt, đồng thời nhìn về phía đối phương. Nhìn đã từng là thê tử Hà Thi San, đè xuống đáy lòng xuất hiện kia cổ sao động. Tận khả năng tỏ ra bình tĩnh. Trái lại, Hà Thi San cũng tại gấp rút thở dốc về sau, dần dần khôi phục bình thường, hơi hơi ngẩng đầu nhìn về phía xuất hiện tại cửa ra vào nam nhân. Tại phát hiện là đã từng trượng phu về sau. Chỉ là nhìn thoáng qua, rất nhanh liền một lần nữa túi đầu xuống. Đầu tiên là nhặt lên mặt đất bên trên rơi xuống quần áo, tại dùng nhẹ tay vỗ nhẹ đánh mấy lần sau xếp lên tới dùng tay ôm lấy, Lưu Trường Vĩnh cũng chú ý tới này một điểm, hắn liếc mắt liền nhìn ra kia là hắn này mấy ngày đổi lại quần áo. Thế nhưng là, nàng vì cái gì? Ta thu thập một chút gian phòng. Phát hiện ngươi quần áo có mùi mồ hôi liền chuẩn bị đi giặt một chút. Hà Thi San mở miệng như vậy nói. Sau đó hướng về Lưu Trường Vĩnh bên này chen lấn một chút, thành công theo nhỏ hẹp khu vực bên trong rút ra thân tới. Lướt qua Lưu Trường Vĩnh, hướng phòng vệ sinh phương hướng đi đến. Vừa mới đi vào phòng vệ sinh, Hà Thi San liền phát hiện chậu nhựa công chính tại phao tất cùng đồ lót. Lông mày không nhận không nhíu một chút. Đồng thời xoay người, đối với bên ngoài hơi chút gia tăng một ít âm lượng. Tất cùng đồ lót không muốn đặt chung một chỗ tẩy, lần sau ngươi lại cho hải tử giặt quần áo lời nói, nhất hảo tách ra. Vừa định tiếp tục căn dặn vài câu, nhưng rất nhanh Hà Thi San tiện ý biết đến hai người đã ly hôn. Biểu tình phát sinh một chút tiểu biến động, rất nhanh lại khôi phục bình thường. Không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là đi đến máy giặt bên cạnh đem quần áo ném đi vào, sau đó vặn ra một bên vòi nước rót nước. Nước. Theo ống cao su tuôn ra. Hà Thi San chỉ là nhìn. Cũng không lâu lắm, nàng liền đã nhận ra phía sau chuyển đến tiếng bước chân. Ý thức được này một điểm nàng không quay đầu lại, vẫn như cũ còn tại nhìn rót nước máy giặt. Thẳng đến. Lưu Trường Vĩnh thanh âm, truyền vào nàng thai bên trong. Ngươi. Gần nhất trôi qua như thế nào? Bản chương xong. Chương 05, liên lạc cảm tình. Chương 05, liên lạc cảm tình. Lưu Trường Vĩnh nhìn qua trước mắt Hà Thi San, đối phương đưa lưng về phía chính mình bộ dáng đều bị hắn xem tại đáy mắt. Liền xem như tại đường cái bên trên đi dạo, nhìn thấy đen đủi như vậy ảnh đều sẽ không nhịn được muốn ra tốc vọt tới phía trước nhìn một chút tướng mạo như thế nào. Nhìn ra được, Hà Thi San bảo dưỡng không sai. Ngoài 30 niên kỷ, còn sinh quá hài tử, nhưng là dáng người vẫn không có biến dạng dấu hiệu, không bằng nói tăng thêm mấy phần thành thục dư vị. Không có quá nhiều phối sức, cũng không có một thân loè loẹt mặc, chỉ là đơn giản trang điểm lại đưa nàng bản thân mị lực hoàn toàn thể hiện ra tới. Đã từng nguyên thân không chỉ một lần đã nghe qua hàng xóm láng giềng tán thưởng. Đều nói hắn cưới cái hảo tức phụ. Tuy nói Hà Thi San cũng không có công việc, cả nhà chi tiêu đều dựa vào nguyên thân làm lão sư sở kiếm lấy tiền lương, nhưng ở việc nhà này một phương diện cho tới bây giờ không để người khác thất vọng qua. Hai người ly hôn về sau, coi như trước kia Lưu Trường Vĩnh thỉnh thoảng sẽ chịu không quét dọn một phen, nhưng đánh quét sạch sẽ trình độ vĩnh viễn so ra kém đối phương ở nhà lúc dáng vẻ. Nguyên thân thực yêu thích đối phương. Lưu Trường Vĩnh cũng thực yêu thích. Nhất là tận mắt nhìn thấy đối phương chân nhân lúc sau, có lẽ là thân thể để lại tình cảm, Lưu Trường Vĩnh rất nghĩ đến giải một ít đối phương tình hình gần đây. Nghe một chút. Tại ly hôn sau này đoạn thời gian bên trong, đối phương đến tột cùng đều tại làm chút cái gì? Hà Thi San không trả lời ngay. Hai mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm chính tại rót nước máy giặt, đặt tại máy giặt biên duyên chống đỡ lấy bàn tay, chậm rãi nắm chặt lên tới. Tại nàng quyết định như vậy làm thời điểm, liền đã làm xong không nói cho đối phương chuẩn bị. Chỉ có như vậy, nàng mới có thể tránh miễn đối phương bị thương tổn. Không phải. Liền sẽ cùng khi đó đồng dạng, toàn bộ nhà đều lâm vào một loại không hiểu khủng hoảng bên trong. Hà Thi San chưa hề cấp trượng phu nhắc qua. Chính mình đã từng chuyện cũ. Cũng không có hướng đối phương nói qua, nàng còn có cái gọi là Diệp Thanh Huyên bạn tốt. Sáng tạo ra hiện giờ này bức cục diện. Bằng hữu. Cũng không tệ lắm. Hà Thi San nói ra một câu nói như vậy. Đưa tay qua cầm lên một bên bột giặt, rót vào trong máy giặt quần áo sau đem máy giặt cái nắp đóng lại, lập tức vận động mặt bên trên nút bấm. Nguyên bản có chút an tĩnh trong phòng vệ sinh, lập tức vang lên ong 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 cộng thêm chục lần chuyển động dòng nước tiếng vang. Sau khi làm xong những việc này, Hà Thi San lúc này mới quay người nhìn về phía đối phương. Giơ tay lên, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng lau một chút thái dương, gian phòng bên trong lại oi bức hoàn cảnh đã khiến nàng ra một ít mồ hôi. Người đây, công tác đã tìm được chưa? Còn không có. Chính tại lau mồ hôi Hà Thi San nghe được một câu nói kia, động tác lúc này liền ngừng lại, không biết có phải hay không Lưu Trường Vĩnh ảo giác, hắn luôn cảm thấy đối phương thoạt nhìn giống như hơi kinh ngạc. Một giây sau, liền nghe được Hà Thi San truy vấn. Như thế nào chuyện? Có phải hay không lại bị khai trừ? Ngữ điệu thoáng có chút đề cao. Như vậy phản ứng nếu như xuất hiện tại thê tử trên người cũng là tỏ ra bình thường, nhưng đối phương hiện giờ giả thiết thế nhưng là ở gia đình nhất là thời gian đau khổ chọn rời đi nữ nhân. Như vậy phản ứng. Cùng nàng đã từng cách làm có chút không hợp. Bất quá, Lưu Trường Vĩnh đảo cũng không có tại này một điểm bên trên quá mức xoắn xuýt. Theo trường học rời đi về sau, ta thử qua rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều không có làm quá lâu. Cho nên ta tưởng ở nhà chiếu cố hải tử một đoạn thời gian, chờ bọn hắn nghỉ hè thời điểm tại đi làm việc, thuận tiện suy nghĩ một chút nên làm những gì. Như vậy a? Nghe được này nói chuyện từ, Hà Thi San ngây người một chút về sau, mặt bên trên biểu tình dần dần khôi phục bình thường. Như là nhẹ nhàng thở ra như vậy, theo máy giặt bên cạnh hướng Lưu Trường Vĩnh vị trí đi tới. Tại trải qua bên cạnh hắn thời điểm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Hai tử ẩm thực thượng ngươi cần nhiều hạ điểm công phu, bọn họ hai cái đều còn tại đang tuổi lớn. Ngươi làm phụ thân chú ý một ít, đừng để bọn họ ăn một ít lạt điều loại hình đồ ăn vặt, ở trong đó rất nhiều chất phụ gia, đối tiểu hài thân thể thật không tốt. Từ phòng vệ sinh đi ra, Hà Thi San đi tới ghế sofa vị trí. Chân sau quỳ gối ghế sofa đệm bên trên, vươn tay đem đệm dựa vị trí sửa lại một chút. Nhà bên trong nhất hảo tại mua chút sữa bò, buổi sáng thời điểm ngươi hâm lại, đang nấu hai cái trứng gà, ấu dung thích ăn ngọt, ngươi tại nàng kia phần sữa bò bên trong phóng một muỗng nhỏ bạch đường cắt không muốn phóng quá nhiều, còn có. Làm Sương Văn đem lòng đỏ trứng cũng ăn đi, kia hải tử đều là kén ăn, ta không chỉ một lần nói qua hắn. Lưu Trường Vĩnh xoay người nhìn chỉnh lý ghế sofa Hà Thi San, bên hai truyền đến đối phương kia nói liên miên lại nhải lời nói. Như là nhất gia chi chủ tại an bài công tác như vậy, tại chỉnh lý đồng thời cũng tại dặn dò. Mấy ngày này không có chỉnh lý ghế sofa, cùng với đồ uống trà ném loạn bàn trà. Tại Hà Thi San tay bên trong đều trở nên sạch sẽ gọn gàng lên tới. Lưu Trường Vĩnh ngay từ đầu còn thỉnh thoảng trả lời một câu. Chậm rãi. Ngậm miệng lại. Chỉ là an tĩnh nghe. Nghe đối phương nói nên như thế nào quét dọn mặt đất bên trên ngoan cố vết bẩn, nghe đối phương nói giặt quần áo lúc phải chú ý hạng mục công việc, nghe. Lưu Trường Vĩnh đã có chút thấy không rõ. Hắn giờ phút này không có cách nào đem trước mắt cái này quan tâm gia đình nữ nhân, cùng trí nhớ bên trong đưa ra ly hôn nữ nhân tưởng tượng thành là một người. Lúc ấy quyết tuyệt, cùng với hiện tại đang đánh quét dọn nhà cửa gian dáng vẻ. Nàng thật là bởi vì nhật tử quá khổ, không vượt qua nổi mới quyết định ly hôn sao. Nàng rõ ràng. Còn để ý này cái nhà. Tự nhiên như vậy quan tâm. Vì cái gì lúc ấy muốn ly hôn? Lưu Trường Vĩnh bỗng nhiên như vậy hỏi nói. Cũng là tại hắn nói ra câu này lời nói kia một khắc, bầu không khí bắt đầu trở nên có chút kỳ quái lên tới. Hà Thi San hơi hơi cúi đầu xuống. Này dẫn đến Lưu Trường Vĩnh không có cách nào thấy rõ ràng đối phương giờ phút này biểu tình. Thời gian tại một giây vượt qua. Hà Thi San chậm rãi ưỡn thẳng lưng, mặt hướng Lưu Trường Vĩnh đi tới. Đi tới theo vừa mới bắt đầu, liền vẫn luôn đứng tại cửa phòng vệ sinh Lưu Trường Vĩnh trước mặt. Hơi hơi ngang đầu, nhìn trước mắt cái này đã từng trợ phu. Giang hai cánh tay, thân thể ló ra phía trước. Người. Theo bản năng nâng lên cánh tay, Lưu Trường Vĩnh trọng tâm có chút bất ổn, này dẫn đến hắn phía sau lưng đụng phải trên khung cửa. Ổn định trọng tâm về sau, nhìn về ôm lấy chính mình Hà Thi San. Bất lực tay nâng khởi, nghĩ muốn đẩy ra, nhưng lại không nghĩ. Cảm thụ được đối phương bao quanh chính mình phần eo cánh tay. Cùng với, dán vào tại nàng đầu vai gò má. Bởi vì đã đổi lại ngày mùa hè trang phục nguyên nhân, khinh bạc vải vóc hoàn toàn cảm thụ được thân thể đối phương nhiệt độ. Cùng mềm mại. Tựa hồ là vừa mới gội qua tóc nguyên nhân, chỉ là nhẹ nhàng khẽ ngửi, Lưu Trường Vĩnh liền nghe đến một cỗ dầu gội thanh hương, cùng trí nhớ bên trong hương vị. Giống nhau như lúc. Nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ, cùng lúc đó không biết có phải hay không bỗng nhiên sung huyết nguyên nhân, thân thể sinh ra một chút phản ứng. Hà Thi San khả năng cũng đã nhận ra. Điểm ấy, Lưu Trường Vĩnh từ đối phương kia lại chặt một chút cánh tay liền có thể phát giác được. Ngươi đi chợ mua chút đồ ăn đi, một hồi ta làm cho ngươi. Qua nửa ngày sau. Một câu nói như vậy mới từ Hà Thi San miệng bên trong truyền ra. Bản chương xong. Chương 06, hắn gấp. Chương 06, hắn gấp. Người trưởng thành chi gian câu thông có chút thâm ảo. Thường thường lời nói bên trong đều ẩn chứa một loại khác hàm nghĩa. So sánh với người trẻ tuổi nhăn nhăn nhó nhó, cùng với kiến thức tăng trưởng tại một số phương diện cũng sẽ so sánh tuổi trẻ khi mở ra rất nhiều. Lưu Trường Vĩnh cảm thấy chính mình nghe hiểu. Làm một chữ này, rõ ràng còn có mặt khác một tầng hàm nghĩa. Đời trước Lưu Trường Vĩnh sớm tại cao trung thời kỳ cũng đã hoàn thành nhân sinh thăng hoa, hắn rất rõ ràng nữ sinh ám chỉ lúc tư thái cùng với ngữ cảnh. Theo hắn kia không nói quá mức phong phú, nhưng tối thiểu nhất có chút kinh nghiệm đến xem, hiện giờ chính là hắn lý giải ý tứ kia. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương vậy mà lại tại hắn không có bất kỳ cái gì này phương diện ý tứ tình huống hạ chủ động đề cập. Thay lời khác tới nói chính là, nàng, tham ta thân thể. Lưu Trường Vĩnh thực kích động. Hai tầng hàm nghĩa. Nguyên chủ lưu lại ký ức khiến cho hắn rất là yêu thích như vậy mỹ mãn gia đình, lốp đôi trước mắt cái này tên là Hà Thi San nữ nhân cũng tăng thêm không ít hảo cảm. Liên giống với đưa đến bên miệng một đạo mỹ thực, còn là chính mình mọc ra chân này loại. Lưu Trường Vĩnh khuôn mặt nháy mắt bên trong có biến hóa. Vẻ mặt nghiêm túc nổi lên, tràn đầy chính khí. Nguyên bản có chút không chỗ sắp đặt bàn tay cũng tại đây một khắc rơi xuống, nhẹ nhàng an trí tại đầu vai của đối phương. Ra bên ngoài khẽ đẩy, khiến cho đối phương bị ép buông lỏng ra ôm chính mình hai tay. Nhìn đối một cử động kia có chút không kịp phản ứng Hà Thi San, Lưu Trường Vĩnh mở miệng nói ra một câu nói như vậy. Ngươi chờ ta một hồi, ta cái này đi mua. Nhìn trước mặt Lưu Trường Vĩnh, Hà Thi San có vẻ hơi ngây người. Một lát sau về sau, mới hậu chi hậu giác nhẹ gật đầu. Khẽ dạ. Ừm. Chờ ta. Lưu lại như vậy hai chữ, Lưu Trường Vĩnh buông lỏng ra đỡ lấy đối phương đầu vai hai tay, dứt khoát kiên quyết hướng đại môn phương hướng đi đến. So sánh với bình thường, hắn bộ pháp di chuyển tần suất rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Đứng tại chỗ. Hà Thi San nhìn qua Lưu Trường Vĩnh rời đi bóng lưng, nhìn đối phương đi ra bên ngoài. Nhìn đối phương dùng sức đóng lại đại môn. Đầu bên trong, hiện ra Lưu Trường Vĩnh vừa mới thần sắc. Khoe miệng hiện ra mỉm cười. Túi đầu xuống, nhìn mười ngón dao nhau hai tay. Hán. quả nhiên vẫn là thích ta làm đồ ăn. Như là lẩm bẩm đồng dạng. Tại này trừ nàng ra lại không người khác gian phòng bên trong. Lẩm bẩm. Lưu Trường Vĩnh trở về. Thở hồng hộc hắn nhìn qua sạch sẽ phòng khách. Không nói lời nào. Trọn vẹn sửng sốt gần nửa phút về sau, mới chậm rãi tỉnh táo lại, xách theo mới vừa từ chợ thức ăn mua về nguyên liệu nấu ăn, hướng ghế sofa vị trí đi đến. Phòng bên trong. Cũng không tồn tại Hà Thi San thân ảnh. Đối phương biến mất. Chính như trí nhớ bên trong ly hôn sau như vậy, đột nhiên từ nơi này nhà bên trong biến mất. Nhìn đã thu thập xong bàn trà, cùng với mặt bên trên nhiều ra một trang giấy, Lưu Trường Vĩnh dừng lại một lát sau lựa chọn đem tay bên trong nguyên liệu nấu ăn đặt trên mặt đất. Đưa tay, đem kia trương bị bút bi đè ép giấy cầm lên. Tiến đến trước mắt. Ta có thể sẽ rời đi một đoạn thời gian, chiếu cố tốt hải tử. Cũng không cần quá đua, thân thể mới là trọng yếu nhất, quần áo ta đã hong khô lượng ở bên ngoài, ngươi đừng quên thu. Còn có, phòng ngủ ngăn kéo bên trong ta thả chút tiền, coi như là ta cấp hải tử nuôi dưỡng phí đi. Chữ ngữ gian cũng không có để lộ ra quá nhiều tin tức. Nàng muốn đi cái gì địa phương, đi bao lâu, này đó đều không nhắc tới đến. Nguyên bản bởi vì đối phương đột nhiên xuất hiện mà bắt đầu gia tăng tốc độ khiêu động trái tim, cũng khi nhìn đến tờ giấy này kia một khắc dần dần trở về bình tĩnh. Lưu Trường Vĩnh mặt bên trên không có bất kỳ cái gì biểu tình. Để tờ giấy trong tay xuống về sau, quay người hướng phòng ngủ phương hướng đi đến, tại kéo ra bản trang điểm ngăn kéo về sau, thấy được đối phương lưu lại tiền mặt. Hồng hồng một sấp. Đem này đem ra, Lưu Trường Vĩnh đơn giản điểm một cái. 3 vạn khối. Đối hắn hôm nay tới nói, đây không thể nghi ngờ là một khoản tiền lớn, nguyên bản trên người chỉ có không đến 4.000 khối hắn, khi lấy được số tiền kia sau bất luận là sinh hoạt thượng lại hoặc là tại chiếu cố hải tử này phương diện đều sẽ được đến trợ giúp. Có thể. Giờ này khắc này, Lưu Trường Vĩnh đầu bên trong chỉ có một cái ý niệm. Nàng, lấy tiền ở đâu? Tại Lưu Trường Vĩnh đầu góc còn sót lại trí nhớ bên trong, đối phương từ lúc cùng chính mình sau khi kết hôn, liền không có đi qua dù là một ngày ban. Là cái hoàn toàn gia đình bà chủ, nay một điểm từ đối phương làm lên việc nhà tới tâm ứng tay này một điểm liền có thể nhìn ra. Hơn 10 năm hôn nhân bên trong, cũng chưa từng có quá khác người cử động. Giữa hai người vẫn luôn rất là hòa thuận, thậm chí liền cãi nhau số lần dùng một cái tay đều có thể đếm được. Như vậy không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm làm việc, cùng năng lực làm việc nàng, là như thế nào tại ly hôn sau này thời gian cực ngắn bên trong, thu hoạch được như vậy một khoản tiền lớn. Lưu Trường Vĩnh, khống chế không nổi suy nghĩ nhiều. Phanh một tiếng. Lưu Trường Vĩnh đem kéo ra ngăn kéo một lần nữa đẩy vào. Nhìn trước mặt cái này đối phương đã từng sử dụng qua bản trang điểm, mặt bên trên còn bảy biện nàng trước kia sẽ dùng đồ trang điểm. Cùng với. Ngoài cùng bên trái nhất trưng bày cái kia khung hình. Kia là một nhà 4 chiếc chụp ảnh chung. Tấm ảnh bên trong. Lưu Trường Vĩnh ở bên trái, Hà Thi San tại hữu chắc, mà hai cái hải tử còn lại là tại hai người trung gian. Như vậy tổ hợp. Chỉ là nhìn liền làm Lưu Trường Vĩnh kìm lòng không được sinh ra một loại ghen tị cảm giác. Đời trước cha mẹ ly dị, tại hắn lúc còn rất nhỏ liền lưu lại không thể xóa nhòa cái bóng. Còn tại thượng tiểu học thời điểm, hắn liền thường xuyên chính mình ở nhà. Mỗi tháng đều sẽ được đến phụ thân đưa cho tiền sinh hoạt của mình. Mà lầu bên trên, chính là đường ca một nhà. Cha mẹ vừa mới ly hôn lúc, đại bá một nhà sẽ kêu chính mình đi ăn cơm, đối đãi chính mình cũng giống là thân sinh nhi tử như vậy. Nhưng đại bá chung quy là đại bá. Không phải phụ thân. Khi thấy đường ca cùng cha mẹ nói đùa bộ dáng, Lưu Trường Vĩnh trong lòng đều là có chút khó chịu. Nhiều lần, hắn cũng không nguyện ý lại đi. Mỗi ngày không phải tại trong nhà hàng nhỏ chính mình điểm chút thức ăn nhanh, chính là mang về nhà tại cái kia trừ hắn ra không người nhà bên trong một người ăn. Ăn không hết còn có thể phóng tủ lạnh bên trong, đến lúc đó dùng lò vi sóng hâm nóng đêm đó cơm. Người khác đều là nói hắn hiểu chuyện, nhưng hắn tự mình biết nói. Chính mình chỉ là bị ép trở nên hiểu chuyện mà thôi. Không có người dạy hắn, không có người quản hắn, nếu như trở về sau có Liêu gia đình có hải tử nên như thế nào giáo dục, Lưu Trường Vĩnh đều hoàn toàn không biết. Hắn tựa như cô nhi đồng dạng. Vẫn luôn là một người. Coi như lại đến một thế, cũng giống như thế. Rõ ràng cảm tình thượng không có bất cứ vấn đề gì, vì cái gì Hà Thi San muốn kiên quyết như vậy lựa chọn ly hôn. Điểm ấy bất luận là đã từng nguyên thân, lại hoặc là hiện giờ Lưu Trường Vĩnh cũng không biết được. Hô! Thật sâu thở ra một ngụm lên tới. Lưu Trường Vĩnh nhìn về phía bàn trang điểm bên trên kia cái gương. Gương bên trong hiện ra hắn giờ phút này mặt. Tuy nói hơn 30 tuổi, nhưng nhan giá trị vẫn như cũ không giảm năm đó, nhưng có lẽ là mấy ngày này hành hạ, cuối cùng vẫn là có vẻ hơi đổi phế. Tay vươn vào túi bên trong. Theo túi bên trong lấy ra một hộp mưa nhỏ dù, Lưu Trường Vĩnh cứ như vậy nhìn. Mặt bên trên lộ ra một tia tự giễu cười. Đưa tay, tinh chuẩn ném vào cạnh đầu giường rác rưởi trộm bên trong. lầm bầm lầu bầu nói thầm một câu. Người gấp gáp dáng vẻ, thật giống tên hề. Bản chương xong.
Chương 07, Diệp Thanh Huyên.
Chương 07, Diệp Thanh Huyên. Hà Thi San lần đầu tiên nhìn thấy Lưu Trường Vĩnh thời điểm, là tại chính mình nhà bên trong. Kia là từ mẫu thân mang về một cái so với chính mình lớn hơn như vậy một tuổi nam hải tử. Nghe nói duy nhất người nhà qua đời, một người không chỗ nương tựa, mẫu thân nghe xong cảm thấy đáng thương cho nên mang về nhà trợ giúp đối phương hoàn thành còn lại không nhiều học nghiệp. Tại đối phương và ở chính mình nhà trong đoạn thời gian đó, Hà Thi San đã thôi học. Hà Thi San phụ thân qua đời rất sớm, tại muội muội vừa mới xuất sinh sau đó không lâu cũng bởi vì một trận sự cố mà rời đi cái này thế giới. Khi đó mẫu thân còn tại nghỉ đẻ, khi lấy được này một tin dữ lúc sau, tuổi nhỏ thời kỳ Hà Thi San tận mắt thấy mẫu thân một lần kém chút ngất. Lúc ấy nàng mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng đã biết tử vong hàm nghĩa. Nàng rất rõ ràng, người chết sau, liền sẽ không trở lại nữa. Có lẽ là phụ thân qua đời đả kích, so sánh với trước kia, mẫu thân mặt bên trên ít đi rất nhiều ý cười, không biết từ khi nào bắt đầu đối phương liền cả ngày một bộ nghiêm túc vẻ mặt. Tại cái kia đối lập nhau còn có chút rớt lại phía sau nhân đại, một thân một mình chống lên cái nhà này. Mà Hà Thi San bản nhân cũng tại phụ thân qua đời về sau, nhận đến một chút ảnh hưởng. Nàng bị cùng tuổi nam sinh khi dễ. Tóm gáy, chế dễ ước, tại sách vở bên trong xen lẫn một ít côn trùng, mặc dù là một ít không nghiêm trọng lắm đùa ác, nhưng lại cấp tuổi nhỏ Hà Thi San lưu lại không thể xóa nhòa cái bóng. Cũng là theo khi đó bắt đầu, nàng có chút đáng ghét nam sinh. Trưởng thành theo tuổi tác, chậm rãi Hà Thi San cũng bắt đầu trưởng thành, vượt qua tiểu học cùng với sơ trung thời gian về sau, nàng tại cao trung thời điểm gặp chính mình tốt nhất bằng hữu Diệp Thanh Huyên, một gia đình ưu việt nữ hài tử. Lần đầu gặp gỡ lúc, Hà Thi San cũng đã chú ý tới đối phương. Cũng là tại lơ đãng tiếp xúc hạ, nàng mới ý thức tới đối phương cùng chính mình giống nhau, đều đối chung quanh nam sinh có nhất định thành kiến. Có lẽ là vật họp theo loài nguyên nhân. Rõ ràng tính cách khác lạ hai người, lại ở chung vô cùng hòa hợp. Cũng là tại quen thuộc quá trình bên trong, Hà Thi San biết được chính mình là đối phương này đó năm đến, duy nhất tán thành bằng hữu, nàng đến nay còn nhớ rõ đối phương lúc ấy bộ dáng kia. Kia phó. Mặt mang tươi cười. Xoay người nhìn chính mình nói chuyện lớn tiếng dáng vẻ. Lớn tiếng la lên. Chính mình là nàng tốt nhất bằng hữu. Nhưng mà. Tại ngày đó lúc sau, hết thảy đều bị đánh vỡ. Mẫu thân bỗng nhiên yêu cầu nàng tạm thời tạm nghỉ học một đoạn thời gian, các loại tình huống ổn định lại lúc sau, tại tiếp tục học lại. Đối mặt với đột nhiên xuất hiện quyết sách, Hà Thi San không hiểu mẫu thân vì sao muốn như vậy làm. Thẳng đến đêm hôm đó. Tạm nghỉ học một tuần sau ban đêm, ngoài phòng mưa to theo buổi sáng bắt đầu liền vẫn luôn sau cái không ngừng. Một thân một mình ở nhà trông nom muội muội Hà Thi San, nghe được ngoài phòng kịch liệt tiếng đập cửa, ngay từ đầu, nàng còn tưởng rằng chỉ là mẫu thân quên mang chìa khóa, bởi vậy mới có thể đập đến như vậy lớn thanh. Có ai nghĩ được, làm nàng mở cửa một nháy mắt kia nhìn thấy lại là giống như ướp sũng bình thường Diệp Thanh Huyên. Đơn bạc quần áo bị nước mưa thấm ướt, trên giày cũng đầy là nước bùn tẩm phào sau vết tích. Cùng ngày thường so sánh, hiện giờ đối phương tỏ ra vô cùng chật vật. Khi đó Hà Thi San thấy cảnh này, nàng chưa kịp mở miệng dò hỏi đối phương làm sao vậy, lại bị đối phương động tác kế tiếp đánh gãy. Diệp Thanh Huyên vươn tay kéo lại nàng cổ tay, như là điên rồi như vậy, hướng tầng dưới chạy tới. Đối với bất thình lình cử động, Hà Thi San ngay lập tức cũng chưa kịp phản ứng, cứ như vậy bị đối phương túm đi xuống lầu dưới. Tại sắp bước vào bàng bạc mưa to kia một khắc, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Dùng sức hất ra đối phương cánh tay. Ngươi thế nào? Khi đó Hà Thi San như vậy hỏi nói. Chúng ta cùng đi đi. Nhưng mà, Diệp Thanh Huyên trả lời lại ngoài nàng dự liệu. Nàng chưa kịp phản ứng, liền nghe được đối phương tiếp tục nói. Chúng ta cùng rời đi này tòa thành thị, đi nơi nào đều được, tóm lại không muốn là nơi này là được rồi. Hà Thi San không có lập tức trả lời đối phương. Nhìn qua cái này cùng chính mình cùng chung 2 năm thời gian bạn tốt, nhìn ngày bình thường vô cùng chú trọng dáng vẻ nàng, giờ phút này lại như là có chút cuồng loạn như vậy lớn tiếng hô hào. Nàng không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng mà, cũng không có nhiều thời giờ như vậy lưu cho nàng suy nghĩ. Đèn xe phát tán ra ánh sáng chiếu rọi vào hai người mắt bên trong. Tựa hồ tại cường quang chiếu xuống, hai người đối thoại bị ép kết thúc. Hà Thi San giơ tay lên che chắn ánh sáng chói mắt, bên hai còn lại là chuyển đến cửa xe bị quan bế vang động. Trong mơ hồ, nàng nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc hướng chính mình chạy tới dáng vẻ. Thẳng đến, đi vào chính mình trước mặt, nàng mới nhìn rõ đối phương đến tột cùng là ai. Là mẫu thân. Theo xe bên trong ra ngoài sau, mẫu thân một đường chạy chậm đi vào nhà mình tầng dưới, một cái níu lại chính mình kéo tới phía sau vị trí, mà nàng bản nhân còn lại là hướng đối đãi một cái địch nhân như vậy, căm tức nhìn trước mắt Diệp Thanh Huyên. ngươi cách ta nữ nhi xa một chút. Hà Thi San nhớ rõ rất rõ ràng, mẫu thân hướng Diệp Thanh Huyên hô lên câu này lời nói. Một giây sau, từ phía sau theo tới cỗ xe bên trong lại xuống tới mấy người. Ở vào hàng trước nhất cái kia trung niên nam tử, che dù chậm rãi bước đi tới ba người trước mặt. Chỉ là nhìn trước mặt Diệp Thanh Huyên, mở miệng nói một câu. Đem nàng mang về. Hà Thi San đại khái mãi mãi cũng quên không được kia một đêm, Diệp Thanh Huyên bị mang đi lúc, đối phương nhìn về phía nàng ánh mắt. Như là tại hướng chính mình cầu cứu, lại có chút tuyệt vọng. Nàng tiếp thu được này một tin tức, nhưng nàng từ đầu đến cuối không có làm ra bất luận cái gì hành động, bị một bên mẫu thân gắt gao túm, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương rời đi. Biến mất tại này đêm mưa bên trong. Theo ngày đó qua đi, Hà Thi San liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy Diệp Thanh Huyên. Về sau, trở về sân trường nàng đang hỏi thăm hạ biết được đối phương đã chuyển trường tin tức, có lẽ là đối với chuyện này canh cánh trong lòng nguyên nhân, Hà Thi San tại cao trung chưa đọc xong tình huống hạ lựa chọn nghỉ học. Đó cũng là nàng lần đầu tiên chống đối nuôi dưỡng chính mình lớn lên mẫu thân. Nàng vẫn cảm thấy, Diệp Thanh Huyên nghỉ học cùng chính mình có quan hệ, đối mặt bạn tốt nhất xin giúp đỡ, lại bất lực, không có biện pháp nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bị mang đi. Cứ như vậy lại qua hơn nửa năm. Mẫu thân mang theo một cái nam sinh trở lại Liễu gia, đồng thời hướng chính mình giới thiệu đối phương tên họ. Từ mẫu thân miệng bên trong biết được, đối phương gọi là Lưu Trường Vĩnh. Ngay từ đầu, Hà Thi San có chút phản cảm đối phương đi vào chính mình ra bên trong. Nhưng cùng chi tướng phản, nhà mình muội muội lại đối với hắn có 10 phần hiếu kỳ tâm. Tại đối phương lần đầu tiên tới chính mình ra bên trong thời điểm, liền vây quanh ở phía trước Liễu Díu hỏi thăm không ngừng, đối phương xuất hiện tựa hồ bù đắp Liễu gia bên trong âm thịnh dương suy dấu hiệu. Cũng là tại triều tịch ở chung bên trong, Hà Thi San chậm rãi phát hiện. Cái này gọi là Lưu Trường Vĩnh nam sinh cùng chính mình ấn tượng bên trong những cái đó chán ghét nam hải tử có chút không giống nhau lắm. Bất luận chính mình muội muội cỡ nào tinh lịch, hắn đều là một bộ cười ha hả bộ dáng. Rõ ràng dáng dấp còn không tệ, nhưng cười lên luôn cảm giác ngu ngu ngốc ngốc. Đối phương cứ như vậy tại chính mình ra bên trong lưu lại thuộc về hắn ân ký. Thời gian từng chút vượt qua. Chẳng biết lúc nào, Hà Thi San đã không ghét cùng đối phương nói chuyện. Tại đối phương học đại học về sau, thậm chí có chút chờ mong đối phương nghỉ sau trở về đến nơi đây. Bởi vì bạn tốt biến mất mà vẫn luôn đầy mặt vẻ u sầu nàng, tại cùng đối phương tiếp xúc hạ dần dần khá hơn. Thẳng đến, mẫu thân nói ra câu kia. Ngươi cùng Lưu Trường Vĩnh kia hải tử kết hôn đi. Nghe được câu này kia một khắc, Hà Thi San không trả lời ngay, mà là tại sáng sớm ngày hôm sau về sau, mới cho ra chính mình hồi đáp. Nếu như đời này nhất định phải kết hôn đối tượng là hắn, thế thì cũng không tệ. Như vậy, hai người hôn ước xác định. Tại Lưu Trường Vĩnh sau khi tốt nghiệp đại học, hai người cử hành hôn lễ. Một năm sau sinh ra hai cái hài tử. Nguyên bản như vậy bình thường nhật tử hẳn là sẽ vẫn luôn tiếp tục kéo dài mới đúng. Thẳng đến kia ngày, Hà Thi San nhận được một cái điện thoại. Một cái tới tự. Chính mình đã từng bạn tốt nhất điện thoại. Bản chương xong. Chương 08, Nữ Hải Tôn Nghiêm. Chương 08, Nữ Hải Tôn Nghiêm. Diệp Thanh Huyên đột nhiên xuất hiện, phá vỡ bình tĩnh thường ngày. Tại Hà Thi San đã nhanh muốn quên đối phương thời điểm, đột nhiên xuất hiện tại chính mình sinh hoạt bên trong. Sau đó không lâu, trưởng phu Lưu Trường Vĩnh liền bị trường học xóa tên. Đối với người khác thoạt nhìn vốn nên không có chút nào tương quan hai chuyện, nhưng Hà Thi San bản nhân lại rất rõ ràng sau lưng nguyên nhân là cái gì. Đây là tới tự đối phương trả thù. Lưu Trường Vĩnh bị khai trừ về sau, bắt đầu tìm mặt khác công tác, cũng không luận làm cái gì dạng công tác cũng sẽ ở thời gian cực ngắn bên trong không hiểu ra sao sa thải. Nếu như nói lần một lần hai ngược lại là thuộc về ngoài ý muốn, nhưng bảy lần tám lần. Kia liền tỏ ra là không quá bình thường. Cũng là tại theo trượng phu miệng bên trong biết được tin tức này về sau, Hà Thi San do dự rất dài một đoạn thời gian, cuối cùng quyết định đã cách nhiều năm sau tại đi gặp một lần chính mình đã từng cái kia tốt nhất bằng hữu. So sánh với nàng chuyển biến, Diệp Thanh Huyên tựa hồ còn là cùng năm đó đồng dạng ý nghĩ, nàng đối nam tính từ đầu đến cuối có nhất định thành kiến, đến mức khi hiểu được chính mình kết hôn sau, ôm giải thoát chính mình ý nghĩ mới làm ra một cử động kia. Mặc dù cách làm có chút ngang ngược cùng cực đoan. Khi biết chính mình đã có hài tử về sau, vẫn như cũ thái độ kiên quyết yêu cầu chính mình ly hôn, thậm chí động tới kích thủ đoạn. Vì cùng nàng ở cùng một chỗ. Ngay từ đầu, Hà Thi San đối với đối phương này loại lý do thoái thác vô cùng không tán đồng, đối với hiện giờ nàng tới nói, không có cái gì so với chính mình hài tử càng quan trọng hơn. Nhưng mẫu thân sinh bệnh kia đoạn thời gian, kết sủ tiền chữa bệnh dùng làm nàng rõ ràng. Tầm quan trọng của tiền. Con người khi còn sống bên trong, đều là mang theo không xác định nhân tố, chính như tuổi nhỏ lúc phụ thân bởi vì ngoại ý muốn chết đi, cùng với thành niên sau mẫu thân chết bệnh. Này hai chuyện cộng lại làm Hà Thi San nhận rõ ràng, người. Cả đời này, cuối cùng không thể rời đi tiền. Diệp Thanh Huyên rất có tiền. Từ đối phương ở lại hoàn cảnh, cùng với trên người xuyên liền có thể nhìn ra được, đã cách nhiều năm lại một lần nữa gặp nhau về sau, này loại chênh lệch cho Hà Thi San nhất trực quan so sánh. Cùng với tuổi tác tăng trưởng, đã từng một ít ý tưởng ngây thơ cũng theo đó thay đổi. Cái này cũng dẫn đến Hà Thi San tại do dự hồi lâu sau, cuối cùng lựa chọn cách làm. Nàng lựa chọn sử dụng đối phương, để cho chính mình người nhà nhẹ nhàng một ít. Thực hèn hạ hành vi. Nhưng là nàng trước mắt duy nhất có thể làm sự tình. Dù sao, đối một người thân là mẹ người mẫu thân mà nói, hài tử từ đầu đến cuối càng quan trọng hơn một ít, mà đối với một gia đình bà chủ mà nói, đây cũng là nàng duy nhất có thể làm được chuyện. Có thể. Hà Thi San vẫn luôn không biết rõ. Vì cái gì Diệp Thanh Huyên thời gian qua đi như vậy nhiều năm sau, muốn khăng khăng chính mình chuyển tới cùng nàng cùng nhau trụ. Theo Lưu Trường Vĩnh nơi nào rời đi về sau, Hà Thi San liền vẫn luôn tại tự hỏi cái này vấn đề. Đồng dạng, đây cũng là nàng từ lúc ly hôn về sau, vẫn luôn nghi hoặc chuyện. Nàng không rõ ràng Diệp Thanh Huyên tại sao phải làm ra như vậy quyết định, đến mức vận dụng như vậy cố chấp thủ đoạn. Ngồi xe taxi về tới hiện tại nơi ở. So sánh với đã từng nơi ở, hiện giờ này phiến khu vực các loại công trình đều đối lập nhau nhanh gọn rất nhiều, đây là Diệp Thanh Huyên đặc biệt phối cấp nàng chỗ ở. Ngồi thang máy đi vào tương đối tầng lầu. Đi vào cửa phía trước. Mở cửa ra về sau, đến gần phòng bên trong, chính tính toán thay thế phòng bên trong dép lên nàng, lại nghe được một bên lại chuyển đến thanh âm. Người đi đâu? Động tác có chút dừng lại, Hà Thi San khẽ ngẩng đầu nhìn về phía bên trái. Nhìn qua cái kia vốn không nên tại khoảng thời gian này xuất hiện ở đây Diệp Thanh Huyền, nhìn đối phương giờ này khắc này kia mặt không thay đổi khuôn mặt. Ta đi siêu thị đi dạo một chút, nhìn xem muốn hay không mua vài món đồ. Hà Thi San nói ra một câu nói láo. Theo Diệp Thanh Huyên kia không có chút nào biến hóa vẻ mặt không khó coi ra, đối phương cũng không có tin tưởng. Không nói lời nào, chỉ là tại trầm mặc một lát sau, cất bước đi hướng đến đây. Ngươi đi gặp hắn, đúng hay không? Ta không. Ngươi đừng đối ta nói láo. Ra ngoài ý định, Hà Thi San lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Diệp Thanh Huyên trực tiếp đánh gãy. Đối phương âm điệu khống chế không nổi để cao, như là đang sợ cái gì bình thường, vốn là cách xa nhau không xa hai người, giữa lẫn nhau khoảng cách một lần nữa giảm bớt. Diệp Thanh Huyên lại đi về phía trước một bước. Kia trương gương mặt bên trên, lần đầu tiên lộ ra bối rối thần sắc. Đột nhiên duỗi ra hai tay, ôm lấy trước mặt Hà Thi San. Miệng bên trong còn lại là lẩm bẩm. Nam nhân đều là không thể tin, chỉ có ta mới là ngươi tốt nhất bằng hữu. Đây là ngươi trước kia chính miệng nói với ta. Thanh Huyên. Bất thình lình ôm một cái, làm Hà Thi San có chút ngây người. Đối phương âm để lộ ra một tia khẩn cầu ý vị, nàng rất quen thuộc này một điểm. Tại hai tử nhà mình nghĩ muốn mua cái gì đồ vật lúc, chính là giờ phút này loại ngữ khí. Tựa như là cái bị kinh sợ hài tử như vậy, trước mặt Diệp Thanh Huyên ôm chặt lấy nàng, miệng bên trong còn lại là vô ý thức lẩm bẩm. Ngươi đã đáp ứng ta. Chỉ cần không rời đi ta, ngươi làm cái gì đều có thể. Ta cái gì đều có thể cho ngươi. Đừng bỏ lại ta, chúng ta thế nhưng là tốt nhất bằng hữu A. Tại Hà Thi San ấn tượng bên trong, cho tới bây giờ không nhìn thấy qua Diệp Thanh Huyên bộ dáng này. Như là hài tử bình thường ôm chặt lấy chính mình. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình sử dụng cử động của đối phương rất là hèn hạ. Rõ ràng đối phương đương chính mình là tốt nhất bằng hữu. Nhưng chính mình. Bởi vì đối phương đột nhiên ôm vào tới mà có chút không chỗ sắp đặt hai tay, tại đây một khắc vây quanh trụ đối phương. Giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt nàng phần lưng. Miệng bên trong còn lại là lẩm bẩm yên tâm loại hình lời an ủi. Hà Thi San không rõ ràng, này đó năm đối phương trải qua cái gì. Mà hiện giờ nàng có khả năng có thể làm cũng chỉ có an ủi đối phương. Chỉ thế thôi. Cô lỗ cô lỗ cô lỗ. Nắp nồi bị tức áp đỉnh, có chút ngây người Lưu Trường Vĩnh khi nghe đến sau lập tức lấy lại tinh thần, lẹn đến nấu cháo nồi bên cạnh đem cái nắp nhấc lên. Một cỗ nhiệt khí lập tức đập vào mặt. Chờ khoảng đợi chỉ chốc lát, Lưu Trường Vĩnh đem thìa giò xét đi vào, thịnh ra một ít sau tiến đến bên miệng vị trí nhẹ nhàng thổi thổi, sau đó phẩm một chút. Gạo đã nấu nát. Phát giác được điểm ấy về sau, hắn vội vàng đem khí ga lò đóng lại, đồng thời bắt đầu chuẩn bị bắt đũa, chờ đem gấp cái bàn nhỏ lắp xong lúc sau, Lưu Trường Vĩnh đem đêm nay đồ ăn bưng lên bàn. Theo thứ tự chuẩn bị hoàn tất về sau, bắt đầu thịnh khởi cơm tới. Hai tử sớm đã tan học về nhà. Cũng là tại hai tỷ đệ về nhà sau, Lưu Trường Vĩnh mới bắt đầu động thủ nấu cơm. Buổi sáng bởi vì Hà Thi San đến, làm hắn có chút sẽ sai ý, bởi vậy cũng là đã giảm bớt đi mua thức ăn công phu. Tại đem thức ăn sau khi chuẩn bị xong, Lưu Trường Vĩnh liền hướng phòng bên trong hô. Ăn cơm. Truyền vào phòng bên trong. Chính tại viết bài tập ở nhà tỷ đệ hai người nghe được rõ ràng. Bởi vì cùng phụ thân chiến tranh lạnh mà hôm qua không được ăn cơm chiều, buổi sáng hôm nay lại không có ăn điểm tâm, Lưu Hấu Dung lập tức dừng bút trong tay. Dò ra đầu lưỡi, khẽ liếm một chút khỏe miệng. Bụng phản hồi cảm giác thực chân thực, trên thực tế nàng đã sớm nói chết, liền xem như vừa mới làm bài tập thời điểm, nàng đều có thể ngửi được mùi thơm của thức ăn. Ngoại trừ giữa trưa ở trường học ăn kia nhất đốn bên ngoài, nàng đã thật lâu không có ăn uống gì. Vừa định đứng dậy đi ra ngoài ăn cơm nàng, chính tính toán để cây viết trong tay xuống, nhưng lại tại sắp đứng dậy kia một khắc Lưu Hấu Dung đống nhiên ý thức được, hiện giờ nàng còn tại cha đẻ thân khí. Nếu như cứ như vậy đi ra ngoài, chẳng phải là thực mất mặt. Tựa hồ là nghĩ đến này một điểm, Lưu Hấu Dung vừa mới rời đi ghế một tí xíu cái mông, lúc này lại lần nữa ngồi xuống lại. Nháy nháy mắt, nội tâm âm thầm thầm thì. Bất quá. Nếu như liên tục yêu cầu chính mình lời nói, ăn một bữa cơm cũng không phải không thể nào chuyện, chỉ có ba ba thái độ tốt một chút. Chỉ cần. Ba ba kêu chúng ta ăn cơm. Khép lại sách bài tập, Lưu Sương Văn ngẩng đầu nhìn về phía chính đối diện tỷ tỷ. Do dự một lát sau, tiếp tục hỏi. Ngươi hôm nay nên đi ăn cơm đi, dù sao cũng không phải là lần một lần hai, ngươi cũng đừng trống. Ta không ăn. Đệ đệ mới vừa nói xong, giống như phản xạ có điều kiện bình thường, mặt ngoài còn đang tức giận Lưu Hấu Dung lập tức đáp lại đối phương. Ngữ khí rất là kiên quyết. Nghe được tỷ tỷ câu này lời nói, Lưu Sương Văn há to miệng nghĩ muốn nói cái gì, thế nhưng là vừa nghĩ tới buổi sáng đi học lúc, đối phương kia lời nói. Nghĩ muốn nói lời cuối cùng vẫn không có thể nói xuất khẩu. Lê mê một lát sau, đứng lên hướng cửa bên ngoài đi đến. Phịch một tiếng lúc sau, cửa bị đóng lại. Phòng bên trong chỉ còn lại có Lưu Hấu Dung một người. Ngồi tại nhựa tợ lặt tiệp trên ghế nhỏ, ghé vào gấp bàn phía trước nàng nhìn trước mặt bài tập, một đôi mắt trừng đại đại. Rõ ràng chỉ cần xem như cái gì đều không phát sinh, tựa như trước kia đi ăn cơm liền tốt. Lưu Hấu Dung như vậy nghĩ. Cầm bút tay run nhẹ nhẹ. Chỉ là chỉ chốc lát, hốc mắt trong liền bắt đầu tụ tập hơi nước. Lưu Hấu Dung không rõ ràng, vì cái gì đệ đệ không đang hỏi chính mình một lần, chỉ cần đối phương hỏi lần nữa, chính mình khẳng định sẽ đi. Vì cái gì? Chính mình muốn nói không đói bụng. Hít mũi một cái, nước mắt bất tranh khí thấp xuống, thấm ướt trước mặt sách bài tập. Cô lỗ. Rõ ràng chính mình. Đều nhanh chết đói. Bản chương xong. Chương 09, sẽ không trở về. Chương 09, sẽ không trở về. Người tỷ đâu? Nhìn như tối hôm qua đồng dạng, chỉ có nhi tử một người đi ra ăn cơm thân ảnh, vừa mới ngồi tại ghế bên trên Lưu Trường Vĩnh nghi hoặc tính mà hỏi. Nàng nói nàng không ăn. Thành thật trả lời, Lưu Sương Văn rút ra một bên nhựa tợ lặt tiệp ghế đầu ngồi lên. Ánh mắt còn lại là quét mắt tiểu bàn ăn bên trên đồ ăn, so sánh với tối hôm qua mà nói, thức ăn hôm nay sắc rõ ràng tốt hơn không ít. Đưa tay cầm khởi đũa, Lưu Sương Văn tựa hồ có chút tâm sự. Nhìn một cái phụ thân về sau, muốn nói lại thôi, tựa hồ nghĩ muốn hỏi chút gì, nhưng từ đầu đến cuối khuyết thiếu mở miệng dũng khí. Liên như vậy lặp đi lặp lại mấy lần lúc sau, hắn giống như quả cầu da xì hơi như vậy, thành thật gắp một món ăn đặt ở trước mặt chén bên trong cơm bên trên. Tham dò tính lay hai cái. Nhi tử an vị ở một bên. Vừa mới hắn sở biểu hiện ra dáng vẻ toàn bộ bị Lưu Trường Vĩnh thu vào mắt bên trong, so sánh với người trưởng thành mà nói, 10 tuổi Lưu Sương Văn hiển nhiên còn không quá sẽ che giấu chính mình cảm xúc. Đoạn trước thời gian, Lưu Trường Vĩnh liền đã chú ý tới nhi tử thường xuyên tại chính mình trước mặt lắc lư, nhưng cuối cùng cũng đều như là không có việc gì phát sinh như vậy nên làm cái gì làm cái gì. Nuốt xuống miệng bên trong đã lặp đi lặp lại nhấm nuốt nhiều lần sau bữa ăn, Lưu Trường Vĩnh mở miệng dò hỏi. Có lời gì trực tiếp hỏi, không muốn tổng do dự. Ngay lấy đồ ăn, nghe được phụ thân bỗng nhiên hỏi như vậy Lưu Sương Văn mặt bên trên rõ ràng có ngu ngơ thần sắc, kịp phản ứng sau vội vàng nuốt xuống miệng bên trong cơm. Quay đầu, nhìn về phía phụ thân. Ba. Ta mụ nàng cái gì thời điểm trở về? Vẫn luôn hoang mang Lưu Sương Văn vấn đề, tại đây một khắc rốt cuộc nói ra miệng. Cũng là tại câu này nói xuất khẩu một nháy mắt kia, hai cha con ánh mắt vào lúc này đối mặt lên tới. Nhìn trước mặt nhi tử. Theo cặp mắt kia bên trong, Lưu Trường Vĩnh phát giác vẻ mong đợi. So sánh với phụ thân, hai tử cuối cùng cùng mẫu thân thân chút, tối thiểu nhất tại phần lớn gia đình bên trong chính là như thế, một đôi nhi nữ đều đối với mẫu thân có một loại tính ỷ lại. Như là trong tủ treo quần áo chỉnh tề bày biện quần áo, sạch sẽ gọn gàng phòng bên trong hoàn cảnh, mỹ vị ngon miệng gia đình đồ ăn. Vẫn tâm tự hỏi, Lưu Trường Vĩnh biết này đó chính mình đều không có làm tốt, so sánh với Hà Thi San ở nhà lúc, hắn hiển nhiên tựa như là nửa cái siêu trình độ. Nhưng hắn cũng có tại học. Đời trước vốn là không ai giáo hội hắn này đó đồ vật, dị vãng chính mình một chỗ lúc, chỉ cần hoàn cảnh không phải loạn đến không hợp thói thường, hắn cũng sẽ không triệt để lựa chọn dọn dẹp. Mà hiện giờ chuyển đổi thành phụ thân nhân vật hắn, khi nghe đến chính mình hài tử dò hỏi mẫu thân đi hướng kia một khắc, hắn đầu bên trong còn lại là hiện ra đời trước phát sinh qua hình ảnh. Tại Lưu Trường Vĩnh lúc còn rất nhỏ, cha mẹ liền thường xuyên cãi lộn, đến mức hắn thấy, bọn họ đi đến ly hôn con đường này là tất nhiên tình huống. Bởi vậy tại thượng một thế cha mẹ ly hôn về sau, từ phụ thân miệng bên trong biết được tin tức này hắn, đảo cũng không có quá lớn cảm xúc ba động. Vẫn như cũ giống như thường ngày như vậy, qua tốt chính mình mỗi một ngày. Khi đó chính mình, giống như cùng trước mắt Lưu Sương Văn tương tự niên kỷ. 10 tuổi, cũng không nhỏ. Ánh mắt theo nhi tử mặt bên trên rời, Lưu Trường Vĩnh cầm đũa cái tay kia một lần nữa có động tác, đưa về phía đồ ăn bàn bên trong đồ ăn, gắp lên một đạo sau để vào miệng bên trong. Sẽ không trở về, chúng ta đã ly hôn. Tay bên trong cầm đũa tại phụ thân trả lời ra kia một khắc, rốt cuộc vô lực nắm chặt, chất gỗ đũa thoát ly bàn tay không chế, đang chuyển động mấy lần sau theo hắn bàn tay rơi xuống, rơi tại mặt đất bên trên. Gõ gõ, cuối cùng ngừng lại. Lưu Trường Vĩnh nhìn thấy màn này, đầu tiên là nhìn một cái nhi tử kia trở nên ngốc trệ biểu tình, hai mắt trợn to bên trong, vừa mới kia vẻ chờ mong sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Không có tiếp tục lại nói cái gì. Lưu Trường Vĩnh dừng trong tay động tác, xoay người đưa tay đem rớt xuống bên chân đũa, nhìn thoáng qua sau lựa chọn đứng dậy trước vãng phòng bếp dùng vòi nước cọ rửa một chút. Mà Lưu Sương Văn đối phụ thân cách bàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Hắn mãn đầu góc giờ này khắc này chỉ có vừa mới phụ thân nói ra câu nói kia. Ly hôn. Lưu Sương Văn biết ly hôn đến tột cùng là có ý gì, TV bên trong phát ra qua phim truyền hình cũng có quá cùng loại tình tiết, hắn biết rõ ly hôn sau chính mình ba ba cùng mụ mụ liền sẽ tách ra. Hiện giờ hồi tưởng lại, tại mẫu thân biến mất ngày đó, phụ thân cũng cùng ngày xưa khác biệt, mặc dù là cười nói với chính mình cùng tỷ tỷ, mụ mụ chỉ là ra một chuyến xa nhà. Nhưng như vậy cười, cùng trước kia nhìn thấy tươi cười hoàn toàn khác biệt. Một cái tay xuất hiện tại Lưu Sương Văn thị giác bên trong. Một giây sau, hắn liền cảm nhận được phụ thân ngón tay sát qua hắn khỏe mắt xúc cảm. Ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy chính là phụ thân đưa qua đũa. Cái kia. Hắn vừa mới rớt xuống đất đũa. Nhanh ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Lưu Sương Văn bên hai, truyền đến phụ thân ngôn ngữ. Một chữ không kém nghe vào thai bên trong. Hai tỷ đệ phòng bên trong. Lưu Hấu Dung không lưng tận khả năng sử dụng này loại tư thế tới giảm bớt phần bụng mang đến cảm giác đói bụng. Theo đệ đệ rời phòng về sau, nàng bụng liền rốt cuộc chống đỡ không nổi đi, u cục réo lên không ngừng. Chính đương sắc mặt nàng khó coi dùng tay đè áp bụng, ý đồ làm nàng biệt khiếu lợi hại như vậy lúc, phòng gian cửa tại lúc này bị đẩy ra. Lưu Sương Văn theo bên ngoài đi đến. Nguyên bản cung eo nháy mắt bên trong thẳng tắp, Lưu Hấu Dung biểu tình cũng theo đó khôi phục bình thường. Mở to miệng như là lẩm bẩm như vậy, một người nói thầm. Có phải hay không ba ba gọi ta ăn cơm, hừ, đã đều như vậy ta liền. Nàng lẩm bẩm bị ép bỏ dở. So sánh với rời đi gian phòng lúc, hiện giờ Lưu Sương Văn hiển nhiên có chút không thích hợp, không đợi Lưu Hấu Dung lời nói xong, đối phương liền bắt đầu cởi khởi quần áo, không đến chỉ chốc lát liền kéo sạch sành sanh. Sau đó Lưu cho Lưu Hấu Dung một cái bóng lưng về sau, một lần nữa rời phòng. Nhìn đệ đệ rời đi bóng lưng, Lưu Hấu Dung trong lúc nhất thời không lấy lại tinh thần. Kịp phản ứng sau vội vàng đứng lên. Người đi tắm rửa sao? Lưu Hấu Dung hô một câu. Nhưng nàng la lên cũng không có đạt được Lưu Sương Văn đáp lại. Lại sửng sốt một hồi, Lưu Hấu Dung lúc này mới hậu chi hậu giác cởi khởi quần áo, một đường chạy chậm đi theo. Chờ ta một chút. Miệng bên trong hô hào như vậy, tại Lưu Sương Văn tiến vào phòng vệ sinh sau theo sát phía sau chui vào. Nhìn đứng ở bồn tắm bên trong đã vọt lên tắm gội đệ đệ, Lưu Hấu Dung không nghĩ nhiều cũng cởi xuống nhựa tợ lặt tiệp dép lê đứng đi vào, đơn giản cọ rửa qua đi, Lưu Sương Văn bắt đầu dùng dầu gội gội đầu. Chờ hai người đều tắm xong đầu về sau, Lưu Hấu Dung cầm xà phòng xoa bóp, đem hai tay dính đầy xà phòng mặt về sau, bắt đầu hướng đệ đệ phía sau lưng đổ đi. Tại xử lý hảo Lưu Sương Văn về sau, Lưu Hấu Dung cũng bắt đầu cho chính mình lau xà phòng. Chờ đối phương sử dụng hết tắm gội về sau, nàng còn lại là xoay người đưa lưng về phía đối phương, nghĩ muốn làm Lưu Sương Văn cũng cho nàng đổ đổ phần lưng. Có ai nghĩ được, Lưu Sương Văn tại sông rơi trên người bọt biển về sau, trực tiếp rời đi bồn tắm lớn, cầm một đầu khăn mặt sau liền rời đi phòng vệ sinh. Chỉ để lại Lưu Hấu Dung một người đứng ở nơi đó. Ngốc ngốc nhìn đối phương rời đi. Bản chương xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tiền căn hậu quả. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tiền căn hậu quả. Đã soát xong bắt chính tại lau nhà Lưu Trường Vĩnh nhìn từ phòng vệ sinh chạy đến nữ nhi. Lúc này đối phương trên mặt tràn đầy nộ khí. Thời gian ngắn bên trong tựa hồ quên đi chính mình còn tại cùng phụ thân đưa khí, Lưu Hấu Dung cứ như vậy chạy tới Lưu Trường Vĩnh trước mặt, lớn tiếng lên án vừa mới đệ đệ không cho chính mình kỳ lương ác liệt hành vi. Nhưng vừa mới nói không vài câu, Lưu Hấu Dung chợt nhớ tới mình còn tại cùng phụ thân chiến tranh lạnh. Nháy mắt bên trong liền ngậm miệng lại. Mà Lưu Trường Vĩnh còn lại là nhìn trước mặt không mặc quần áo nữ nhi, ngắn ngủi trầm mặc lúc sau, đem đối phương tay bên trong khăn mặt đoạt lấy, tự mình giúp nàng xoa bóp còn tại tích thủy tóc. Mở miệng nói ra. Bắt đầu từ ngày mai, ngươi đừng tìm ngươi đệ một khối rửa, còn có. Về sau ở nhà không được người trần chuồng chạy tới chạy lui, ngươi cho rằng ngươi còn là 3-4 tuổi tiểu hài từ sao. Như vậy có chút phê bình lời nói làm Lưu Hấu Dung nghe có như vậy một ít không thoải mái. Rõ ràng vừa mới đệ đệ cũng là cởi chuồng rời đi, vì cái gì chỉ phê bình chính mình một người. Trên thực tế theo này đoạn thời gian bắt đầu Lưu Hấu Dung liền đã phát hiện, tại mụ mụ ra cửa sau, ba ba liền bắt đầu vô cùng bất công. Đều là phê bình chính mình, ngược lại đối đệ đệ một chút quát lớn đều không có, cảm thấy chính mình không chịu đến coi trọng trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ không hiểu hòa khí. Lần này cũng giống như vậy, rõ ràng là đệ đệ trước không cho chính mình kỳ lưng. Lưu Hấu Dung cúi đầu, cảm thụ được phụ thân cầm khăn mặt cho chính mình lau đầu cảm giác, bỗng nhiên giơ tay lên giành lấy khăn mặt, quay người chạy trở về gian phòng. Bất thình lình cử động khiến cho Lưu Trường Vĩnh không có lập tức kịp phản ứng. Nhìn nữ nhi bỗng nhiên như là tức giận như vậy chạy về gian phòng dáng vẻ, hắn chỉ là dừng lại tại chỗ có chút xuất thần. Nhưng mà, Lưu Hấu Dung cũng không biết, vừa mới đệ đệ rời đi phòng vệ sinh lúc, cũng bị phụ thân nói qua đồng dạng lời nói, chỉ là nàng trùng hợp không thấy được mà thôi. Lưu Trường Vĩnh bản nhân cũng không có bất kỳ cái gì trọng nam khinh nữ dấu hiệu, đối với hắn mà nói, Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn đều là chính mình hài tử. Chỉ là nên như thế nào cùng hài tử câu thông. Đối với điểm ấy, Lưu Trường Vĩnh cũng không am hiểu. Sáng sớm hôm sau, cùng giống như hôm qua giao cho nhi tử Ngũ Nguyên tiền để cho bọn họ ở cửa trường học ăn điểm tâm, chờ tỷ đệ hai người đều rời đi về sau, Lưu Trường Vĩnh cũng đi theo ra cửa. Hắn định tìm một nhà quán net nhìn xem. Bởi vì nhà bên trong không có máy tính nguyên nhân, Lưu Trường Vĩnh có thể hiểu đến tin tức ít càng thêm ít, như là đã quyết định gánh vác khởi bọn nhỏ nuôi dưỡng quyền, vậy hắn tự nhiên muốn cân nhắc kiếm tiền một vấn đề này. Làm công đi làm này một lựa chọn Lưu Trường Vĩnh cân nhắc qua, nhưng rất nhanh liền từ bỏ. Tại hắn không đến trước đó, nguyên thân kia liên tiếp không hợp thói thường tìm việc trải qua khiến cho Lưu Trường Vĩnh bao nhiêu ý thức được chỗ không đúng, nếu như nói lần một lần hai là trùng hợp. Nhưng nhiều lần, liền rất rõ ràng là cố ý vì đó. Mặc dù không rõ ràng vì cái gì sẽ phát sinh này loại ly kỳ chuyện, nhưng là Lưu Trường Vĩnh rất rõ ràng, tìm việc làm đối hắn hôm nay tới nói cũng không phải là một cái lựa chọn rất tốt. Chỉ có một con đường chính là chính mình lập nghiệp. Nhưng chính mình lập nghiệp cũng không có trên miệng nói một chút như vậy đơn giản, đầu tiên trọng yếu nhất chính là tài chính một vấn đề này. Cũng may hôm kia thế đến, đại đại hóa giải này quẫn bách cảnh. Tuy nói mức cũng không có cao đến quá mức không hợp thói thường, nhưng dù sao cũng so ngay từ đầu tình huống tốt hơn rất nhiều. Về phần đối phương từ chỗ nào làm ra tiền. Cái này vấn đề Lưu Trường Vĩnh đã không có ý định đi suy đoán, căn bản mà nói tại hai người ly hôn kia một khắc, cũng đã không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ có liên hệ cũng chỉ là hai đứa bé kia. Quán net cũng không khó tìm. Đa số quán net đều là xây dựng ở trường học chung quanh. Mà trước kia Lưu Trường Vĩnh là nhất danh cao trung số học lao sư, hắn cũng đi qua quán net bắt trốn học lên mạng học sinh, nguyên bản Lưu Trường Vĩnh dự định đi theo ký ức đi vào đã từng đi làm trường học gần đây. Nhưng ngắn ngủi suy tư về sau, liền bỏ đi này nhất niệm đầu. Từ khi rời trước lúc sau, hắn liền có chút kháng cự trở lại đã từng trường học gần đây. Cũng không phải là nhân viên nhà trường đối với hắn đủ loại quyết sách, mà là không muốn gặp trước kia một cái học sinh. Trên thực tế, trước kia Lưu Trường Vĩnh sở dĩ bị sa thải còn lại là bởi vì trường học sợ dẫn phát xã hội tính dư luận. Thay lời khác tới nói, trước kia Lưu Trường Vĩnh bị chính mình học sinh thích. Như là truyền hình điện ảnh kịch hoặc là tiểu thuyết bên trong mới có thể xuất hiện này loại tình tiết. Người học sinh kia bởi vì trời sinh tính quái gở nguyên nhân, bản thân tại trong lớp liền không có cái gì bằng hữu. Mà thân là ban này chủ nhiệm lớp Lưu Trường Vĩnh, hoặc nhiều hoặc ít cũng chú ý tới cái kia nữ hải. Sẽ đối với người khác cô lập nàng thời điểm, cùng cô lập nàng người câu thông, không muốn nhìn thấy kia hải tử đều là một người một chỗ dáng vẻ. Tại tiến hành dạy học thời điểm, vô tình hay cố ý dò hỏi đối phương phải chăng nghe hiểu tri thức điểm. Sẽ tại nàng thành tích cuộc thi không lý tưởng thời điểm lưu lại cho nàng thiên vị giảng giải dễ dàng phạm sai lầm điểm mù. Trước kia Lưu Trường Vĩnh là cái hảo lão sư. Hắn sẽ không thay đổi đúng phương pháp đi theo học sinh trên người kiếm tiền, liền xem như không yêu học tập cả ngày trốn học sinh hắn cũng sẽ tận khả năng khuyên bảo đối phương. Nhưng chính là hắn này loại phụ trách, làm vốn là tam quan không quá kiện toàn nữ hài sinh ra kỳ quái hảo cảm. Đối thân là lão sư hắn sinh ra không nên có cảm tình. Làm trước kia Lưu Trường Vĩnh phát giác được điểm ấy về sau. Hắn không có giống bất luận kẻ nào nhắc qua, sợ đối phương nhận được có lẽ có áp lực. Thử qua tiến hành khuyên bảo, giáo dục, nhưng hiệu quả đều không được để ý. năm gần 16 tuổi cao nhất nữ học sinh, lại có cùng bề ngoài hoàn toàn tương phản tính cách. Căn bản nghe không vô Lưu Trường Vĩnh giáo dục lời nói, khư khư cố chấp cho rằng lão sư cũng yêu thích chính mình. Về sau, chính đương Lưu Trường Vĩnh không biết nên như thế nào xử lý cái này chuyện thời điểm, nhân viên nhà trường chủ động tìm tới hắn. Cũng là tại trong phòng họp, trước kia Lưu Trường Vĩnh thấy được kia danh nữ sinh. Tuy nói đi qua điều tra, cuối cùng nữ sinh thừa nhận nguyên chủ không đối nàng đã làm khác người sự tình, nhưng trở ngại đủ loại nguyên nhân, cuối cùng Lưu Trường Vĩnh còn là đã mất đi này một công tác. Có thể, đây hết thể cũng vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Theo trường học rời đi về sau, trước kia Lưu Trường Vĩnh liền phát hiện, bất luận tìm cái gì bộ dáng công tác cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn bị khai trừ. Sau đó liền thê tử cùng với đưa ra ly hôn. Lại về sau, hắn tại công trường bị đuổi việc trên đường về nhà, một lần nữa gặp vốn nên đang đi học thời gian người học sinh kia. Hai người phát sinh tranh luận. Coi như đối mặt chính là bồi dưỡng hết thể chuyện xấu bắt đầu nữ học sinh, trước kia Lưu Trường Vĩnh vẫn như cũ duy trì muốn để đối phương tỉnh táo lại tâm thái đi câu thông. Thẳng đến, kia danh nữ sinh nhảy sông uy hiếp. Hơn 10 năm giáo sư kiếp sống khiến cho Lưu Trường Vĩnh không thể thấy chết không cứu, hắn không có suy nghĩ nhiều liền nhảy xuống. Mà chung quanh đi ngang qua người đi đường cũng tại phát giác về sau, tụ tập đến bên bờ tiến hành cứu viện. Tại sắp đến bên bờ thời điểm, kia danh nữ sinh do nó dư mấy tên thành niên nam tử hợp lực cứu lên bờ. Nhưng Lưu Trường Vĩnh bản nhân liền không vận tốt như vậy. Vốn là bởi vì gia đình cùng công tác mà bị hành hạ mệt nhọc không chịu nổi thân thể, cảm giác mệt mỏi tại đây một khắc toàn diện bạo phát đi ra. Đám người nhóm đem nữ sinh cứu lên bờ thời điểm, lại phát hiện Lưu Trường Vĩnh bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi bao phủ nước sông bên trong. Cũng là tại một ngày này, cái này thế giới Lưu Trường Vĩnh rời đi cái này thế giới. Cùng lúc đó, một cái thế giới khác Lưu Trường Vĩnh thay thế đối phương. Chính tính toán báo cảnh sát những người đi đường thấy thế sau vội vàng lần nữa xuống sông đem này cứu lên, cả đám đều nói hắn đại nạn không chết, dù sao không có vào nước sông bên trong như vậy lâu còn có thể sống đã là đốt cao hương. Mới vừa tới đến cái này thế giới Lưu Trường Vĩnh mãn đầu góc mơ hồ, chỉ là loáng thoáng nghe được người qua đường đàm luận được cứu kia danh nữ sinh chính mình chạy. Lại về sau, chính là thân thể một đoạn ký ức một mạch tràn vào. Lưu Trường Vĩnh không nghĩ tại nhìn thấy đối phương. Bởi vậy, đây cũng là hắn ngay lập tức không có đi hướng trước kia trường học xung quanh quán nét nguyên nhân. Mà là đặc biệt đi đoạn đường xa, đi đến một cái khác sở cao trung. Quả nhiên, hắn rất dễ dàng liền tìm được một nhà quán nét. Nhìn qua trước mắt thời đại cảm giác 10 phần quán nét, Lưu Trường Vĩnh chỉ là đứng tại cửa ra vào dừng lại mấy giây. Lập tức xài bước đi vào. Bản chương xong. Chương 11, Ngưu Lão Sư, là ta a. Chương 11, Ngưu Lão Sư, là ta a. Đẩy cửa ra một nháy mắt kia, liền có thể ngửi được cả phòng mùi khói. Cùng hậu thế thường xuyên chiếu cố quán nét khác biệt, hiện giờ cái này niên đại quán nét đơn sơ cảm giác 10 phần, vào cửa cách đó không xa chính là quản trị mạng ngây ngô vị trí. Mà quán nét máy tính phối trí còn lại là này loại đã thật lâu chưa từng thấy mông lớn máy tính, như cái cỡ nhỏ TV như vậy, màn hình có nhất định nhô lên cảm giác. Nhưng ra ngoài ý định, Lưu Trường Vĩnh cũng không có tại đại sảnh nhìn thấy quá nhiều trẻ vị thanh niên, vẹn vẹn chỉ có 3-4 hàng máy tính cũng chỉ có mấy tên thanh niên nam tử ở nơi đó thao tác. Nhìn quanh một chút, Lưu Trường Vĩnh không có tiếp tục xem tiếp, ngược lại đi tới cách đó không xa quản trị mạng trước mặt. Giơ tay lên, nhẹ nhàng đánh một chút mặt bàn. Mở cho ta đài 1 giờ máy móc. 1 giờ 1 khối 5, vị thanh niên đi sau phòng. A, nghe được có người muốn lên lưới, có lẽ là vừa mới suốt đêm qua nguyên nhân, tóc như là ổ gà tuổi trẻ quản trị mạng ngáp một cái ngẩng đầu lên. Mở miệng vừa mới nói không đến một câu lời nói, liền cùng trước mặt Lưu Trường Vĩnh mặt đối mặt đánh cái đối mặt. Rời ánh mắt, giơ tay lên gãi gãi mang theo bóng loáng tóc. Từ một bên kéo xuống một khối nhỏ không biết từ chỗ nào làm ra giấy, dùng bút trên giấy viết xuống một chuỗi số lượng. Cầm đưa cho đứng ở trước mặt hắn Lưu Trường Vĩnh. Đem một khối năm phóng tới trước mặt đối phương mặt bàn bên trên về sau, Lưu Trường Vĩnh tiếp nhận đối phương đưa qua tờ giấy nhỏ. Nhìn thoáng qua về sau, liền chuẩn bị tùy tiện tìm đài dựa vào chỗ ngoặc chỗ ngồi xuống. Còn chưa đi mấy bước, quản trị mạng thanh âm lại một lần nữa vang lên. Bên kia có mấy máy tính hỏng rồi, ngươi về phía sau hàng thứ 3 thứ 2 đài cái kia vị trí, khởi động máy mật mã 123, chính ngươi nhìn làm, thực sự sẽ không ở gọi ta. Có thể là xem Lưu Trường Vĩnh mặt hướng hơi có vẻ thành thục nguyên nhân, trẻ tuổi quản trị mạng nói vài điểm lần đầu tới lên mạng dễ dàng phạm sai lầm. Nói xong sau cũng không đợi Lưu Trường Vĩnh đáp lại, liền tự mình nằm đi xuống. Nhìn đối phương lại tiếp tục ngủ dáng vẻ, Lưu Trường Vĩnh lại đi trở về, trước vãng vừa mới đối phương nói tới bộ kia máy móc. Cái ghế rất là giá rẻ, ngồi lên sau cảm giác có chút rất nhỏ lay động cảm giác. Bàn phím số lượng khóa còn không hiểu ra sao thiếu đi hai khối. mặc dù này chủng loại hình quán nét đời trước khi còn nhỏ cũng cùng đường ca đi qua mấy lần, nhưng có lẽ là niên đại quá xa xưa nguyên nhân, đã quên mất không sai biệt lắm. Đè xuống máy chủ nút mở máy sau đợi một hồi, màn hình chậm chạp không có sáng lên. Lưu Trường Vĩnh đợi một lát sau tại trên màn hình đem có thể theo nút bấm đều ấn một lần, thẳng đến cuối cùng cấp màn hình nắm thật chặt tuyến về sau, màn hình lúc này mới sáng lên. Rất có niên đại cảm giác hệ điều hành đập vào mắt bên trong. Ngoại trừ máy tính tự mang mấy cái phần mềm bên ngoài, còn có mấy trò chơi, này đó trò chơi đồ tiêu Lưu Trường Vĩnh không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau ngồi một tên khác thành niên nam tử. Đối phương chính tại chơi một trò chơi, theo hình ảnh hiện ra hiệu quả đến xem, cùng trí nhớ bên trong truyền kỳ có chút cùng loại. Đều là này loại một cái tiểu nhân cầm đao lặp lại chém quái loại hình. Chỉ là quẳng một cái liếc mắt, Lưu Trường Vĩnh liền một lần nữa nhìn chính mình trước mặt máy tính. Trong đó một cái cùng loại với cờ cờ phần mềm hấp dẫn hắn chú ý. Cùng kinh điển mang theo đỏ khăn quàng cổ tươi cười hèn mọn chim cánh cụt khác biệt, đây là một con vị tạo hình, đồng dạng mang theo một đầu đỏ khăn quàng cổ, hơn nữa phần mềm tên cũng không phải cờ cờ mà là chữ Hán cầu cầu. Thử đọc một chút, có chút cùng loại với trước kia tiếng địa phương này loại cảm giác. Ấn mở về sau, Lưu Trường Vĩnh căn cứ nhắc nhở trình tự đăng ký cầu cầu hảo. Hết thể đều hoàn thành về sau, cầu cầu phần mềm chặt cũng xuất hiện tại hắn mắt bên trong. Trình thể tạo hình cùng trí nhớ bên trong cờ cờ rất là tương tự, chỉ là có chút chi tiết không quá giống nhau, thử điểm vào cầu cầu không gian, phát hiện cũng không có hậu thế nóng nảy nhất thời trộm đồ ăn cùng chỗ đậu xe loại hình trò chơi nhỏ. Đem phần mềm thu nhỏ lại, Lưu Trường Vĩnh lập tức ấn mở trình duyệt, bắt đầu tìm tòi. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, Lưu Trường Vĩnh biểu tình cũng càng thêm có chút nặng nề, theo thẩm tra thu hoạch được đến tin tức, hắn ý thức được tuy nói cái này thế giới cùng chính mình trước kia cái kia thế giới rất là tương tự. Nhưng cũng có rất nhiều khác biệt. Câu câu cái này cùng cờ cờ rất là tương tự phần mềm đã nói hết thảy. Tuy nói người sáng lập cũng không phải là Lão Mã, nhưng bất luận là theo mạng bên trên ảnh chụp lại hoặc là tra được cá nhân trải qua đều không khó nhìn ra, cùng trí nhớ bên trong Lão Mã rất là tương tự. Lại thử lục soát ra nỉm, rất nhiều biết rõ cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một ít cùng loại phim hoạt hình. À lì bậy bạ cũng có, video ngắn loại hình tương đối án lệ thành công. Trở ngại hiện giờ cái này thời đại điện thoại tính năng nguyên nhân, vẫn còn không có thể xuất hiện. Chờ sau này có tài chính sau ngược lại là có thể làm cái này. Lưu Trường Vĩnh dưới đáy lòng yên lặng lẩm bẩm, theo xem càng ngày càng nhập thần nguyên nhân, hắn cũng không có phát hiện này ra quán net quản trị mạng, chẳng biết lúc nào đã đứng ở sau lưng hắn. Xuyên một cái áo ba lỗ màu đen, đại quần lót, dép lào. Mặt bên trên mang theo một tia nghi hoặc biểu tình, cứ như vậy nhìn Lưu Trường Vĩnh tại thao tác máy tính. Nhất là khi nhìn đến đối phương sử dụng bàn phím đánh chữ lúc tốc độ lúc. Rất nhiều thường xuyên đến lên mạng người, cũng chưa chắc có thể đạt tới này loại tốc độ. Hắn thấy, tới này bên cạnh lưới giống như đối phương số tuổi này người cũng đều là này loại không như thế nào tiếp xúc qua máy tính. Hơn nữa mở cơ đều phải làm nửa ngày. Nguyên bản hắn coi là Lưu Trường Vĩnh cũng là này loại lần đầu tiên lên mạng lao nam nhân, nhưng đứng ở phía sau nhìn một lát sau phát hiện, cũng không phải là như vậy. Đối phương thao tác rất là trôi chảy. Hơn nữa rất bao nhanh khóa đều dùng rất tốt. Có thể. Nhìn Lưu Trường Vĩnh xuyên áo ngắn tay áo sơ mi đã bị tẩy tới trắng bệch dáng vẻ, cổ áo nơi đầu sợi còn ra tới một chút. Như vậy người cũng là không giống như là nhà bên trong có máy tính, từ đối phương vừa mới khởi động máy thời điểm, quản trị mạng liền phát giác được giống như đã gặp ở nơi nào đối phương, đây cũng là hắn vì cái gì đứng ở chỗ này nguyên nhân. Nhìn một lát sau, quản trị mạng kéo qua một bên cái ghế ngồi xuống. Đúng là hắn kéo cái ghế sở sản xuất động tĩnh. Khiến cho Lưu Trường Vĩnh theo màn hình máy vi tính bên trong lấy lại tinh thần, ngược lại nhìn về phía tay phải bên cạnh vị trí. Khi nhìn đến vừa mới cho chính mình khởi động máy tiểu hỏa tử về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Làm sao vậy, hẳn là còn chưa tới dập máy thời gian đi. Không có. Vẫy vẫy tay đáp lại, Trương Hưng Bình theo túi quần bên trong lấy ra một bao thuốc lá, từ đó rút ra một cái sau đưa cho nhìn về phía hắn Lưu Trường Vĩnh. Chính là cảm giác ở đâu gặp qua ngươi. Nhất thời bán hội không nhớ nổi, cho nên tới xem một chút. Gặp qua ta. Lưu Trường Vĩnh vây vây tay, cự tuyệt đối phương đưa qua thuốc lá, nhìn đối phương mặt cẩn thận nghĩ một lát. Vừa mới không chú ý, hiện giờ nghe xong đối phương lời nói về sau, chợt vừa thấy xác thực có như vậy một chút nhìn quen mắt. Trước kia đều là đi quán net bắt học sinh, này ra quán net ta ngược lại thật ra lần đầu tiên tới. Học sinh. Nghe được Lưu Trường Vĩnh câu này lời nói, Trương Hưng Bình như là nghĩ đến cái gì. Đem thuốc lá rút ra ngậm lên môi dùng bật lửa nhóm lửa. Sau khi hít một hơi mới tiếp tục nói. Ngươi là lão sư. Trước kia là, bây giờ không phải là. Ngươi trước kia ở đâu cái trường học giáo? Nhất Trung, ly cái này một bên có chút xa. Nhất Trung. Theo Lưu Trường Vĩnh lời nói xong, Trương Hưng Bình âm điệu không nhận khống đề cao không ít. Trên thực tế, hắn trước kia cao trung chính là Nhất Trung. Lúc này lại nhìn trước mặt Lưu Trường Vĩnh, đối phương mặt cùng hắn trí nhớ bên trong cái nào đó lao sư dần dần trùng hợp lên tới. Thẳng đến hoàn toàn trùng hợp, lúc này mới có chút hưng phấn hô lên. Lưu Trường Vĩnh, Lưu lão sư. Chính là ngươi đi, ngươi trước kia dạy cho chúng ta ban toán học. Không nhớ sao? Nhân sinh có thật nhiều xấu hổ hồi ức, tỉ như đường cái bên trên gặp được tiểu học đồng học, đối phương gọi ngươi tên, nhưng ngươi nhìn đối phương chỉ cảm thấy quen mặt nhưng lại gọi không ra tên họ. Lưu Trường Vĩnh giờ phút này cũng là không sai biệt lắm tình cảnh. Làm lão sư, có thể nhớ kỹ đại đa số học sinh xuất sắc lại hoặc là tại lớp thường xuyên nghịch ngợm gây sự hài tử. Thường thường những cái đó không có gì đặc biệt hài tử rất khó nhớ kỹ. Cẩn thận nghĩ một lát về sau, xác thực không có liên quan tới đối phương quá nhiều ký ức. Cái này cũng khiến cho Lưu Trường Vĩnh ý thức được, trước mắt cái này người liền xem như chính mình trước kia học sinh, cũng là này loại học tập đồng dạng tại ban bên trong thành thành thật thật mỗi ngày bình thường lên lớp tan học này loại hình. Bản chương xong. Chương 12, thích nhất lão sư. Chương 12, thích nhất lão sư. Đã cách nhiều năm một lần nữa nhìn thấy ân sư, Trương Hưng Bình hiển nhiên thực kích động. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, vậy mà lại trong quán net nhìn thấy đã từng dạy qua chính mình 3 năm số học lão sư. Nhìn trước mặt Lưu Trường Vĩnh kia Trương cùng mấy năm trước so sánh là tiểu tụy một ít, nhưng vẫn như cũ rất dễ dàng liền có thể phân biệt mặt, Trương Hưng Bình lập tức rất là cảm khái. Lưu Dữu nói không ngừng. Mà Lưu Trường Vĩnh chỉ là lặng lặng nghe, cũng không có thử đi đánh gậy đối phương nói chuyện ý tứ, thỉnh thoảng còn nhẹ gật đầu, đồng ý đối phương nói tới năm đó phát sinh chuyện lý thú. Chờ thời điểm không sai biệt lắm, lúc này mới lên tiếng hỏi. Ta hiện tại trí nhớ không tốt lắm, người tên gì tới? Nụ cười trên mặt tại lúc này ngưng kết xuống tới. Trương Hưng Bình có chút sững sờ nhìn trước mặt Lưu Trường Vĩnh. Câu này lời nói rất là ngay thẳng, cũng không có ngoặc bên ngoài góc quanh dò hỏi đối phương tên họ. Sở dĩ Lưu Trường Vĩnh sẽ nói như vậy, cũng là bởi vì đối phương vẫn luôn tại bên cạnh BB không ngừng, vốn là chỉ còn lại có nửa giờ lên mạng thời gian, cũng tại đối phương BB hạ còn thừa không có mấy. Câu này lời nói tiềm ẩn hàm nghĩa chính là muốn nói cho đối phương, ta đối với ngươi căn bản không cái gì ấn tượng, nên làm cái gì đi. Đáng tiếc. Lưu Trường Vĩnh này loại ám chỉ, này vị trẻ tuổi quản trị mạng hiển nhiên không có ý thức đến. Đưa tay gãi gãi chính mình mỡ lợn đầu về sau, có chút ngu ngơ cười nói. Ha ha ha, lão sư ngươi vẫn là như vậy yêu thích nói đùa, ta tên ngươi còn có thể quên. Nói chuyện âm lượng càng ngày càng thấp, thẳng đến triệt để ngậm miệng lại. Trương Hưng Bình nhìn Lưu Trường Vĩnh kia trương mặt không thay đổi mặt, cho đến giờ phút này hắn mới ý thức tới, chính mình cái này đã từng lão sư cũng không phải là tại nói đùa. Đối phương là thật không biết mình. Chỉ là nháy mắt bên trong, mất mặt này loại cảm xúc liền xông lên đầu. Không có cái gì so với chính mình hưng phấn như vậy nói chuyện phiếm, nhưng mà đối phương căn bản không nhớ rõ chính mình lúng túng hơn sự tình. Nếu như đổi thành người bình thường, lúc này khả năng liền xấu hổ đi. Thế nhưng là, Trương Hưng Bình hiển nhiên không phải người bình thường. Xấu hổ này một cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, vừa mới còn ngừng kết tươi cười này một khắc một lần nữa xuất hiện tại hắn trên mặt. Rồi ra ngón tay chỉ chính mình, hướng Lưu Trường Vĩnh giới thiệu đến. Trương Hưng Bình, ngồi trung gian một hàng kia, ta trước kia còn phỏng vấn đếm rõ số lượng học khóa đại biểu tới, đáng tiếc ngươi không đồng ý. Trương Hưng Bình, nghe được đối phương nói ra chính mình tên, Lưu Trường Vĩnh chân mày hơi nhíu lại, ký ức cũng tại đây một khắc hiện lên ở đầu bên trong. Nhớ mang máng. 5-6 năm trước, xác thực dạy qua như vậy cái học sinh. Hơn nữa, còn nhớ rõ toán học thành tích cũng không phải là như vậy lý tưởng. Kia, nay tiểu tử lúc ấy như thế nào có mặt muốn làm toán học khóa đại biểu? Như là đọc hiểu Lưu Trường Vĩnh nội tâm suy nghĩ, Trương Hưng Bình có chút ngượng ngùng cười cười. Mở miệng giải thích. Ta khi đó toán học thành tích không tốt, người bố trí bài tập ta cũng lười làm, liền nghĩ làm toán học khóa đại biểu thời điểm thu bài tập, thuận tiện chép một phần. Bị ngươi xem thấu, còn phê bình một trận. A, nhớ ra rồi. Nghe được Trương Hưng Bình nói lên cái này chuyện, nguyên bản có chút mơ hồ ấn tượng tại lúc này rõ ràng, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới như là biến thành người khác như vậy, thân thiết một ít. Nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Quay đầu hỏi. Ngươi hiện tại như thế nào tại làm quản trị mạng? Không tìm cái lớp học sao? Tựa hồ nhắc tới thương tâm chuyện cũ, Trương Hưng Bình vừa mới còn cười tủm tỉm mặt lập tức sụ xuống. Thán ra một hơi tới về sau, có chút phiền muộn lẩm bẩm. Sau khi tốt nghiệp đại học làm không một năm liền từ trước, chỗ làm việc không quá thích hợp ta. Phải không? Không nói cái này, ta nhớ được vừa mới ngươi nói hiện tại không làm lão sư. Ừm. Trả lời một câu. Lưu Trường Vĩnh không quá tưởng đối với chuyện này quá nhiều nói chút cái gì, hơn nữa cùng đối phương nói chuyện phiếm này sẽ công phu đã lãng phí hắn quá nhiều thời gian. Chính chuẩn bị mượn cớ đả phát rơi đối phương thời điểm, đột nhiên máy móc đã đến giờ. Chính chuẩn bị cầm hướng con chuột tay cũng tại đây một khắc ngừng lại. Trương Hưng Bình nhìn thấy màn này, hắn cũng biết chính mình vừa mới lãng phí Lưu Trường Vĩnh thời gian lâu như vậy. Không nghĩ nhiều, trực tiếp vươn tay tại đối phương bàn phím bên trên gõ mấy sâu số lượng. Sau đó vừa mới dập máy máy tính một lần nữa phát sáng lên. Cái này không thời gian hạn chế, ngươi chơi đi. Ngươi như vậy lão bản sẽ không nói cái gì sao? Không có việc gì, hắn không thấy liền không có vấn đề. Được thôi. Cũng không có cùng đối phương khách khí, tuy nói một giờ một khối năm phí internet cũng không tính quá đắt, nhưng nếu là thời gian dài cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Mà ngồi ở một bên nhìn Trương Hưng Bình, nhìn qua Lưu Trường Vĩnh vừa chuẩn bị mở ra trình duyệt tra đồ vật. Có lẽ là ở vào ấy nấy, lại hoặc là nghĩ muốn khoe khoang cái gì. Một lần nữa đưa tay, tại địa chỉ internet cột kia một khối đưa vào một chuỗi không biết tên địa chỉ internet, điểm kích trở về sau xe hình ảnh nhảy chuyển. Cười cười, có chút tiểu đắc ý nói. Ta vừa rồi đứng đằng sau xem ngươi tìm nửa ngày, nghĩ đến ngươi hẳn là sẽ không tìm trò chơi. Nơi này đều là ta trước kia thu thập miễn phí trò chơi nhỏ, ngươi chơi đùa đã phát một ít thời gian cũng được. Không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động, Lưu Trường Vĩnh nhìn đối phương tự tác chủ trương thao tác, vốn là muốn ngay trước đối phương mặt đem cái này giao diện đóng lại. Có thể tại con chuột sắp điểm phía bên phải bên trên góc ít khóa thời điểm, đột nhiên sửng sốt một chút tới. Lông mày cũng tại đây một khắc hơi nhíu khởi. Lưu Trường Vĩnh tựa hồ ý thức được cái gì, hai mắt tại màn hình bên trên không ngừng tạo động, nhìn trước mắt này một đám không có bất kỳ cái gì hình ảnh chỉ có đơn giản sắp chữ trò chơi nhỏ. Hắn luôn cảm giác vật này giống như đã từng quen biết. Thẳng đến hắn ấn mở một cái trong đó sau mới phát hiện, đây là Flash trò chơi nhỏ. Nháy mắt bên trong, Lưu Trường Vĩnh đầu bên trong tung ra bốn cái số lượng. 4399. Một cái trước kia rất là nóng nảy trò chơi nhỏ trang web. Mặc dù tại hắn phát triển sơ kỳ cũng không phải là như vậy hào quang, là chỗ dựa trại lập nghiệp, nhưng đối phương sở sáng tác giá trị không thể coi thường. 4399. Lưu Trường Vĩnh theo bản năng lẩm bẩm khiến cho đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra tới. Mà một bên Trương Hưng Bình nghe được sau cũng là sững sờ. Ta ngay từ đầu là muốn gọi 4399 tới, nhưng về sau cảm giác không quá thuận miệng liền đổi thành 4366. Lão sư, làm sao ngươi biết? Nhìn về màn hình hai mắt. Tại đây một khắc rời. Lưu Trường Vĩnh nhìn về phía bên người Trương Hưng Bình, nhìn trước mắt cái này trẻ tuổi người tướng mạo. Tướng mạo mặc dù bình thường, hơn nữa làn da cũng lại đen một chút, râu giống như thật lâu không có xử lý qua đồng dạng có chút lộn xộn, tóc dầu a bẹp trên người cũng chuyển tới một cỗ mùi khói. Nhưng không biết vì sao, hắn giờ phút này thoạt nhìn giống như tản ra kim quang. Này tiểu tử, giống như cái tụ bảo 4A, còn là chính mình dài quá hai chân chạy tới này loại. Nhị trung so sánh với nhất trung mặc dù tỷ lệ lên lớp thấp một ít, nhưng cũng coi là thành phố bên trong khá cao cao trung. Trình Vũ Hân đứng ở cửa trường học túi đầu nhìn chính mình chân hạ mặt đất. Mà mẫu thân còn lại là ở một bên cùng trường học một vị nào đó trường học lãnh đạo nói cái gì. Có thể. Những cái đó đều không phải nàng chú ý nội dung. Cuối tháng 5 ngày có chút oi bức. Nguyên bản tại khoảng thời gian này là không tồn tại chuyển trường hiện tượng này. Nhưng bởi vì Trình Vũ Hân bản nhân đặc thù nguyên nhân khiến cho nàng bị ép rời đi nhất trung, ngược lại đi tới nhị trung học tập. Cha mẹ vì nàng đi học cái này chuyện không ít quan tâm, tìm không ít quan hệ mới cho nàng an bài thượng. Hôm nay, chính là đến mang nàng nhìn xem trường học mới, làm quen một chút hoàn cảnh. Chậm rãi giơ tay lên. Trình Vũ Hân nhìn qua ánh mắt bên trong xuất hiện bàn tay. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng, trước kia trường học nào thời điểm, chính mình bởi vì quá đần thường xuyên nhạ lao sư đồng học tức giận. Cho nên có chút cũ sư thường xuyên sẽ cầm cây gô đánh chính mình lòng bàn tay. Nhưng duy chỉ có một vị khác biệt. Không chỉ có sẽ không thể phạt chính mình, còn thường xuyên tại tan học sau cho chính mình giải đáp học tập thượng nghi hoặc, sẽ tại chính mình bị những bạn học khác khi dễ chế rêu thời điểm trợ giúp chính mình. Cũng là tại ở chung bên trong, Trình Vũ Hân bất chi bất giác đối với đối phương sinh ra hảo cảm. Kia là khẳng định. Nội tâm bên trong âm thầm mặc nghiệm, Trình Vũ Hân chậm rãi giơ tay lên, đem lòng bàn tay xoay chuyển tới hướng đỉnh đầu bầu trời. Nhìn qua tới gần trạm vào tối, đã hơi hơi ảm đạm xuống bầu trời. Hai mắt hơi hơi nheo lại. Ta thích nhất lão sư. Bản chương xong. Chương 13, tới cửa đi thăm hỏi các gia đình. Chương 13, tới cửa đi thăm hỏi các gia đình. Về sau hải tử nhà ta liền nhờ ngươi nhiều hơn chiếu cố một chút, ta cùng với nàng ba công tác bề bộn nhiều việc, không quá nhiều thời gian quan tâm nàng. Trình Vũ Hân mẫu thân nhẹ nói một câu. Sau đó dùng không quá dễ thấy động tác theo túi bên trong lấy ra một xấp tiền đưa cho trước mặt chủ nhiệm. Vốn là tìm quan hệ nửa đường nhập học học sinh, trường cấp 2 chủ nhiệm Đào cũng không có ngụy trang thành chính khí bộ dáng, khách sáo vài câu sau lặng lẽ nhận lấy nhét vào túi bên trong. Mặt bên trên cũng tại lúc này hiện ra ý cười. Ngươi liền phóng một vạn cái tâm đi, ta ở trường học khẳng định sẽ chiếu cố nàng. Nói xong, ánh mắt nhìn về phía một bên, nhìn về kia vị đứng tại cách đó không xa thiếu nữ, tuy nói còn không có vị thành niên, nhưng các phương diện phát dục đã thành thục. 1m6 ra mặt thân cao, cộng thêm một thân mặc trên người nàng hơi có vẻ rộng lớn phục sức, thoạt nhìn đến tỏ ra toàn bộ làm nhỏ bé rất nhiều. Tóc mái có chênh lệch chút ít dài, vốn cũng không lớn khuôn mặt da phủ phát che lại thoạt nhìn tăng thêm một phần ý vị không nói được. Nhậm chức nhiều năm, chủ nhiệm cũng là xem như gặp qua đủ loại học sinh. Tuy nói này hài tử thoạt nhìn có chút không quá hợp quần dáng vẻ, bất quá nói thế nào cũng chỉ có 16 tuổi mà thôi, còn có thể cho chính mình chọc ra tới cái gì yêu thiêu thân. Nội tâm như vậy nghĩ đến, chủ nhiệm cười cười đem ánh mắt theo Trình Vũ Hân trên người rời, bắt đầu cấp đối phương gia trưởng nói rõ cái gì thời điểm nên đến đưa tin, thuận tiện đem sách vở phí cùng đồng phục loại hình đồ vật kết một kết. Trình Vũ Hân liền đứng ở một bên. Nguyên bản giơ tay nhìn về trạng vạng tối bầu trời nàng, chậm rãi thả tay xuống. Hơi dài tóc mái theo nàng túi đầu động tác, rủ xuống tới che lại hai mắt ánh mắt. Nhìn chính mình mũi chân. Trình Vũ Hân hồi tưởng lại ngày đó, lão sư đem chính mình cứu sau khi lên bờ hắn chính mình lại không vào trong nước sông. Dù sao chỉ là vừa mới cao nhất niên kỷ, có lẽ tại đầu góc phát nhiệt tình huống hạ làm ra nhảy sông cử động, nhưng dù sao nàng không phải thật sự muốn chết, chỉ là dùng cái này tới uy hiếp lão sư bồi tiếp chính mình mà thôi. Lúc ấy nàng ý thức được chính mình khả năng hại chết lão sư. Đang sợ hãi này một cảm xúc xu thế hạ, bất chấp những thứ khác người qua đường ngăn cản, chính mình giống như điên chạy về nhà. Nghĩ đến cái này, Trình Vũ Hân hai mắt đống nhiên ảm đạm xuống, ánh mắt khẽ nghiêng, nhìn về phía vẫn tại trò chuyện với nhau hai người. Nàng kia trương gương mặt bên trên hiển thị rõ lạnh lùng, nhìn mẫu thân không ngừng mở miệng nói chuyện dáng vẻ. Nhìn đứng ở mẫu thân đối diện kia nam nhân dáng vẻ. Thu tầm mắt lại. Ven đường thưa thớt đám người, cửa trường học quầy ăn vặt chuẩn bị làm việc tiểu thương nhóm. Cùng với đường đi đối diện bộ kia cũ nát quán nét. Lúc trước, nên đi theo lão sư, cùng rời đi. Rời đi cái này thế giới. Mẫu thân trò chuyện tựa hồ đã kết thúc, tại nhìn đưa đối phương đi vào trường học về sau, nguyên bản mặt bên trên thời khắc mang theo mỉm cười nháy mắt bên trong thu liễm. Xoay người, hướng vẫn luôn tại bên cạnh chờ nữ nhi đi đến. Đi đến nàng bên người thời điểm, bước chân cũng không có chút nào chậm dần ý tứ, thậm chí đều không cùng Trình Vũ Hân nói một câu, liền tự mình hướng ven đường đặt xe đi đến. Nhìn thấy mẫu thân một cử động kia, Trình Vũ Hân cúi đầu tại do dự một lát sau quay người đi theo. Trên thực tế, trước mắt cái này so với nàng đại 10 tuổi khoảng chừng nữ nhân là nàng mẹ kế. Giữa hai người ở chung vốn cũng không phải là bình thường mẫu nữ hiền lành, nàng vẫn luôn không có tán thành qua đối phương, đồng dạng, đối phương cũng sẽ không bắt nàng làm một chuyện. So sánh với nàng cái này nữ nhi, thân sinh nhi tử càng thêm được sủng ái. Nếu như không phải phụ thân ý tứ, đối phương khả năng cũng sẽ không cho chính mình cân nhắc chuyển trường. Tại cái kia nhà bên trong, nàng vẫn luôn là cái nhân vật râu ria. Chính là bởi vì như thế, Trình Vũ Hân mới phá lệ mê luyến cùng với lao sư kia đoạn thời gian. Đi tới trước xe, Trình Vũ Hân vươn tay chuẩn bị mở ra ghế sau xe. Nhưng chính đương nàng mở cửa xe về sau, chuẩn bị ngồi vào xe bên trong thời điểm, kia ra phủ phát che đậy có chút mơ hồ ánh mắt bên trong, lại xuất hiện một cái tương đối quen thuộc thân ảnh. Theo đường đi đối diện quán nét bên trong đi ra thân ảnh. Cái kia ở nàng xem ra sớm đã không tại nhân thế thân ảnh. Lão sư. Hé miệng, Trình Vũ Hân hai mắt tại đây một khắc cơ hồ trừng lớn đến cực hạn, nhìn qua cái kia vượt qua giao lộ biến mất tại chính mình ánh mắt bên trong thân ảnh. Cái kia tại khóa đường bên trên, chiếm cứ nàng toàn bộ đại não thân ảnh. Thân ảnh của lão sư. Cầm cửa xe tay hơi hơi buông lỏng, Trình Vũ Hân chân hướng về một bên bước ra một bước, chính đương nàng dự định đuổi kịp đi thời điểm, đã đợi có một hồi mẫu thân ấn hai lần loa. Chói hai ô tô thổi còi khiến cho Trình Vũ Hân lấy lại tinh thần, nguyên bản nhìn về đầu phố ánh mắt cũng tại lúc này chậm rãi chuyển động. Nhìn xe bên trong nữ nhân kia hơi không kiên nhẫn thần sắc, do dự một lát sau, còn là chui vào xe bên trong, ngồi đàng hoàng tại phía trên. Cùng với xe chạy động, dựa vào cửa sổ xe ngồi Trình Vũ Hân nhìn về ngoài xe, như là đang ngắm phong cảnh như vậy. Tóc mái che lại trên ánh mắt nửa bộ phần, nguyên bản bình thường khỏe miệng cũng vào lúc này không bị khống chế câu lên. Kia trương gương mặt bên trên. Tràn đầy mừng rỡ. Từ lúc đi vào cái này thế giới lúc sau, Lưu Trường Vĩnh tâm tình không có giống giờ phút này như vậy vui vẻ. Muốn không là nhìn thời gian nhanh đến chính mình ra hải tử tan học điểm, hắn cũng sẽ không như thế đã sớm trở về, hơn nữa hắn cũng đã cùng Trương Hưng Bình đã nói ngày mai hắn sẽ còn tới. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lại, nhìn thấy đối phương lần đầu tiên lúc, kia tiểu tử thoạt nhìn liền cùng người bình thường không giống nhau lắm. tuy nói chỉnh thể hình tượng tỏ ra tương đối lôi thôi, nhưng bởi vì cái gọi là kim tử ở đâu đều sẽ phát sáng. Lưu Trường Vĩnh đã cảm thấy đối phương cùng cái kia cũ nát quán nét phong cách vô cùng không phù hợp. Đầu bên trong hiện ra đủ loại quy hoạch, tại về nhà đoạn đường này bên trong Lưu Trường Vĩnh cũng tại suy tư về sau con đường. Đã đối phương đã có trang web cơ bản cấu tạo, kế tiếp biện pháp chính là ưu hóa tuyên truyền cùng lợi nhuận, mà trang web tại không khai thác trò chơi thu phí tiền đề hạ, vậy chỉ có thể dựa vào trang web lưu lượng tới kéo lấy quảng cáo tài trợ. Làm như thế nào tuyên truyền, trước mắt là cái cần phải suy nghĩ vấn đề. Dọc theo đường đi đều tại tự hỏi cái này vấn đề, nguyên bản 40 phút hơn lộ trình trong lúc bất chi bất giác đã đến gần đầu hành lang, Lưu Trường Vĩnh chính tính toán ngoặc vào đi thời điểm. Chợt nghe được cách đó không xa truyền đến kêu gọi. Lưu lão sư. Bước chân tại lúc này dừng lại. Lưu Trường Vĩnh ngây người một lát sau chậm rãi xoay người nhìn lại, cùng chính mình khi trở về phương hướng ngược nhau đi tới ba người. Trong đó hai người hài tử, nhất danh người trưởng thành. Kia hai hài tử đúng là hắn chính mình ra. Mà một bên đi theo kia danh người trưởng thành, Lưu Trường Vĩnh cũng tại ngắn ngủi suy tư sau nhớ khởi đối phương thân phận. Chính mình ra hải tử chủ nhiệm lớp. Tên gọi Khương Lâm Duyệt. Cùng hắn trước kia dạy toán học khác biệt, đối phương là nhất danh ngữ văn lão sư, mặc dù tiếp xúc không tính quá nhiều, nhưng theo trước kia bọn nhỏ nói chuyện phiếm bên trong đại khái xem rõ ràng đối phương là người. Tại dạy học phương diện không có bất kỳ cái gì tì vết, nhân duyên tại trong lớp cũng coi như không tệ. Có lẽ là 27 tuổi còn chưa có kết hôn nguyên nhân, đối phương đối hải tử vô cùng ôn nhu cùng đệ bụng, liền xem như này loại tương đối nghịch ngợm gây sự tiểu hài cũng sẽ thưởng phạt rõ ràng. Gặp được học sinh phạm phải trọng đại sai lầm sẽ đích thân tới cửa đi thăm hỏi các gia đình, tích cực cùng gia trưởng tiến hành câu thông. Kia, đối phương giờ phút này xuất hiện ở đây, cũng liền mang ý nghĩa hải tử nhà mình phạm vào trọng đại sai lầm. Ý thức được này một điểm về sau, Lưu Trường Vĩnh di chuyển bước chân đi tới, chính đường hắn nhanh đến đạt các nàng trước mặt lúc, đi tại hải tử trước mặt chủ nhiệm lớp đột nhiên như là trọng tâm bất ổn như vậy, dưới chân tựa hồ bị cái gì đồ vật ngăn trở. Mặt bên trên biểu tình cũng vào lúc này trở nên thất kinh. Miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Hai mắt cũng bởi vì bản năng phản ứng đóng chặt lại. Có thể. Cùng tưởng tượng khác biệt, Khương Lâm Duyệt cũng không cảm nhận được đau đớn, ngược lại cảm giác được một đôi hữu lực tay chống đỡ lấy nàng bả vai đem này đỡ dậy. Nguyên bản bởi vì sợ mà nhắm lại mắt, cũng tại lúc này chậm rãi mở ra. Khi thấy trước mặt đỡ chính mình người về sau, chẳng biết tại sao, dấu ở nặng nghề dưới tấm kính hai mắt tựa hồ trừng lớn không ít. Nhìn trước mặt khẽ nhíu mày Lưu Trường Vĩnh. Bên hai còn lại là chuyển đến đối phương kia hơi có vẻ lo lắng dò hỏi. Khương lão sư, ngươi không sao chứ? Bản chương xong. Chương 14, ra ngoài ý định. Chương 14, ra ngoài ý định. Trên thực tế, Khương Lâm Duyệt tại biết chính mình là Lưu Trường Vĩnh hải tử chủ nhiệm lớp trước đó, hai người liền đã gặp mặt qua. Kia là trung khảo thời điểm. Vừa tiến vào trường học làm lão sư nàng hoàn toàn có thể nói là nhất danh thuần tân thủ, có lẽ là giáo tiểu học nguyên nhân. Nàng đối trong lớp những kia tuổi tác không lớn lại tương đối hài tử nghịch ngợm, nên như thế nào quản lý là thật không có quá nhiều kinh nghiệm. Mà một năm kia trung khảo, nàng cũng đi giám thị. Một cái trường thi bên trong có hai người lão sư, mà lúc đó một tên khác cùng nàng cộng sự chính là Lưu Trường Vĩnh, Lưu lão sư. So sánh với thi đại học mà nói, trung khảo thẩm tra cường độ liền muốn yếu hơn như vậy một ít. Lại bởi vì nhiều chỗ trung học xáo trộn thí sinh nguyên nhân, theo lý thuyết một cái trường thi bên trong có thể sẽ có mấy cái trường học học sinh. Có lẽ là ngư long hôn tạp nguyên nhân, hàng năm đều có thể bắt được mấy cái ý đồ gian lận học sinh. Nhưng mà, này loại hiện tượng cũng không phải là như vậy dễ dàng phát sinh. Vốn cho là chỉ là thật đơn giản đi cái đi ngang qua sân khấu, ai biết trùng hợp tại này một lần giám thị bên trong, thật bị Khương Lâm Duyệt tìm được một cái hư hư thực thực gian lận học sinh. Đứng tại trên bục giảng nàng đem trường thi thu hết vào mắt. Cũng là tại lơ đãng bên trong, phát hiện trường thi góc rẽ một người nữ sinh thần sắc không thích hợp. Tuy nói trung khảo lúc thời tiết có chút nóng bức, nhưng còn không đến mức đợi tại có quạt chuyển động trường thi bên trong, còn đầu đầy là mồ hôi dáng vẻ. Huống chi, đối phương đều là thỉnh thoảng nhìn loạn, để lên bàn cánh tay cũng đặt phía trước nhất. Đối mặt này loại hư hư thực thực gian lận người, Khương Lâm Duyệt đương nhiên gia tăng chú ý, quá không bao lâu quả nhiên bị nàng bắt được đối phương gian lận chứng cứ. Thế nhưng là, chính đương nàng chuẩn bị chạy tới thời điểm, chợt có chút chần chờ. Thân là lão sư, nàng đương nhiên biết rõ tại trung khảo trong lúc gian lận bị bắt lại hậu quả, hơn nữa theo cái kia nữ sinh dáng vẻ đến xem, đối phương thần kinh sớm đã kéo căng đến chặt nhất. Nếu như chính mình vô tình bắt được hắn gian lận hành vi, có thể hay không cấp học sinh đấy lòng lưu lại ám ảnh. Trẻ tuổi Khương Lâm Duyệt vào lúc đó sinh ra này loại lo lắng. Chính đương nàng tình thế khó xử, không biết nên như thế nào cho phải thời điểm, vẫn luôn theo hành lang qua lại tuần tra Lưu Trường Vĩnh bắt lấy kia danh gian lận thí sinh. đồng thời yêu cầu đối phương rời trường thi nộp bài thi, nói xong liền chuẩn bị đem đối phương mang đi ra ngoài. Trung khảo lúc học sinh, đại khái số tuổi cũng liền tại chừng 14-15 tuổi. Ở độ tuổi này hài tử đối mặt này loại tình huống hiển nhiên cũng hoàng hồn, huống chi gian lận bị bắt được chính là nhất danh tiểu nữ sinh. Tại chỗ cũng nhanh bị sợ quá khóc, hơn nữa miệng bên trong còn vẫn luôn lẩm bẩm van cầu lao sư loại hình lời nói. Đối phương cầu xin nghe được Khương Lâm Duyệt tâm đều mềm nhũn, vốn là bắt đầu thi không bao lâu thời gian, coi như chép cũng sẽ không chép quá nhiều, nếu như này khoa hết hiệu lực lời nói, nữ sinh này có thể sẽ khảo rất kém cỏi. Như vậy, cao trung trường học lựa chọn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Chính là bởi vì cân nhắc đến này một điểm, Khương Lâm Duyệt đi lên trước dự định thuyết phục. Có thể để nàng không nghĩ tới chính là, nàng chưa kịp mở miệng trước mặt Lưu Trường Vĩnh thật giống như phát giác được hắn muốn nói gì. Trực tiếp làm nàng tiếp tục giám thị, mà hắn bản nhân còn lại là tốn cái kia không muốn rời đi chỗ ngồi nữ sinh đi ra trường thi. Chỉ để lại nàng Khương Lâm Duyệt một người lưu tại trường thi. Khi đó Khương Lâm Duyệt cảm thấy cái này cùng chính mình cộng sự Lưu lão sư khó tránh khỏi có chút quá máu lạnh, tại khảo thí sắp nhanh muốn kết thúc lúc đối phương mới cầm hai bình nước khoáng trở về. Chờ tiếng chuông vang lên, bọn họ hai cái cùng nhau dẹp xong bài thi. Các thí sinh rời sân về sau, chính chuẩn bị đem chỉnh lý tốt bài thi mang đi Khương Lâm Duyệt lại nghe được Lưu Trường Vĩnh thanh âm. Chờ một chút. Bước chân dừng chậm xuống tới, ôm bài thi Khương Lâm Duyệt quay đầu. Nhìn thấy chính là đối phương đem nước khoáng đưa qua dáng vẻ. Có chút tỉnh tỉnh nhìn đối phương đưa qua nước khoáng, Khương Lâm Duyệt hơi nghi hoặc một chút nhìn về đối phương, nhìn cùng giám thị lúc đầy mặt nghiêm túc biểu tình khác biệt, lúc này một mặt ý cười Lưu Trường Vĩnh. Nghe được đối phương nói, kia hải tử tương lai đường còn rất dài đi, nếu như lần này không bị bắt lại, chờ sau này thi đại học nàng khả năng còn sẽ có đồng dạng may mắn tâm lý, đến lúc đó nếu như bị bắt lại, coi như không có hiện tại như vậy tốt xử lý. Còn có, buổi chiều giám thị thời điểm, đừng quên mang chén trà, không phải sẽ khát nước. Có lẽ là nhìn ra Khương Lâm Duyệt vừa mới lên làm lao sư không lâu, đã dạy học mấy năm Lưu Trường Vĩnh đưa ra chính mình giải thích. Đồng thời, cũng cho vừa mới nhậm chức lao sư nàng thượng một khóa. Đạo lý. Xác thực như thế. Nếu như bởi vì nàng nhất thời mềm lòng buông tha đối phương, chờ đối phương đến thi tốt nghiệp trung học lúc sẽ còn gian lận nên làm cái gì? Khi đó, coi như không có chỉ hết hiệu lực một khoa thành tích như vậy đơn giản a. Nhìn qua đối phương rời trường thi thân ảnh, Khương Lâm Duyệt dừng lại tại chỗ. Quá rất dài một đoạn thời gian sau mới phản ứng được, vội vàng ôm bài thi rời đi. Từ đó về sau, lần này trải qua khiến cho Khương Lâm Duyệt bắt đầu cố ý nghe ngóng Lưu Trường Vĩnh, cũng là tại mấy lần công khai trên lớp thấy được đối phương khi đi học dáng vẻ. Có đôi khi, bởi vì một chuyện nhỏ, khả năng liền sẽ để người khác ký ức khắc sâu. Mà lần này trải qua hiển nhiên cấp Khương Lâm Duyệt lưu lại ấn tượng thật sâu, cũng bởi như thế, nàng mới có thể tại dạy học thượng như thế để bụng, nàng cũng muốn trở nên cùng đối phương đồng dạng phụ trách. Đối bọn nhỏ phụ trách. Nhìn hiện giờ Lưu Trường Vĩnh kia so sánh với ký ức hơi có vẻ tiểu tùy mặt. Chẳng biết tại sao, Khương Lâm Duyệt đột nhiên cảm giác được chính mình mặt có chút nóng lên, lơ đãng bên trong cong lên, thấy được bên người đứng hai người hải tử. Nhanh muốn mơ hồ đại não, cũng khi nhìn đến Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn kia một khắc nháy mắt bên trong tỉnh táo lại. Vội vàng ổn định thân thể, thoát khỏi Lưu Trường Vĩnh trèo trống. Giơ tay lên, sửa sang lại chính mình quần áo, tại phát hiện không có cái gì xốc xếch địa phương về sau. Lúc này mới có chút xấu hổ nhìn về phía đối phương. Dùng tay đem gương mặt bên trái tóc đẩy đến sau tai, hai mắt xuyên thấu qua thấu kính nhìn về phía đứng ở chính mình trước mặt Lưu Trường Vĩnh. Cảm ơn. Muốn không là ngươi đỡ, ta khả năng liền ngã sắp xuống. Nói xong, Khương Lâm Duyệt ánh mắt từ đối phương trên người rời, nhìn về dưới chân có chút cái hố đường xi măng. Vừa mới khả năng chính là dẫm lên cái hố bên trong, mới có thể kém chút té ngã. Mắc cỡ trên người. Đầu tiên là ở trong nội tâm lẩm bẩm một câu. Sau đó Khương Lâm Duyệt mới chợt nhớ tới chính mình hôm nay vì cái gì sẽ đến tới cửa đi thăm hỏi các gia đình nguyên nhân. Nắm chặt nắm đấm phóng tới bên miệng, đầu tiên là nhẹ giọng ho hai tiếng, sau đó đưa tay nâng đỡ con mắt. Sau khi làm xong, mới đổi lại vẻ mặt nghiêm túc, đối với trước mặt Lưu Trường Vĩnh nói. Lưu lão sư, hôm nay ta sở dĩ tới liền muốn nói cho ngươi. Ngươi nữ nhi Lưu Hấu Dung ở trường học động thủ xô đẩy đồng học, suýt nữa làm cho đối phương bị thương. Hơi sững sờ. Nguyên bản không biết đối phương tới cửa ý đồ đến Lưu Trường Vĩnh, khi nghe đến câu này lời nói kia một khắc có chút xuất thần, sau đó nhìn về phía một bên hai cái hài tử. So sánh với Lưu Sương Văn kia cảm xúc xa suốt bộ dáng, một bên Lưu Hấu Dung ngược lại là túi đầu không rên một tiếng, chân cũng đang không ngừng đá bên chân hòn đá nhỏ. Tại vừa mới nhìn thấy Khương Lâm Duyệt kia một khắc, Lưu Trường Vĩnh không phải không nghĩ đến bọn nhỏ khả năng phạm đến sai lầm, đều không ngoại lệ hoài nghi phạm sai lầm nhân tuyển đều là nam hài, cũng chính là chính mình nhi tử Lưu Sương Văn. dù sao nam hải tử chi gian sinh ra xung đột cũng là xem như tương đối phổ biến hiện tượng. Bất quá lúc này nghe được chân chính phạm sai lầm người về sau, Lưu Trường Vĩnh rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Mặc dù này đó ngày, nữ nhi cùng chính mình ở chung không quá hòa hợp, nhưng thường ngày cũng không nghe thấy qua đối phương động thủ đánh đồng học sự tích. Ngược lại là ở nhà bên trong thời điểm, tỷ đệ hai người thường xuyên phát sinh một ít ma sát nhỏ, nhưng mỗi một lần đều là lấy đệ đệ Lưu Sương Văn bại trận chấm dứt. Nhìn giờ phút này nữ nhi cúi đầu, hai tay không ngừng ý ạch viết sách quai túi tử bộ dáng. Lưu Trường Vĩnh trầm tư mấy giây. Quá sau một hồi, mới quay về trước mặt Khương Lâm Duyệt nói. Khương lão sư, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Bản chương xong. Chương 15, dạy ta một chút đi. Chương 15, dạy ta một chút đi. Đối đại hải tử giáo dục cái này sự tình thượng, Lưu Trường Vĩnh cũng không có chút nào lãnh đạo. Theo Khương Lâm Duyệt miệng bên trong biết được nữ nhi ở trường học phạm vào sai lầm về sau, ngay lập tức mời trước mặt chủ nhiệm lớp vào nhà nói chuyện, dù sao tại nhà mình cửa nói chuyện là thật có chút không quá lễ phép. Đối với Lưu Trường Vĩnh mời, Khương Lâm Duyệt đảo cũng không có ý cự tuyệt. Chỉ là nghiêng mặt qua, nhìn qua theo trở về dọc theo đường đi đều không chi một tiếng Lưu Hấu Dung, cái này chỉ có tiểu học năm thứ tư nữ sinh, lúc này cũng ý thức được chính mình phạm vào sai lầm, theo vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn cúi đầu. Vươn tay, nhẹ nhàng vô vô bên người Lưu Hấu Dung bả vai, Khương Lâm Duyệt miệng nói lên vài câu lời an ủi. Mà chính tại mở cửa Lưu Trường Vĩnh còn lại là khi nghe đến động tĩnh về sau, đồng dạng nhìn nhà mình nữ nhi một chút. Như là có chút thất vọng như vậy, hơi hơi thán ra một hơi tới. Kéo ra đại môn, nghiêng người nhìn về phía sau ba người. Vào đi, Khương lão sư. Ừm. Nhẹ gật đầu, Khương Lâm Duyệt trả lời một tiếng, lập tức đi vào. Trên thực tế, đây là Khương Lâm Duyệt lần đầu tiên tới Lưu Trường Vĩnh nhà bên trong tiến hành bái phỏng. Bởi vì dĩ vãng hai cái hải tử ở trường học biểu hiện cũng không có quá mức khác người địa phương, hội phụ huynh loại hình hành động cũng là đối phương thê tử đến đây tham gia. Cho nên, đảo cũng không có tới cửa bái phỏng cơ hội. Hiện giờ, lần đầu tiên tới đối phương nhà bên trong, Khương Lâm Duyệt cơ hồ là vô ý thức như vậy nhìn một chút phòng bên trong hoàn cảnh. Cùng tưởng tượng bên trong sạch sẽ khác biệt, mặc dù nhìn ra được quét dọn qua vết tích, nhưng vẫn là có chút lộn xộn. Cái này khiến Khương Lâm Duyệt trong tiềm thức nghĩ đến đối phương thế tử, Hà Thi San. Theo quá khứ mấy lần hội phụ huynh đến xem, Lưu Hấu Dung mẫu thân hẳn là toàn chức gia đình bà chủ, theo ăn nói cùng hành vi nhìn lại đều là này loại sẽ đem gia đình xử lý phi thường hảo loại hình. Chưa từng nghĩ, việc nhà này phương diện đối phương cũng là không quá am hiểu. Vừa mới vào nhà, Khương Lâm Duyệt con mắt bốn phía ở một bên liếc nhìn, nghĩ muốn tìm một chút có thể tại phòng bên trong thay thế khách dùng dép lê. Có thể tìm một vòng lúc sau, nàng cũng không tìm được đặt dép lê giày khiên, ánh mắt nhìn về phía mặt đất. Hơi chút có như vậy một ít bẩn. Chẳng lẽ muốn chân chân sao? Chỉ là nháy mắt bên trong, Khương Lâm Duyệt đầu bên trong liền hiện ra như vậy một cái suy đoán. Bởi vì cái gọi là nhập gia tùy tục, đã đi tới học sinh nhà bên trong đi thăm hỏi các gia đình, kia tối thiểu nhất không thể trực tiếp đi giày đi vào dẫm bẩn nhà người khác sàn nhà. Chính là bởi vì nghĩ đến này một điểm Khương Lâm Duyệt tại do dự một lát sau, cắn răng. Túi người liền tính toán đem chính mình chân bên trên có chút cao gót giày cởi xuống. Phanh một tiếng. Cuối cùng đi vào Lưu Trường Vĩnh đóng cửa phía sau cửa chống trộm, chính chuẩn bị mở miệng làm hài tử chủ nhiệm lớp trước tiên ở ghế sofa bên trên ngồi sẽ, mà chính mình đi rót chén trà thời điểm, lại nhìn thấy đối phương xoay người cởi giày dáng vẻ. Hơi sững sờ, mở miệng nhắc nhở đối phương. Cái kia. Khương lão sư, không cần cởi giày. A, còn duy trì muốn dép lê động tác, nghe được phía sau Lưu Trường Vĩnh thanh âm về sau, không người Khương Lâm Duyệt cứ như vậy quay đầu lại. Khi thấy một bên Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn Xuyên giày trực tiếp vào nhà về sau, ngắn ngủi ngu ngơ mấy giây. Kịp phản ứng, vội vàng nâng người lên, mũi chân còn lại là trên mặt đất gõ nhẹ mấy lần, tay còn lại là lưng chắp sau lưng. Y ạch. Hắc hắc. Hảo, tốt ta còn tưởng rằng muốn đổi dép lê. Hơi có chút xấu hổ, đến mức nói xong câu đó về sau, thời gian ngắn bên trong Khương Lâm Duyệt không biết nên nói cái gì, dù sao lúc này đứng trước mặt là chính mình làm lão sư thứ nhất tấm gương. Cùng với đối thoại thời điểm, khó tránh khỏi sẽ có một ít khẩn trương. Mà Lưu Trường Vĩnh nhìn Khương Lâm Duyệt có chút thần tình lúng túng, đảo cũng không có tiếp tục tại nói tiếp đi, chỉ là khách khí làm cho đối phương hiện tại ghế sofa bên trên ngồi một hồi, mà hắn chính mình đi phòng bếp rót một chén nước nóng. Từ phòng bếp ra ngoài sau, Lưu Trường Vĩnh đem nước nóng đặt ở Khương Lâm Duyệt trước mặt bàn trà bên trên, đứng mở miệng nói xong. Nhà bên trong không có lá trà, nước sôi để nguội có thể ba. Không có vấn đề, ta thích nhất uống nước sôi để nguội. Nước sôi để nguội đối thân thể hảo, còn có thể bổ sung cơ thể người cần thiết trình độ, có khoa học nghiên cứu chứng minh mỗi ngày uống 8 chén nước với thân thể người sẽ sinh ra chỗ tốt rất lớn. Là sao? Nghe được đối phương như vậy kỹ càng trả lời, Lưu Trường Vĩnh hơi chút cảm thấy có chút kinh ngạc. Xem như vậy trước mặt ngồi tại ghế sofa bên trên, tư thế ngồi hơi có vẻ cứng ngắc, hơn nữa sống lưng thẳng tắp Khương Lâm Duyệt. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn luôn cảm giác so sánh với hạ, chính mình càng giống là tới cửa bái phòng lão sư, mà đối phương chính là hài tử phạm sai lầm sau có chút khẩn trương cha mẹ. Nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh một đôi nhi nữ, Lưu Trường Vĩnh trầm tư một lát sau mở miệng nói ra. Hai người về trước phòng đem bài tập làm, ta cùng lão sư đơn độc trò chuyện hai câu. Ừm. So sánh với Lưu Sương Văn nhẹ giọng đáp lại, Lưu Hấu Dung còn lại là vẫn không có lên tiếng. Như là có chút lo lắng nhìn thoáng qua ngồi tại ghế sofa bên trên lão sư về sau, xoay người đi theo đệ đệ phía sau về tới chính mình phòng bên trong. Theo bọn nhỏ vào nhà sau sinh ra đóng cửa vang động, phòng khách bên trong chỉ còn lại có Lưu Trường Vĩnh cùng Khương Lâm Duyệt hai người. Đồng dạng ngồi ở ghế sofa bên trên, chỉ là giữa hai người khoảng cách hơi chút cách có chút xa. Lưu Trường Vĩnh nhìn về một bên lão sư, dẫn đầu bắt đầu dò hỏi. Khương lão sư, ngươi nói hài tử nhà ta ở trường học xô đẩy đồng học. Cuối cùng là như thế nào một chuyện? Tại hai hài tử trở về phòng này sẽ quay người, có lẽ là bởi vì khẩn trương mà dẫn đến có chút khát nước. Khương Lâm Duyệt vừa mới bưng chén lên dùng miệng thổi thổi nóng hôi hổi nước sôi để nguội, chính đương nàng dự định hạ miệng thời điểm, lại nghe được Lưu Trường Vĩnh dò hỏi. Vội vàng để chén trà trong tay xuống, rồi ra đầu lưỡi lặng lẽ liếm một chút có vẻ hơi khô héo khỏe miệng. Mặt hướng một bên Lưu Trường Vĩnh, mở miệng nói ra. Tình huống cụ thể ta cũng không phải quá sáng tỏ, nhưng theo khóa đại biểu miệng bên trong ta nghe được sự tình toàn bộ đi qua. Ừm. Kỳ thật cũng không có lớn cỡ nào xung đột, chỉ là có một cái nữ đồng học không cẩn thận đem Lưu Hấu Dung cơm đổ. Sau đó Hấu Dung liền ngồi xổm tại kia bị đổ nhào cơm trước mặt nhìn thật lâu, không đợi nhân ra xin lỗi liền khóc đẩy ngã đối phương. Lông mày hơi hơi thắt chặt, nghe được đối phương miệng bên trong miêu tả, Lưu Trường Vĩnh thử tại đầu bên trong hoàn nguyên đối phương nói tới hình ảnh. Có thể. Hắn thấy chỉ là bị đổ cơm chưa mà thôi, đặt khóc đem người khác đẩy ngã sao. Vừa nghĩ tới nữ nhi bình thường ở nhà dáng vẻ, chẳng biết tại sao Lưu Trường Vĩnh nghĩ đến hai ngày trước, nhà mình nữ nhi khi dễ nhi từ lúc phách lối bộ dáng. Con người khi còn sống đều là tại không ngừng quá trình học tập. Khi còn bé hải tử còn không có phân biệt thị phi năng lực, nhiều khi cũng không quá rõ ràng chính mình sở tác sở vi đến tột cùng sẽ cho người khác mang đến bao lớn tổn thương. Bất quá. Nhà mình nữ nhi hiện giờ cũng đã 10 tuổi niên kỷ, 2 năm sau cũng chính là sơ trung sinh. Chuyện cho tới bây giờ còn có này loại phản ứng quá kích động, là thật không phải một chuyện tốt. Chính đương Lưu Trường Vĩnh nghĩ đến này đó thời điểm, Khương Lâm Duyệt còn lại là nói ra nàng nội tâm sở lo lắng địa phương. Trước kia nàng tại lớp chưa từng có đã làm như vậy sự tình, ta vẫn tại nghĩ là không phải nàng gần nhất có cái gì không mấy vui vẻ trải qua, cho nên mới như vậy dễ dàng nổi giận. Nói đến đây, Khương Lâm Duyệt tựa hồ ý thức được một ít không ổn, vội vàng giơ tay lên lắc lắc, nói bổ sung. Ta ý tứ không phải nói ngươi không chiếu cố tốt bọn nhỏ, ta muốn nói các nàng hiện tại cái này tuổi nhiều khi đều sẽ đem không vui sự tình giấu ở trong lòng không nói, thân là cha mẹ ta cảm thấy còn là tích cực cùng hài tử câu thông một chút tương đối tốt. Một số thời khắc thể phạt cũng sẽ không đưa đến rất tốt hiệu quả, câu thông một chút đem sự tình gây ra nguyên nhân hiểu rõ, có lẽ liền sẽ dễ xử lý rất nhiều. Nhìn Lưu Trường Vĩnh vậy không có lên tiếng bộ dáng, Khương Lâm Duyệt dừng lại một lát sau bỗng nhiên lộ ra mỉm cười. Trước mặt Lưu Trường Vĩnh cũng là lão sư, này đó đạo lý đối phương hẳn là so với chính mình rõ ràng mới đúng, ở nàng xem ra vừa mới chính mình nói tới kia lời nói có chút ít vu thấy đại vu. Nghĩ đến này, Khương Lâm Duyệt tiếp tục bổ sung. Đương nhiên. Lưu lão sư ngài hẳn là đều biết, ta chính là cảm thấy cái này chuyện còn là sớm. Khương lão sư ngài nói rất đúng, ta xác thực cùng hài tử câu thông này phương diện làm được không tốt. Ôi chao! Cho nên, có thể hay không dạy một chút ta làm như thế nào cùng hài tử câu thông tương đối tốt. Chính đương Khương Lâm Duyệt dự định giải thích một chút thời điểm, lại đột nhiên bị Lưu Trường Vĩnh lên tiếng đánh gãy, nghe tới Lưu Trường Vĩnh muốn chính mình giáo đối phương nên như thế nào cùng hài tử câu thông lúc, nàng nhìn thấy là một chương rất là nghiêm túc mặt. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, Khương Lâm Duyệt luôn cảm thấy lúc này Lưu Trường Vĩnh hai mắt bên trong tràn đầy khát vọng. Kia là đối như thế nào cùng hài tử câu thông cái này sự tình thượng, tràn ngập mãnh liệt ham học hỏi. Bản chương xong. Chương 16, dần dần tới gần hai người. Chương 16, dần dần tới gần hai người. Lưu Trường Vĩnh không phải là đang nói cười. Trên thực tế, tại dạy như thế nào hài tử cái này sự tình thượng hắn xác thực không có quá nhiều tâm đức. Đời trước phần lớn thời gian vốn là một người vượt qua hắn, không rõ ràng làm như thế nào cùng mọi người trong nhà ở chung, hắn thấy khi còn nhỏ mặc dù ý nghĩ tương đối ngây thơ, nhưng hắn giống như Lưu Hấu Dung như vậy lớn thời điểm rất nhiều chuyện cũng đã biết. Cộng thêm thượng ký ức tương đối mơ hồ nguyên nhân, cũng cũng là không rõ ràng làm như thế nào cùng hài tử cầu thông giao lưu. So sánh với Lưu Trường Vĩnh trí nhớ bên trong cùng cao trung bọn nhỏ ở chung phương thức, trước mặt giáo viên tiểu học Khương Lâm Duyệt càng có chuyện hơn ngữ quyền. Bởi vậy hắn mới có thể thỉnh giáo đối phương. Mà Khương Lâm Duyệt lại bị đối phương một cử động kia đánh trở tay không kịp, cả người như là bị hù dọa như vậy, ngơ ngác nhìn đối phương. Một lát sau về sau, mới trừng mắt nhìn. Lưu lão sư, ngươi vừa mới nói. Dạy ta nên như thế nào cùng hài tử câu thông, ta dù sao cũng là giáo cao trung, ta trước kia những học sinh kia tuổi tác đều nhanh trưởng thành, cho nên trình độ nào đó muốn so tiểu hài tử hảo còn nhiều. Phải không? Đầu hơi hơi thấp. Khương Lâm Duyệt nhìn chính mình trước mặt bàn trà bên trên, vừa mới đối phương cho chính mình bưng tới ly kia nước nóng rất là trong suốt, trong mơ hồ có thể theo trong giấc ngủ nhìn thấy chính mình phản chiếu ra tới mặt. Cổ họng hơi hơi nhúc nhích. Khương Lâm Duyệt giờ này khắc này cảm thấy, chính mình có vẻ như tại nằm mơ đồng dạng. Cho tới nay, theo năm đó trung khảo kết thúc về sau, chính mình liền vẫn luôn coi là tấm gương, tranh thủ muốn trở thành đối phương như vậy người phụ trách lao sư. Nhưng mà, giờ này khắc này, đối phương lại thỉnh cầu chính mình dạy một chút hắn. Giáo lưu lão sư. Mở ra hai tay không tự chủ nắm chặt lên tới, Khương Lâm Duyệt thân thể bắt đầu lấy mắt thường khó có thể phát giác biên độ rất nhỏ lay động. Cũng không phải là trí nhớ bên trong lão sư hình tượng bị hủy diệt mà không thể nào tiếp thu được, trên thực tế. Khương Lâm Duyệt giờ phút này thực hưng phấn. Tựa như là nhìn thấy thần tượng lúc, đối phương hướng chính mình thỉnh giáo vấn đề như vậy. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lưu Trường Vĩnh chính là nàng thần tượng. Nay loại có thể mức độ lớn nhất kích phát thành tựu cảm giác, khiến cho Khương Lâm Duyệt bắt đầu khống chế không nổi hưng phấn lên. Ở trường học văn phòng, trong khi lão sư hắn cùng nàng nói chuyện phiếm thời điểm, chỉ cần không cẩn thận mở ra nàng lời nói hộp, kia một giây sau bọn họ liền sẽ cảm thấy hối hận. Mặc dù mang theo một bộ kính mắt, thoạt nhìn rất là nhã nhặn lại tràn ngập thư hương khí tức Khương Lâm Duyệt, nếu như chưa quen thuộc nàng người có thể sẽ cảm thấy nàng là này loại không quá ưa thích nói chuyện, coi như nói cái gì cũng sẽ lựa chọn dùng rất ngắn từ ngữ kết thúc rơi đối thoại. Nhưng, chỉ cần biết rõ nàng người, tại cùng nàng ở chung sau một thời gian ngắn liền sẽ phát hiện. Cái này nữ nhân, thực có thể nói, mà lại là mới mở miệng liền không dừng được này loại. Hô! Thật sâu thở ra một hơi đến, Khương Lâm Duyệt gương mặt chẳng biết lúc nào đã nhiễm lên một tia ửng hồng, như là phòng bên trong có chút oi bức mà dẫn đến này loại hiện tượng. Mặt ngoài đến xem, ngoại trừ mặt có chút đỏ bên ngoài, đến cũng không có cái gì thay đổi quá lớn. Một giây sau, Khương Lâm Duyệt liền không biết từ cái kia túi bên trong lấy ra ra gân, tại đem tán hạ tóc ghim lên tới về sau, như là biến thành người khác bình thường, trước kia có chút văn tính yếu đuối hình tượng lập tức trở nên giả dặn lên tới. Lưu Trường Vĩnh không biết, một cử động kia biểu thị đối phương đã bắt đầu tiến vào chiến đấu giai đoạn. Giơ tay lên, đẩy một chút kính mắt một bên, Khương Lâm Duyệt ánh mắt tại đây một khắc sắc bén lên tới. Mở miệng, nói đến này đó năm nàng đối nên như thế nào quản giáo hải tử sinh ra tâm đức. Ngay từ đầu, Lưu Trường Vĩnh vẫn chỉ là nghe. Chậm rãi, hắn liền ý thức được một ít không thích hợp địa phương. Trước mặt cái này nữ nhân, miệng như là súng máy bình thường, tốt 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 nói không ngừng, nếu như chỉ là đơn thuần nói đến nhanh vậy thì thôi, vấn đề là đối phương đọc nhấn rõ từng chữ còn rất rõ ràng, tiêu chuẩn tiếng phổ thông khiến cho hắn không muốn nghe đều không được. Theo thời gian trôi qua đối phương không có chút nào ngừng ý tứ. Thời gian dài ngồi tại ghế sofa bên trên khiến cho Lưu Trường Vĩnh toàn thân có chút không quá tự tại. Nhiều lần nghĩ muốn mở miệng đánh gây đối phương, nhưng là vẫn luôn không có quá hảo cơ hội. Cứ như vậy nghe đối phương nói, đại khái quá hơn một giờ lúc sau, Lưu Trường Vĩnh mới rốt cục chịu không được đi xuống. Trực tiếp cưỡng chế tính mở miệng đánh gây đối phương. Trời tối, Khương lão sư ngươi có phải hay không còn không có ăn cơm, ta mời ngươi đi bên ngoài ăn chút đi. A không cần không cần, nói thế nào ngươi cũng là hài tử gia trưởng, mời ta ăn cơm không ổn. Phải không, kia thật là quá đáng tiếc. Nói xong. Lưu Trường Vĩnh toát ra một tia đáng tiếc vẻ mặt, con mắt còn lại là nhìn về phía ngoài cửa sổ đã ngầm hạ sát trời. Hiện tại trời tối thật nhanh, thường ngày lúc này còn là giữa ban ngày đâu. Nói xong Lưu Trường Vĩnh nhìn về phía đối phương, Khương Lâm Duyệt cũng khi nghe đến câu này lời nói sau nhìn thoáng qua đã nhanh đen sát trời, nàng cũng đồng dạng ý thức được chính mình nói quá lâu. Phát giác được này một điểm về sau, Khương Lâm Duyệt đoan khởi một bên sớm đã lạnh nước uống một hơi cạn sạch, đồng thời cũng theo ghế sofa đứng lên. Thời điểm không còn sớm. Ta đi về trước. Nếu như còn có cái gì không biết rõ địa phương, tùy thời đều có thể gọi điện thoại cho ta. Không đợi một hồi sao? Không được không được, đợi tiếp nữa xe buýt về nhà liền không cấp lớp. Cái này. Cũng thế. Ta đây liền đi về trước. Khương Lâm Duyệt nói ra cáo biệt lời nói, cũng là tại nói xong câu này lời nói mới xuất hiện thân rời đi ghế sofa vị trí hướng cửa ra vào phương hướng đi đến. Thân là người trưởng thành, Lưu Trường Vĩnh đưa ra đưa đối phương đến trạm xe bus cách nói. Ngay từ đầu Khương Lâm Duyệt từ chối nói không cần, nhưng từ chối mấy lần lúc sau, nhìn đối phương thái độ rất là cường ngạnh, đảo cũng không có tiếp tục kiên trì. Hai người cùng nhau rời đi phòng ở. Bởi vì Lưu Trường Vĩnh hiện giờ ở tại lầu một nguyên nhân, cũng là đã giảm bớt đi xuống lầu thời gian. Đi ra đầu hành lang, nhìn qua này phiến bởi vì khu vực cũ kỹ, mà không có trang quá nhiều đèn đường đi. Nguyên bản buổi sáng bảy đầy hai bên đường đám lái buôn, cũng lúc chạm vạng tối biến mất vô tung vô ảnh, đột nhiên vừa nhìn cũng là tỏ ra quặng cu é rất nhiều. So sánh với ba ngày nóng bức, chạm vạng tối lúc này cũng có vẻ có như vậy một tia mát mẻ. Gió nhẹ thổi lất phất Khương Lâm Duyệt gương mặt, vác lấy bao nàng nhìn qua đi ở phía trước chính mình Lưu Trường Vĩnh, hai người có chừng một cái thân vị tả hưu khoảng cách. Cùng Lưu Trường Vĩnh đi đường tốc độ so sánh, xuyên có cùng dài, Khương Lâm Duyệt hiển nhiên không có đối phương đi được nhanh. Chính đương nàng dự định tăng tốc một ít chính mình tốc độ lúc, lại nhìn thấy nguyên bản nhanh hơn chính mình thượng như vậy một ít Lưu Trường Vĩnh bỗng nhiên chậm lại tốc độ, cùng chính mình duy trì cùng chính mình nhất trí tốc độ. Ánh mắt hơi hơi phía bên phải. Nhìn so với chính mình cao ra rất nhiều Lưu Trường Vĩnh, nhìn đối phương giờ phút này gò má. Khương lão sư hôm nay ngược lại để ta có chút giật mình. A. Chính tại vụng trộm quan sát đến Lưu Trường Vĩnh, đột nhiên nghe được đối phương mở miệng nói ra câu này lời nói, như là bị hù dọa đồng dạng, sửng sốt một lát sau a một câu. Lập tức, Khương Lâm Duyệt liền nhìn thấy nguyên bản mặt hướng ngay phía trước Lưu Trường Vĩnh, chậm rãi nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn chính mình, mở miệng nói ra. Ta vẫn luôn cho là ngươi là này loại không quá thích nói chuyện, sẽ chỉ yên lặng chú ý học sinh loại hình, hôm nay này một phát nói ta đối với ngươi cách nhìn thay đổi không ít. Là ta nói nhiều làm sao? Không không không, thế thì không có. Nhìn bên người Khương Lâm Duyệt, nhìn qua đối phương ghim lên đuôi ngựa. Chẳng qua là cảm thấy ngươi thực phụ trách. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng biết, này loại sự tình ngươi không cần tự thân tới cửa cũng được, chỉ cần gọi điện thoại cho ta làm ta đi trường học một chuyến, nhưng... Khương lão sư lại không phải như vậy lão sư, ta vẫn luôn theo bọn nhỏ miệng bên trong nghe được đối ngươi có đánh giá rất cao. Dừng một chút. Lưu Trường Vĩnh mặt bên trên lộ ra mỉm cười. Chúng ta ra hải tử là ngựa học sinh, thật sự là quá tốt. Tiến lên tốc độ vẫn như cũ không thay đổi. Cũng không biết vì sao, Khương Lâm Duyệt lại cảm thấy bên người Lưu Trường Vĩnh đột nhiên cách chính mình tới gần rất nhiều. Giữa hai người cũng không có cái gì quá nhiều gặp nhau, vẹn vẹn có, cũng chỉ là một năm kia trung khảo lúc cộng sự giám thị hai người. Khi đó, Lưu Trường Vĩnh đối đãi học sinh thái độ làm cho Khương Lâm Duyệt khắc sâu ấn tượng. Cũng là theo khi đó, nàng nghĩ muốn trở nên cùng đối phương đồng dạng. Cùng đối phương đồng dạng đối các học sinh phụ trách. Vì các học sinh cân nhắc, Khương Lâm Duyệt đi nghe qua Lưu Trường Vĩnh công khai khóa. An vị ở phòng học phía sau cùng, cùng mặt khác lão sư cùng lãnh đạo cùng nhau nghe. Kia là Khương Lâm Duyệt lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lên lớp dáng vẻ. Đứng tại trên bục giảng hắn, xuyên sạch sẽ phục sức, áo sơ mi trắng nhét vào trong quần. Cầm trong tay phấn viết tại trên bảng đen hiện trường ra một đạo đề mục, tại mời mấy tên học sinh lên đài làm bài về sau, từng cái chỉ ra đối phương sợ phạm sai lầm. Đồng thời hướng các vị học sinh giảng giải nên như thế nào phòng ngừa này loại đề mục cạm bẫy. Khi đó hắn, tràn ngập tự tin. Một cái bảng đen, một chi phấn viết. Đứng tại trên bục giảng kia nam nhân, tựa hồ chính là toàn trường trung tâm. Kia là Khương Lâm Duyệt đi qua ấn tượng là khắc sâu nhất một trận công khai khóa, các học sinh không có làm bất luận cái gì tiểu động tác. Sẽ tại lao sư giải để thời điểm nghiêm túc nghe giảng, sẽ tại lao sư đặt câu hỏi lúc tích cực trả lời. Cái kia ban các học sinh, giống như đều rất kính yêu hắn. Như vậy Lưu Trường Vĩnh, giống như cách nàng rất gần, lại hình như rất xa. Nhưng, hôm nay này một lần gặp mặt, khiến cho Khương Lâm Duyệt đối Lưu Trường Vĩnh giác quan đồng dạng thay đổi không ít. Nguyên lai đối phương cũng không phải như vậy loa mắt, tại xử lý chính mình hài tử vấn đề lúc cũng sẽ như cái học sinh tiểu học như vậy đặt câu hỏi. Cho đến giờ phút này. Tại Khương Lâm Duyệt trong lòng, Lưu Trường Vĩnh mới hoàn toàn cùng nàng trở thành đồng dạng địa vị. Trở nên, chẳng phải khó có thể tiếp cận. Bản chương xong. Chương 17, 33, ta sai rồi. Chương 17, 33, ta sai rồi. Trạm xe bus vị trí cũng không tính quá xa, hai người dọc theo đường đi hàn huyên không ít, ngắn ngủi chừng 5 phút lộ trình, tựa hồ chớp mắt bên trong cũng đã đến. Lúc này trạm xe bus đã không có mặt khác chờ đợi ngồi người đi đường. Khương Lâm Duyệt che miệng cười khẽ lên tới. Nàng này hành vi là đối Lưu Trường Vĩnh vừa mới nói tới chê cười tốt nhất phản ứng, chờ ý cười đi qua về sau, Khương Lâm Duyệt khẽ ngẩng đầu nhìn chính mình trước mặt Lưu Trường Vĩnh. Trừng mắt nhìn, như là có chút do dự, miệng vừa mới mở ra không lớn khẽ hở, nhưng rất nhanh lại một lần nữa sắp nhập. Nhìn cùng chính mình trí nhớ bên trong so sánh, càng thêm thành thục Lưu Trường Vĩnh. Năm nay 27 tuổi Khương Lâm Duyệt, tựa hồ trở nên có chút không giống nhau lắm. Lưu lão sư. mở miệng nghĩ muốn nói cái gì. Mà Lưu Trường Vĩnh khi nghe đến đối phương thanh âm về sau, còn lại là cười nói một câu. Đúng rồi, quên cùng ngươi nói, ta đoạn trước thời gian đã theo trường học từ trước, thay lời khác tới nói ta hiện tại đã không phải là lao sư, ngươi cũng không cần thiết tại xưng hô ta là Lưu lao sư. Nguyên bản sẽ phải hỏi ra lời nói, cũng tại Lưu Trường Vĩnh này nói chuyện từ về sau, triệt để chết từ trong trứng nước. Giấu ở thấu kính sau hai mắt, không bị khống chế trừng lớn, đối với này một tin tức, Khương Lâm Duyệt cảm thấy vô cùng chấn kinh. Dù sao, ở nàng xem ra, khắp thiên hạ không có so Lưu Trường Vĩnh càng thích hợp lao sư này trước vị người. Như vậy phụ trách lao sư, vậy mà lại lựa chọn không làm lao sư. Dọc theo đường đi hoan thanh tiếu ngữ, cũng khi nghe đến câu này lời nói kia một khắc triệt để ném sau. Khương Lâm Duyệt ngơ ngác nhìn qua trước mặt Lưu Trường Vĩnh. Nhìn đối phương mặt bên trên kia xem thường vẻ mặt. Sau một hồi lâu, mới vô cùng thấp thanh âm mở miệng hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì? Là một ít không tốt lắm nói thẳng nguyên nhân, dù sao về sau chỉ có thể lấy ra trưởng thân phận cùng ngươi trao đổi, ta cũng không còn là lão sư. Nghe nói ra câu này lời nói Lưu Trường Vĩnh, Khương Lâm Duyệt từ đối phương mặt bên trên thấy được mỉm cười, tựa hồ vài chục năm dạy học kiếp sống kết thúc về sau, đối phương rất là nhẹ nhõm dáng vẻ. Nhưng, Khương Lâm Duyệt nhưng từ đối phương tươi cười bên trong, đọc được không giống nhau lắm ý tứ. Hán, giống như thực lưu niệm làm lão sư đoạn thời gian kia. Tại Khương Lâm Duyệt trong lòng, Lưu Trường Vĩnh vẫn luôn là nhất phụ trách, nhất dụng tâm đối đãi học sinh lão sư. Cho nên, hiện giờ nàng không rõ ràng, đến cùng là như thế nào nguyên nhân, khiến cho đối phương từ đi lão sư này chức vị. Đã đối phương đã nói là không tiện mở miệng nói rõ nguyên nhân, bởi vậy Khương Lâm Duyệt cũng không có lựa chọn hỏi tới. Mà là tại yên lặng hồi lâu sau, điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc. Đợi nàng lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, mặt bên trên đồng dạng hiện ra mỉm cười thần sắc. Khương Lâm Duyệt không muốn để cho chính mình cảm xúc ảnh hưởng đến đối phương. Nàng nghĩ muốn tận khả năng làm nhạt này một điểm. Đúng rồi, ta vừa mới vẫn luôn quên hỏi. Như là đống nhiên nghĩ đến cái gì, Khương Lâm Duyệt định dùng một cái khác chủ đề che lại này rõ ràng có chút nặng nề bầu không khí. Mặt mỉm cười nàng, nhìn qua trước mặt Lưu Trường Vĩnh hỏi như vậy vấn đề. Ấu Dung mụ mụ bây giờ đang làm gì vậy, bởi vì vừa mới ở nhà bên trong thời điểm không có nhìn thấy nàng. Vẫn luôn mỉm cười Lưu Trường Vĩnh. Cũng tại đối phương hỏi ra một vấn đề này sau trầm mặt lại. Đồng thời, mặt bên trên biểu tình cũng phát sinh mỉm cười biến động. Nháy mắt bên trong, đầu bên trong liền hiện ra trước đây không lâu vừa mới nhìn thấy nữ nhân. Cái kia tên là Hà Thi San nữ nhân. Cười cười chậm rãi biến mất, không bao lâu Lưu Trường Vĩnh lại một lần nữa nở nụ cười, tận khả năng để cho chính mình ngữ khí tỏ ra bình thản một ít. Ly hôn, cũng là đoạn thời gian trước chuyện. Như vậy trả lời không thua gì vừa mới đối phương nói không làm lão sư mang đến trùng kích lực. Vốn là muốn hòa hoãn một chút bầu không khí Khương Lâm Duyệt cũng tại đây một khắc triệt để mắt choáng váng. Liên tiếp tin tức khiến cho nàng thời gian ngắn bên trong không có cách nào suy nghĩ. Chính đương nàng không biết nên nói cái gì thời điểm, xe bus đến phá vỡ hiện tượng này. Lưu Trường Vĩnh là cái thứ nhất chú ý tới xe bus đến. Mở miệng, ra vẻ nhẹ nhõm chỉ phía sau sắp dừng lại xe bus, miệng bên trong còn lại là nhẹ giọng thì thầm một câu. Xe tới, chuẩn bị lên xe đi. Lưu lão sư. Thời điểm cũng không sớm. Ta cũng nên về nhà cấp bọn nhỏ chuẩn bị cơm tối. Xe bất dừng lại, tới gần sân ga xe đang phát ra một hồi phanh lại sinh ra vang động lúc sau triệt để dừng lại bất động, loảng xoảng một tiếng cửa xe mở ra. Từ phía sau xuống tới mấy tên những hành khách khác về sau, liền chờ Khương Lâm Duyệt lên xe. Mà, Khương Lâm Duyệt chỉ là nhìn. Nhìn trước mặt Lưu Trường Vĩnh, thân là hai cái hải tử chủ nhiệm lớp nàng, cũng không rõ ràng đối phương gia đình chuyện xảy ra. Nhìn cùng mấy năm trước biến hóa không lớn Lưu Trường Vĩnh. Vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chút lời an ủi, lại bị tài xế một tiếng ngươi lên hay không lên xe. Không thượng ta đi. Sở đánh gãy. Vội vàng đáp lại một câu, sau đó Khương Lâm Duyệt lui về phía sau một bước. Nhìn trước mặt Lưu Trường Vĩnh. Há hốc mồm, cuối cùng chỉ nói là ra một câu. Gặp lại. Xoay người đến gần xe bus bên trong, bởi vì không có quá nhiều hành khách nguyên nhân, xe bên trong không vị còn có rất nhiều. Khương Lâm Duyệt chọn lấy một cái đối lập nhau tới gần cửa sau chỗ ngồi xuống. Mà ánh mắt còn lại là dò ra ngoài cửa sổ, nhìn qua cái kia đứng trên đài nam nhân. Nhìn đối phương giơ tay lên hướng chính mình lắc lắc. Tiếp xuống, chính là cửa xe đóng lại. Xe bus cũng bắt đầu chạy chậm rãi lên tới. Ánh mắt bắt đầu hướng về phía sau nhìn lại. Xe bus hướng phía trước chạy, mà Lưu Trường Vĩnh còn lại là hướng về nơi đến phương hướng đi đến. Một phía trước, một sau. Tay. Không tự chủ leo lên cửa kiếng xe, Khương Lâm Duyệt tận khả năng nhìn qua dần dần nhìn không thấy cái bóng lưng kia. Đầu bên trong, lặp lại Lưu Trường Vĩnh vừa mới cười nói câu nói kia. Ly hôn, cũng là đoạn thời gian trước chuyện. Trở lại nhà, Lưu Trường Vĩnh thần sắc cũng tại đến gần ra môn kia một khắc phát sinh chuyển biến, hơi có vẻ đến có chút nghiêm túc, hắn đi thẳng tới bọn nhỏ cửa gian phòng. Tại đẩy cửa phòng ra về sau, chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Ấu Dung, ngươi ra tới. Lập tức liền quay người hướng ghế sofa vị trí đi đến. Mà chính tại xử lý bài tập ở nhà hai cái hài tử, còn ghé vào gấp cái bàn nhỏ phía trước không có bất cứ động tĩnh gì. Một lát sau về sau, Lưu Ấu Dung mới như là có chút không tình nguyện như vậy, chậm rãi đứng lên. Nhìn thoáng qua cũng không ngẩng đầu, chỉ là an tâm tại bản nháp bản có lợi đếm được đệ đệ. Túi đầu, đi ra khỏi phòng. Bước chân. Bước rất nhẹ, vốn là xa mấy bước khoảng cách, ngạnh sinh sinh bị nàng lề mề rất mười mấy giây. Làm nàng đi vào Lưu Trường Vĩnh trước mặt lúc, vẫn luôn không ngừng thủ săn móng tay chậm nâng lên, nghĩ muốn tiến đến bên miệng cắn khẽ cắn. Giang, vẫn không có thể chạm đến móng ngón tay cái. Một giây sau, Lưu Hấu Dung bên thai liền chuyển đến phụ thân thanh âm. Tay để đi xuống. Ngữ khí rất bình thản. Nhưng Lưu Hấu Dung nghe được, giờ phút này phụ thân giống như có chút tức giận. Tuy nói này mấy ngày đều tại cùng phụ thân bực bội, nhưng dù sao cũng là cha ruột của mình, Lưu Hấu Dung bản năng cảm thấy có chút sợ hãi. Lại càng không cần phải nói lúc trước đoạn thời gian bắt đầu đối phương tựa như là biến thành người khác đồng dạng. Hai tay thẳng đứng lạc cùng hai bên, Lưu Hấu Dung lặng lặng chờ đợi. Thẳng đến, bên hai chuyển đến phụ thân thanh âm. Ngươi vì cái gì muốn đẩy nhân ra? Ta tại hỏi ngươi lời nói. Nàng đem ta cơm chưa đủ, còn không xin lỗi. Liền xem như vậy ngươi cũng không thể đẩy nhân ra, vạn nhất bên cạnh có cái bàn ghế loại hình đồ vật, ngươi đem nàng đẩy ngã về sau, nhân ra đầu đụng vào nên làm cái gì? Lưu Hấu Dung đầu thấp xuống. Mà Lưu Trường Vĩnh còn lại là đề cao một chút âm lượng, ngón tay không ngừng đánh mặt này phía trước bàn trà, miệng còn lại là tiếp tục dạy dỗ. Ngươi không thể tùy tiện khi dễ những bạn học khác, ở trường học là học tập, không phải để ngươi dùng để khi dễ người, ngươi có biết hay không? Cô lỗ. Coi như hắn lớn tiếng răn dạy cũng vô pháp che lại cô lỗ thanh, khiến cho Lưu Trường Vĩnh ngậm miệng lại. Nhìn thoáng qua phát ra âm thanh địa phương. Nhìn nữ nhi hai tay che bụng, chậm rãi ngồi xổm xuống dáng vẻ. Ô ô, áp chế tiếng khóc truyền đến, như là mèo con móng vuốt như vậy, một chút cào tại Lưu Trường Vĩnh trong trái tim. Ba, ta sai rồi. Bởi vì thút thít mà dẫn đến có chút đứt quãng tiếng nói truyền vào Lưu Trường Vĩnh thai bên trong. Vẫn luôn thấp đầu cũng tại đây một khắc giơ lên, Lưu Hấu Dung tràn đầy nước mắt kia trường khuôn mặt nhỏ xuất hiện tại Lưu Trường Vĩnh trước mặt. Chỉ là nháy mắt bên trong. Lưu Trường Vĩnh không biết vì cái gì, trái tim tựa như là bị người dùng tay nắm lấy đồng dạng. Khó chịu đến cực điểm. Bản chương xong. Chương 18, cha con gian hòa giải. Chương 18, cha con gian hòa giải. Lưu Trường Vĩnh nghĩ muốn để cho chính mình nghiêm khắc một ít. Tối thiểu nhất hắn tưởng tại bọn nhỏ trước mặt hơi chút bảo trì một ít phụ thân nên có uy nghiêm. Trong tiềm thức hắn cho rằng tại cùng vợ trước ly hôn về sau, một thân một mình đại lao ra chiếu cố hai cái còn vị thành niên hài tử, vì để tránh cho về sau hài tử lớn lên sau phản nghịch không nghe chính mình lời nói. Hắn mới một sửa dĩ vãng đối đãi hải tử phương thức. So sánh với trước kia Lưu Trường Vĩnh đều là ôn nhu đối đãi hải tử, hắn hôm nay bất luận từ mọi phương diện đến xem đều nghiêm khắc không ít. Đây cũng là vì cái gì hôm trước nữ nhi giận dỗi không ăn cơm về sau, hắn cố ý đói đối phương nguyên nhân, hắn chỉ là muốn để nữ nhi rõ ràng, có một số việc không phải đơn thuần dùng tuyệt thực liền có thể đạt thành mục đích. Nhưng mà, Lưu Trường Vĩnh cho tới giờ khắc này mới ý thức tới chính mình sai. Khi nhìn đến nữ nhi ngồi xổm tại chính mình trước mặt khóc giống kia một khắc, hắn thân thể đưa cho nhất trực quan phản hồi, lồng ngực không hiểu trở nên trầm mượn. Hô hấp cũng bắt đầu trở nên chẳng phải thông thuận. Nguyên bản một mực duy trì nghiêm túc thần sắc, cũng tại đây một khắc có dấu hiệu hỏng mất, cơ hồ là bản năng phản ứng bình thường. Khi nhìn đến nữ nhi khóc nói chính mình sai về sau, Lưu Trường Vĩnh lập tức theo ghế sofa đứng lên. Vươn tay nghĩ muốn đỡ dậy nữ nhi, nhưng mới vừa vươn tay nhưng lại có vẻ hơi do dự. Theo Lưu Trường Vĩnh nữ nhi chỉ là hai ngày buổi tối không có ăn cơm mà thôi, buổi sáng hắn đều sẽ đem điểm tâm tiền cấp nhi tử để cho bọn họ hai cái sớm cửa trường học mua chút ăn, một người mỗi ngày có thể có được một khối tiền tiêu vặt. Hai ngày cộng lại có hai khối, hiện giờ cái này giá hàng không đắt lắm thời đại, coi như buổi tối không ăn cơm tùy tiện ở cửa trường học mua chút quà vặt cũng có thể nhét đầy cái bao tử. Có thể. Vừa mới nữ nhi bụng lại truyền tới cô Lỗ Thành. Nếu như không phải đói rất lợi hại lời nói. Là không thể nào phát ra như vậy lớn động tĩnh. Ta thật đói. Nhìn đứng ở chính mình trước mặt phụ thân, Lưu Hấu Dung nghẹn ngào nói. Ngồi sổ mặt đất bên trên nàng ngẩng lên đầu, bởi vì khóc lợi hại cho nên dẫn đến có chút thở không nổi, chỉ có thể mở to miệng từng ngụm hô hấp. Khuya ngày hôm trước không ăn. Buổi sáng cũng không ăn. Hôm qua ở giữa buổi trưa ở trường học ăn cơm trưa, buổi tối ba làm đồ ăn thơm quá. Ta thật muốn ăn một miếng. Nghe được nữ nhi đứt quãng tự thuật, Lưu Trường Vĩnh nghĩ đến hôm qua chỉ có nhi tử một người ra tới thân ảnh. Hắn còn nhớ rõ nhi tử nói hắn tỷ không ăn, hắn lúc đó coi là nữ nhi còn tại cùng chính mình giận dỗi, đột nhiên ý thức được cái gì, nhìn nữ nhi há mồm thở dốc dáng vẻ, Lưu Trường Vĩnh mở miệng hỏi. Buổi sáng cũng không ăn, hôm qua cùng hôm nay cũng chỉ ăn một bữa. Ta không phải đem tiền cho ngươi đệ đệ sao, hắn không phân cho ngươi sao.
Đều
là ta lỗi. Ô ô ô ô. Nghe được phụ thân nhắc tới này cha, Lưu Hấu Dung tâm lý lập tức ủy khuất cảm giác bạo dạng, vốn dị hơi chút yếu bớt một ít nước nở cũng tại đây một khắc toàn diện bộc phát, từ lúc mới bắt đầu dịu dít khóc, biến thành ngẩng lên nhức đầu khóc. Đưa tay lau lau chính mình mặt, Lưu Hấu Dung để cho chính mình ánh mắt hơi chút có thể thấy rõ ràng một ít. Ngồi sổ mặt đất bên trên nàng như là con vịt nhỏ như vậy hướng phía trước xê dịch hai bước, vươn tay kéo lại phụ thân quần. Hai cánh tay nắm gắt gao. Thứ, ngày đầu tiên hắn cho ta không muốn. Thứ, ngày thứ hai hắn liền hỏi cũng không hỏi. Thừa tiền hắn tất cả đều bỏ vào tiểu kim heo bên trong đi, kia. Ở trong đó có ta hai khối tiền. Ta hai khối tiền. Lưu Hấu Dung lúc này bắt đầu cáo khởi đệ đệ chẳng đến, mà nàng miệng bên trong tiểu kim heo còn lại là năm trước mẫu thân mua cho bọn họ hai cái sinh vật lễ vật. Là cái tiết kiệm tiền bình. Hai cái hài tử sẽ đem tiết kiệm tới tiền tiêu vặt tồn bên trong, chờ sau này muốn mua gì đồ vật thời điểm liền có thể tùy thời lấy ra. Nhưng mà so sánh với đệ đệ Lưu Sương Văn, thân là tỷ tỷ Lưu Hấu Dung hiển nhiên không có tiết kiệm tiền hứng thú. Nàng bình thường tồn không được mấy khối tiền liền đều sẽ toàn bộ móc ra tới, sau đó thời điểm ở trường học mua chút đồ ăn ngon, mà đệ đệ Lưu Sương Văn thì có tiết kiệm tiền này một thói quen. Ăn tiết lúc tiền mừng tuổi hắn cũng sẽ tất cả đều bỏ vào tiểu kim heo bên trong, cũng sẽ không cấp giao ra trưởng đảm bảo. Bởi vì nhi tử không có xài tiền bậy bạ sự tích, bởi vậy vợ trước bình thường sẽ chỉ tịch thu nữ nhi tiền mừng tuổi mỹ danh vì đảm bảo. Nữ nhi bởi vì khóc lớn mà dẫn đến thở không ra hơi, nói tới nói lui cũng có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, nhưng Lưu Trường Vĩnh còn là nghe hiểu đối phương ý tứ. Cũng là tại đây một khắc hắn mới hiểu được, nữ nhi buổi trưa hôm nay ở trường học cũng không phải là bởi vì đối phương đổ nhào nàng sau bữa cơm trưa không có xin lỗi mà động tay đẩy đối phương. Chỉ là đơn thuần bởi vì không có ăn mà cảm thấy thương tâm, đến mức biến thành tức giận. Đây mới là nàng động thủ xô đẩy đối phương nguyên nhân. Nếu như không phải Khương Lâm Duyệt tới cửa, dựa theo này nha đầu tính cách khả năng sẽ còn bỏ đói vài ngày như vậy, căn bản sẽ không giống như bây giờ chủ động hướng chính mình thừa nhận sai lầm. Nói cách khác, chính mình nữ nhi từ hôm qua buổi tối bắt đầu đến hiện tại cũng chỉ ăn một bữa cơm. Nghe được nữ nhi gần 3 ngày thời gian chỉ ăn một trận cơm trưa, Lưu Trường Vĩnh tâm lý thực hụt hẫng, hắn tử vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới đối phương một ngày chỉ ăn một trận, hắn vốn cho là nữ nhi sẽ tại tan học sau mua chút đồ vật nhét đầy cái bao tử. Nếu là biết nhi tử đem tiền tất cả đều bỏ vào tiểu kim heo bên trong đi, vô luận như thế nào nàng đều sẽ làm nữ nhi đi ra ăn cơm. Mà không phải vì vậy nhưng cười nghiêm phụ hình tượng. Eo. Chậm rãi cong đi xuống. Lưu Trường Vĩnh nâng lên hai tay nghĩ muốn xóa đi trên mặt nữ nhi nước mắt, cũng không luận dùng như thế nào tay lau đối phương trên mặt đều ẩm ướt hồ hồ. Nhìn thoáng qua đặt tại bàn trà bên trên chịu giấy, Lưu Trường Vĩnh mới vừa dự định đi qua kia mấy trường cho nàng lau mặt. Ai biết Lưu Hầu Dung vốn chỉ là túm ống quần tay. Lập tức chuyển biến làm ôm hắn cẳng chân. Nghĩ lầm phụ thân còn đang tức giận nàng, lớn tiếng hô hảo. Ta sai rồi, ta muốn ăn cơm. Ta muốn ăn thịt, ba ba. Ta thật đói, đừng. Đừng đi, ta. Ta cũng không dám nữa. Vươn tay nhẹ nhàng đem nữ nhi cánh tay đẩy ra, mang nàng cánh tay đem nàng từ dưới đất kéo lên. Nhìn cái đầu đã không thấp nữ nhi, cổ họng hơi hơi ngọ ngậy. Hấu Dung. Ba. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Ta đã biết. Ba ba lần này cũng làm sai, ngoan. Ta không khóc ngang. Lưu Trường Vĩnh cho tới bây giờ đến cái này thế giới về sau, lần đầu tiên dùng này loại ngữ khí đối với hải tử nói chuyện. Cũng là theo cái này sự tình bên trong, hắn ý thức được chính mình sai lầm tư tưởng. Giang hai cánh tay, ôm lấy trước mặt đã nhanh muốn tiếp cận một em M5 thân cao nữ nhi. Đối phương vừa mới xuất sinh thời điểm dáng vẻ, thượng nhà trẻ thời điểm dáng vẻ, thượng tiểu học năm nhất thời điểm dáng vẻ. Từng cái tại đầu bên trong tiềm quá. Tay. Nhẹ nhàng vuốt nàng phần lưng. Lưu Trường Vĩnh không muốn nhìn thấy hải tử khó chịu dáng vẻ. Hắn không nghĩ. Tại chiếu cố của mình hạ, làm hải tử nhận ủy khuất như vậy. Nhìn chậm rãi dừng lại thuốc thít nữ nhi. Lưu Trường Vĩnh lần đầu tiên thu hồi kia trương đối mặt hải tử lúc, cố ý ngụy trang ra nghiêm túc sắc mặt, ngược lại một mặt mỉm cười nhìn đối phương, lại có chút đau lòng nhìn nàng. Mở miệng, nhẹ giọng lẩm bẩm. Muốn ăn chút cái gì, ba ba mua tới cho ngươi. Bản chương xong. Chương 19. Diệp Thanh Huyên chuyện cũ. Chương 19, Diệp Thanh Huyên chuyện cũ. Lưu Hấu Dung nói muốn ăn thịt. mà lại là khối rất lớn này loại. Lưu Trường Vĩnh nghĩ muốn đền bù một chút này mấy ngày đối nàng thua thiệt, bởi vậy chính đương hắn chuẩn bị lấy ra chính mình áp đáy hòm món ăn lúc chợt phát hiện. Nhà bên trong tủ lạnh bên trong chỉ còn 1.5 hoa thịt. Hiển nhiên điểm ấy còn thừa thịt ba chỉ cũng không thể thỏa mãn nữ nhi dạ dày, huống chi lấy Lưu Trường Vĩnh trước mắt chủ nghệ đến xem, hắn không quá sẽ xử lý thịt ba chỉ. Hôm qua cơm tối, Lưu Trường Vĩnh tận mắt thấy nhi tử đem mập cắn rơi chỉ ăn gầy đến. Chính là bởi vì ý thức được này một điểm, Lưu Trường Vĩnh quyết định đêm nay đi ra ngoài mua chút, liền không ở trong nhà làm. Trấn an nữ nhi một lát sau, Lưu Trường Vĩnh mang theo ví tiền rời đi liếu ra bên trong. Mà Lưu Hấu Dung còn lại là ngoan ngoãn ngồi tại ghế sofa bên trên nhìn qua phụ thân rời nhà bóng lưng, tuy nói đã dừng lại thúc thiết, nhưng có lẽ là trước đó không lâu khóc quá mạnh nguyên nhân, nhất thời bán hội thân thể còn không khôi phục lại được. Theo vừa rồi bắt đầu, nàng liền thỉnh thoảng hút mạnh một hơi. Phòng khách chỉ còn lại có một mình nàng. Lưu Hấu Dung hơi chút tỉnh táo một chút, phần bụng truyền đến cảm giác đói bụng khiến cho nàng có chút đứng ngồi không yên, ngắn ngủi suy tư về sau, đứng dậy hướng tủ lạnh vị trí đi đến. Khi nhìn đến bên trong nguyên liệu nấu ăn đều là sống về sau, nàng tỏ ra rất là thất vọng. Chính tính toán đóng lại lúc thấy được giữ tươi tầng kia tận cùng bên trong nhất đặt vào hai cây dưa leo, chỉ là ngây người chỉ chốc lát, Lưu Hấu Dung rất nhanh liền đưa tay đem chỉ có hai cây dưa leo đều lấy ra ngoài. Dùng vòi nước đơn giản cọ rửa một lúc sau, dùng sức cắn một cái, răng cắn vào dưa leo thanh âm rất là thanh thúy. Dưa leo bên trong nước tại trong miệng bắn tung tóe ra. Lưu Hấu Dung đông nhiên có chút sững sờ. Dĩ vãng ở nhà lúc, mẫu thân cũng thường xuyên mua chút dưa leo, so sánh với phụ thân lượng cơm ăn, mẫu thân lượng cơm ăn so ra mà nói muốn nhỏ hơn rất nhiều, dưới đại bộ phận tình huống chỉ là ăn vài miếng sau liền sẽ tẩy cây dưa leo ăn, hoặc là tẩy cái cà chua. Trước kia Lưu Hấu Dung cũng ăn xong, chỉ là khi đó nàng đối mặt mẫu thân chuẩn bị ngon miệng đồ ăn, hiển nhiên đối nhau dưa leo không có bất kỳ cái gì hứng thú. Bởi vậy tối hôm qua nàng trộm đạo sờ đứng lên sau lật ra thật lâu tủ lạnh cũng không nghĩ tới có thể ăn dưa leo. Khả năng cùng đói bụng quá lâu có nhất định quan hệ, Lưu Hấu Dung chỉ cảm thấy giờ này khắc này tay bên trong cầm dưa leo vô cùng ngọt, thậm chí so với nàng ăn xong cây mía đều phải ngọt thượng rất nhiều. Cầm dưa leo nàng, miệng không ngừng nhai nuốt lấy. Tham lam thưởng thức miệng bên trong dưa leo. Nước mắt lại một lần nữa chảy xuống. Lưu Hấu Dung đột nhiên cảm thấy chính mình thật là ngu. Vì cái gì như vậy tốt ăn đồ vật? Trước kia không có phát hiện. Ô ô ô, thật ngọt. Rất là cảm khái. Trốn tại cửa phòng bếp Lưu Hấu Dung cắn một cái dưa leo về sau, như là lẩm bẩm như vậy nói thầm một tiếng. Nâng lên cánh tay sờ sờ nước mắt, cái mũi hít hít. Sau đó lại cắn một cái. Mà phòng bên trong Lưu Sương Văn cũng vào lúc này mới hoàn thành lao sư bố trí bài tập ở nhà. Gian phòng, vốn cũng không lớn. Vừa mới tỉ tỉ tại ngoài phòng tiếng khóc, đồng dạng bị tại phòng bên trong Lưu Sương Văn nghe được rõ ràng. Có lẽ là sáng sớm hôm qua tỉ tỉ lạnh lùng đáp lại. Lại hoặc là tối hôm qua phụ thân báo cho đã cùng mẫu thân ly hôn chân tướng. Nói tóm lại, Lưu Sương Văn không có lựa chọn đi ra ngoài xem xét tỉ tỉ tình huống. Hắn hôm nay đầu óc rất loạn, trên thực tế tối hôm qua Lưu Hấu Dung rời giường lục đồ ăn thời điểm hắn còn chưa ngủ, chính là bởi vì không có sung túc giấc ngủ, lúc này mới dẫn đến hôm nay tinh thần có chút hề bại. Ra khỏi phòng hắn chính tính toán đi nhà vệ sinh, nhưng ánh mắt lơ đãng cong lên thấy được dựa vào cửa phòng bếp khung đưa lưng về phía chính mình tỉ tỉ. Nháy mắt bên trong, Lưu Sương Văn bước chân ngừng lại. Tại hắn thị giác bên trong, mặc dù không nhìn thấy tỷ tỷ đến tột cùng tại làm chút cái gì, nhưng thỉnh thoảng truyền đến tiếng khóc cùng nhấm nuốt đồ vật động tĩnh, còn là rõ ràng truyền vào hai bên trong. Cũng may giờ phút này phòng bên trong còn mở đèn, nếu như đen kịt một màu tình huống hạ gặp được này loại tình huống. Chỉ sợ cùng tivi bên trong phim kinh dị kiểu đoạn cực kỳ tương tự. Như là phát giác được có người tại nhìn chính mình. Lưu Hấu Dung chậm rãi xoay người lại, khi thấy đệ đệ đứng tại cách đó không xa nhìn chính mình thời điểm, miệng bên trong vẫn tại nhai nuốt lấy dưa leo. Đem hai khối tiền trả ta. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, Lưu Hấu Dung nhớ lại hai ngày nay bị đối phương tham rơi tiền tiêu vặt. Cầm trong tay một căn khác còn chưa động khẩu dưa leo, khí thế hung hăng hướng đối phương phóng đi. Chính tính toán đi nhà vệ sinh Lưu Sương Văn nhìn thấy màn này, như là bản năng phản ứng, nguyên bản bởi vì giấc ngủ không đủ mà có chút không tinh thần hắn nháy mắt bên trong tỉnh táo lại. Cũng không vội mà đi nhà vệ sinh, vội vàng con người xông về gian phòng bên trong. Cách nhảy một tiếng lúc sau, tại phòng bên trong tướng môn khóa trái. Phần lưng đỉnh lấy cửa phòng. Lưu Sương Văn cảm thụ được cửa bên ngoài, đối phương đập lúc sinh ra chấn động. Ánh mắt còn lại là nhìn về phía chính mình bảy biện tiểu kim heo vị trí. Lưu Sương Văn thực yêu thích tiết kiệm tiền, cùng với nói yêu thích tiết kiệm tiền, càng không bằng nói hắn thích nhìn tiền từng chút lấp đầy tiểu kim heo lúc mang đến thành tựu cảm giác. Từ năm trước sinh nhật mẫu thân đưa cho hắn cái này tiểu kim heo kia một khắc, Lưu Sương Văn liền không nghĩ từ bên trong lấy tiền ra. Bất luận từ chỗ nào tới tiền, chỉ cần vào hắn tiểu kim heo bên trong. Đó chính là hắn. Ai cũng không thể lấy đi. Xe chậm rãi dừng lại. Diệp Thanh Huyên tay cầm tay lái nhịn không được nắm chặt lên tới, làm đạp xuống phanh lại kia một khắc, nàng tiện ý biết đến chính mình đã không thích hợp tại tiếp tục lái xe. Vừa mới nháy mắt bên trong, nàng thậm chí muốn đem đạp cần ga tận cùng. Cũng may chỉ có lý trí đưa nàng kéo lại. Trước đây không lâu hắn nhận được một trận điện thoại, một trận tới tự chính mình danh nghĩa bên trên trượng phu điện thoại. Sở dĩ nói là danh nghĩa bên trên trượng phu, dùng lời đơn giản để hình dung chính là, giữa hai người chỉ có danh, không có phân. Tuy nói ghi danh kết hôn, nhưng như vậy nhiều năm tới chưa hề ở cùng một chỗ dù là một ngày. Theo Diệp Thanh Huyên bắt đầu ghi việc một khắc kia trở đi, liền vẫn luôn có thể từ phụ thân miệng bên trong nghe nói tổ tiên quang huy sự tích, kia tựa hồ là một loại vượt qua thời đại chi gian vinh quang, là các nàng một nhà đáng giá khoe khoang cùng ghi khắc trước kia. Khi đó Diệp Thanh Huyên cũng không biết, như vậy sự tích ý vị như thế nào. Khi còn nhỏ nàng chỉ nhớ rõ luôn có đại nhân đi theo chính mình đằng sau, bất luận đi cái nào đều sẽ có người đi theo chính mình. Nghĩ muốn đồ vật chỉ cần mở miệng, liền có thể rất dễ dàng được đến. Thẳng đến kia nam nhân xuất hiện. Diệp Thanh Huyên hoàn toàn hiểu rõ ngày đó, lúc ấy chỉ có 6 tuổi tuổi tác nàng tại viện tử bên trong luyện tập xe đạp. Khi đó xe đạp nhất là chuyên vì nhi đồng định chế xe đạp còn thuộc về một loại tương đối cao cấp đồ vật, chính đương nàng bị người đỡ chỗ ngồi phía sau nếm thử kỵ hành thời điểm, lại nhìn thấy từ phòng bên trong vội vàng đi ra phụ thân. Cùng ấn tượng bên trong đều là mặt không biểu tình hết sức nghiêm túc phụ thân khác biệt. Khi đó Diệp Thanh Huyên theo chính mình phụ thân mặt bên trên thấy được cường gạt ra ý cười. Có lẽ là ở vào hiếu kỳ, khi đó nàng vứt xuống xe đạp, đi theo phụ thân chạy tới. Khi đi tới nhà mình cửa đại viện thời điểm, nhìn thấy lại là từ trên xe bước xuống ba người. Hai cái người trưởng thành, một cái tiểu nữ hài. Mà tiểu nữ hài kia tuổi tác thì cùng nàng không kém quá nhiều, sau đó không lâu theo người khác miệng bên trong Diệp Thanh Huyên hiểu rõ đến, cái kia nắm tiểu nữ hài nữ nhân là nàng cô. Mà cái kia từ phụ thân tự đi ra ngoài nên đón còn lại là nàng cô phụ. Một cái tên là Lý Chính Mậu nam nhân. Có lẽ là khi đó còn nhỏ nguyên nhân, Diệp Thanh Huyên lúc ấy đối cô phụ bọn họ cũng không có hứng thú quá lớn, khi nhìn đến người tới chính mình cũng không nhận ra sau liền lại chạy về. Tiếp tục nếm thử cưới xe đạp. Thế nhưng là, tại bảo vệ chu toàn tình huống hạ, thời gian ngắn bên trong cũng không thể học được cưới xe đạp. Chính đương nàng một lần nếm thử đạp khởi xe đạp từ thời điểm. Cách đó không xa thanh âm truyền vào nàng thai bên trong. Các ngươi vẫn luôn tại đằng sau đỡ, nàng mãi mãi cũng học không được. Cũng là tại câu này nói cho hết lời kia một giây, Diệp Thanh Huyên một lần nữa thất bại, hai chân bởi vì sợ té ngã mà bản năng chống đỡ lấy mặt đất. Thở dốc mấy ngụm về sau, nàng quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy lại là trước đây không lâu vừa mới gặp qua cô phụ. Một cái theo tướng mạo nhìn lại hơi có vẻ bình thường, nhưng không biết vì cái gì luôn cảm thấy không tốt lắm ở chung một người lớn. Bên người vẫn luôn chiếu cố nàng người gặp lại đối phương sau đều hỏi một tiếng hảo, mà Diệp Thanh Huyên chỉ là nhìn. Không chi một tiếng. Thẳng đến đối phương hướng nàng đi tới. Đi tới xe đạp đằng sau, trực tiếp đẩy ra vẫn luôn đỡ ghế sau xe người, mở miệng nói ra. Hiện tại thử xem. Nhìn qua không người đỡ xe đạp, lúc ấy Diệp Thanh Huyên có chút sợ hãi, nàng rất rõ ràng, nếu như không ai đỡ lời nói thất bại sau chính mình sẽ ngã nhào trên đất. Mà thế ngã sẽ rất đau. Nhìn phía sau xuất hiện cô phụ. Diệp Thanh Huyên khẽ lắc đầu. Mà kia nam nhân tại nhìn thấy nàng lắc đầu về sau, trực tiếp ép buộc thôi động xe đạp, này máy động nhiên cử động khiến cho Diệp Thanh Huyên sợ hãi, thét chói tai vang lên nàng hai chân không tự chủ bỏ vào xe đạp bên trên, bắt đầu cưỡi. Có lẽ là sợ hãi té ngã, này một lần nàng đạp tốc độ muốn so bình thường luyện tập lúc càng nhanh càng ổn định. Sợ hãi chậm rãi biến mất, bởi vì sợ mà hai mắt nhắm chặt cũng tại phát giác được không có té ngã sau mà chậm rãi mở ra. Nhìn chính mình thành công học được cưỡi xe đạp Diệp Thanh Huyên rất là vui vẻ. Có thể. Nay phần vui sướng cũng không có duy trì quá lâu, rất nhanh nàng liền bởi vì sẽ không rẽ ngoặt mà so thẳng đụng phải vách tường bên trên. Mà té ngã sau nàng tại chỗ khóc ra thành tiếng, một bên vây xem mặt khác người khi nghe đến tiếng khóc sau vốn định tiến lên hỗ trợ, nhưng đều bị kia nam nhân ngăn lại xuống tới. Chỉ là yên lặng nhìn nàng, chờ tuổi nhỏ Diệp Thanh Huyên khóc mệt sau chính mình đứng lên, đối phương mới di chuyển bước chân hướng nàng đi đến. Ở trước mặt nàng dừng lại, nhìn qua năm đó còn thực tuổi nhỏ nàng, mở miệng nói ra. Người cả đời này không có khả năng thuận buồm xuôi gió đi xuống, kiểu gì cũng sẽ phát sinh điểm ngăn trở. Ta hiện tại hy vọng, chờ ngươi lớn lên sau có thể giống như bây giờ, dựa vào chính mình mà không phải dựa vào mặt khác người. Tay giơ lên, đặt ở Diệp Thanh Huyên trên đầu. Vỗ nhẹ hai lần. Không muốn biến thành giống như bọn họ như vậy người. Như lọt vào sương mù bên trong. Khi đó Diệp Thanh Huyên cũng không biết bọn họ như vậy người những lời này là cái gì ý tứ. Thẳng đến cao trung thời kỳ nàng mới chính thức rõ ràng. Chính mình cô phụ lúc ấy câu nói kia hàm nghĩa. Bản chương xong. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, không chỗ phát tiết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 20, không chỗ phát tiết. Diệp Thanh Huyên cảm thấy vui sướng nhất thời gian, đại khái chính là thở thiếu thời cái gì đều không cân nhắc, cái gì cũng đều không hiểu cái tuổi đó. Theo tuổi tác tăng trưởng, nàng biết đến cũng càng ngày càng nhiều. Nàng biết Liêu gia đình, biết phụ thân đối nàng vì sao như thế sủng ái nguyên nhân. Cũng biết vì cái gì phụ thân rõ ràng không có công việc, nhưng vẫn như cũ ra tay xa xỉ, thẳng đến lớn lên sau nàng mới hiểu được, mang cho các nàng gian này đó phồn vinh cảnh tượng người là nàng kia chưa thấy qua mấy lần mặt cô. Càng thêm nói chính xác, là cô trượng phu. Cũng chính là một năm kia giáo hội chính mình cưỡi xe đạp nam nhân. Đến đi học niên kỷ, cùng bên cạnh những bạn học khác so sánh, bất luận là xuyên lại hoặc là mặt khác vật phẩm, đều phải so người khác ưu việt rất nhiều. Cái này cũng dẫn đến theo đi học một khắc kia trở đi, Diệp Thanh Huyên sẽ rất khó tiếp xúc đến thật tâm thật ý bằng hữu. Người là một loại yêu thích bao đoàn sinh vật. Gia đình bình thường hài tử coi như ngay từ đầu muốn cùng nàng làm bằng hữu, theo tiếp xúc cũng sẽ dần dần ý thức được cả hai cũng không phải là một cái thế giới người. Rõ ràng trước đó không lâu còn cùng chính mình vừa nói vừa cười đồng học, sau đó không lâu liền sẽ tận lực tránh đi chính mình. Ngay từ đầu lơ đễnh, thẳng đến trong lúc vô tình nghe được người khác sau lưng chửi tới. Sơ trung thời kỳ, phụ thân lĩnh về nhà một cái so sánh với mẫu thân muốn trẻ tuổi rất nhiều nữ tính, mà theo năm tháng trôi qua mẫu thân dung mạo cũng bắt đầu có nhất định biến hóa. Nhìn mẫu thân nhẫn nhục chịu đựng, rõ ràng có đầy mình lời oán giận, nhưng lại khúm núm bộ dáng. Nhìn phụ thân cả ngày không có nhà, chỉ là cùng trẻ tuổi nữ nhân lêu lổng cùng một chỗ. Chẳng biết lúc nào bắt đầu, hồi nhỏ chiếu cố chính mình những người kêu biến mất không thấy gì nữa. Nhà bên trong việc nhà cũng bắt đầu từ mẫu thân thân tự động tay. Nhìn mẫu thân tăng tốc già yếu mặt, nhìn qua cùng trí nhớ bên trong so sánh đã nghèo túng rất nhiều nhà. Cũng là theo khi đó bắt đầu, Diệp Thanh Huyên chán ghét thượng phụ thân. Chán ghét thượng cái kia không chịu trách nhiệm, lại vì tư lợi nam nhân. Theo thời gian trôi qua, nay cỗ chán ghét bắt đầu dần dần khuếch tán, đến mức đến cuối cùng Diệp Thanh Huyên bản nhân bắt đầu đối nam tính ôm lấy nhất định thành kiến. Thẳng đến cao trung, nàng mới gặp chính mình chân chính bằng hữu. Một gia đình cũng không giàu có, nhưng lại hiểu rất rõ chính mình nữ sinh. Đối phương gọi là Hà Thi San. Chỉ nhớ bên trong cao trung thời kỳ kia 2 năm, là Diệp Thanh Huyên vui vẻ nhất một quãng thời gian, nàng không cần cân nhắc quá nhiều, chỉ cần cùng đối phương ở cùng một chỗ nàng liền cảm giác dị thường thỏa mãn. Vốn cho là như vậy nhật tử sẽ tiếp tục đi xuống. Thẳng đến ngày đó tan học sau, Diệp Thanh Huyên tại nhà bên trong thấy được mấy vị chưa từng thấy qua người. Trong đó có nhất danh so với nàng tuổi tác lớn thượng một ít nam sinh. Ngay từ đầu Diệp Thanh Huyên cũng không có để ý, thẳng đến đối phương đi sau, phụ thân tìm được nàng đơn độc nói chuyện. Cũng là từ đối phương miệng bên trong, nàng mới biết được vừa mới nam sinh kia chính là nàng trượng phu tương lai. Chưa từng gặp mặt, bị đột nhiên báo cho về sau muốn cùng như vậy người sống hết đời, Diệp Thanh Huyên bản năng cự tuyệt, nhưng lúc này đây phụ thân tựa hồ không có cho nàng có lưu phản bác đường sống. Thậm chí muốn để mẫu thân đem chính mình quan một hồi thẳng đến đồng ý. Không dám phản kháng mẫu thân chỉ có thể làm theo. Mà cũng chính là khi đó Diệp Thanh Huyên bắt đầu đợi tại nhà bên trong, cái nào đều không đi được. Kéo dài đến hạ mưa to kia ngày, bởi vì mâu thân tạm thời rời đi lúc này mới cho Diệp Thanh Huyên chạy đi quanh người, làm theo cái kia nhà bên trong trốn tới kia một khắc, nàng liền đi tìm chính mình tốt nhất người bạn kia. Nàng muốn cùng đối phương cùng rời đi. Bất luận đi nơi nào, chỉ cần cùng chính mình tốt nhất bằng hữu ở cùng một chỗ. Diệp Thanh Huyên đều cảm thấy có thể tiếp nhận. Nhưng mà Diệp Thanh Huyên kế hoạch chạy trốn cũng không thực hiện. Khi thấy Hà Thi San mẫu thân xông lại đẩy ra chính mình kia một khắc, Diệp Thanh Huyên liền rõ ràng ý thức được hết thể cũng không có cách nào thay đổi. Làm nàng bị phụ thân mang về nhà về sau, nhìn nổi giận phụ thân, cùng với một bên không dám lên tiếng mẫu thân. Kia một khắc, Diệp Thanh Huyên cảm thấy cái nhà này hỏng bét ấu. Nàng cũng lần đầu tiên ý thức được, nguyên lai chính mình hết thể đều đã được an bài được rồi, tựa như cô lúc tuổi còn trẻ như vậy, bị ép gả cho một cái nam nhân xa lạ. Mà nàng có khả năng sáng tạo giá trị. Cũng vẹn vẹn chỉ có điểm ấy mà thôi. Cứ như vậy Diệp Thanh Huyên theo trường học nghỉ học, mà nhà bên trong thì có đặc biệt lão sư dạy bảo nàng đủ loại chương trình học. Bởi vậy đọc xong cao trung, đọc xong đại học. Thẳng đến tuổi tác thích hợp sau cùng cái kia chưa bao giờ thấy qua mấy lần mặt nam nhân kết hôn. Như con rối hình người bình thường, Diệp Thanh Huyên vốn định hướng hiện thực thỏa hiệp. Nhưng khi nàng cùng đối phương một chỗ kia một khắc, nàng mới hiểu được. Làm không được. Chỉ là suy nghĩ một chút, này loại cảm giác liền làm Diệp Thanh Huyên cảm thấy buồn nôn, liều mạng phản kháng khiến cho hai bên đều hứng chịu tới thương tổn không nhỏ, theo thời gian trôi qua đối phương cũng bắt đầu đối chính mình đã mất đi hứng thú. Hiện giờ 32 tuổi, mà Diệp Thanh Huyên cái kia danh nghĩa bên trên trượng phu đã có hai cái hài tử, sinh dục hài tử mẫu thân cũng không phải là nàng. Thẳng đến hết thể đều trở lại quỹ đạo về sau, phụ thân thân thể chuyển biến xấu dẫn đến nàng bắt đầu có thở dốc quay người. Trí nhớ bên trong hảo hữu đã trở nên bắt đầu mơ hồ. Diệp Thanh Huyên vụng trộm tìm tới cửa một lần. Khi thấy cùng trí nhớ bên trong so sánh đã biến thành một người khác Hà Thi San, khi thấy đối phương bên người đi theo kia hai người hài tử lúc, không biết vì cái gì. Diệp Thanh Huyên có chút không quá thoải mái. Cũng là từ đó trở đi, nàng nghĩ muốn làm cho đối phương lần nữa tiến vào chính mình thế giới bên trong. Diệp Thanh Huyên thực ích kỷ đến coi như đối phương cũng không nguyện ý, cũng muốn dùng uy hiếp thủ đoạn khiến cho đối phương xin nhờ hôn nhân trói buộc. Diệp Thanh Huyên biết trước đó không lâu đối phương cầm tiền trở về nhà một chuyến. Nàng cũng ngầm cho phép như vậy hành vi, chỉ là không muốn nhìn thấy đối phương cùng cái kia gọi là Lưu Trường Vĩnh chồng chức còn có quá nhiều giao lưu. Vốn cho là hai người sẽ trở lại cao trung thời kỳ. Sẽ giống như khi đó như vậy thân mật vô gian. Chính đương Diệp Thanh Huyên làm mộng đẹp thời điểm, trượng phu một trận điện thoại một lần nữa đưa nàng tỉnh lại. Đối phương biết chính mình hết thể hành động, còn công bố giúp chính mình. Trước sau như một cùng trí nhớ bên trong làm người chán ghét hình tượng tương xứng. Theo cảm xúc thượng kích động, chính tại lái xe Diệp Thanh Huyên bắt đầu không lý trí chạy, đầu não lý tính cuối cùng khiến cho nàng dừng lại. Sắc trời đã tối. Hô hấp dần dần trở nên bình ổn, Diệp Thanh Huyên chậm rãi điều chỉnh chính mình tâm thái, dưới đáy lòng yên lặng lặp lại lời an ủi. Làm nhìn về phía ngoài cửa sổ xe thời điểm, Diệp Thanh Huyên mới phát hiện, chính mình đã trong lúc vô tình đi tới Hà Thi San đã từng ở lại gần đây. Cũng chính là tại cái này địa phương, nàng nhìn thấy đối phương trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười bộ dáng. Đã tới. Hà Thi San cùng cái kia Lưu Trường Vĩnh đã từng hiện đang ở qua nhà. Trọn vẹn sửng sốt hơn mười mấy giây Diệp Thanh Huyên mới phản ứng được, dự định quay đầu rời đi, xe vừa mới bắt đầu về sau ngược lại. Cho, đằng sau có người, ngươi đừng chuyển xe. Một thanh âm theo sau xe chuyển đến. Ngay từ đầu Diệp Thanh Huyên còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, lại lui một khoảng cách sau chính tính toán đánh tay lái thời điểm, cửa sổ xe chuyển đến bị người gõ động tĩnh. Nhìn về phía bên trái cửa sổ xe, bởi vì cửa kính xe khép kín nguyên nhân, Diệp Thanh Huyên cũng không thể thấy rõ bên ngoài là ai. Nhưng đối phương thanh âm lại chuyển vào nàng thai bên trong. Chuyển xe thời điểm không nhìn một chút, không có ý định để ý tới, nhưng vì để tránh cho sự cố phát sinh, Diệp Thanh Huyên chỉ có thể quay kính xe xuống. Khi thấy ngoài xe đứng kia người lúc, Diệp Thanh Huyên hai mắt ngăn không được trừng lớn lên tới, nàng đối trước mắt cái này nam nhân cũng không tính lạ lắm. Tại tiếp xúc Hà Thi San trước đó, nàng cũng biết qua đối phương. Khi thấy chưa hề tự mình gặp mặt qua nam nhân lúc, Diệp Thanh Huyên như là trột dạ như vậy, bản năng tránh đi ánh mắt. Ngoài xe, Lưu Trường Vĩnh xách theo vừa mới mua về thực phẩm chín, suýt nữa bị chuyển xe đụng vào hắn rõ ràng mang theo chút nộ khí. Nhưng khi trông thấy người lái xe là nhất danh nữ tính lúc, đối phương lại một bộ không dám cùng chính mình đối mặt. Như là thực sợ hãi dáng vẻ. Chẳng biết tại sao, tức giận trong lòng như là đánh vào đông bên trên. Sắp mắng mẹ đến bên miệng, lại ngạnh sinh sinh nén trở về. Bản chương xong. Chương 21, là ngươi làm. Chương 21, là ngươi làm. Hậu thế bởi vì lái xe không quy phạm mà dẫn đến tai nạn xe cộ tin tức tầng tầng lớp lớp. Mà tin tức bên trong đại bộ phận đưa tin đều là nữ tính tài xế. Nhưng mà đó cũng không phải nói nữ tính tài xế kỹ thuật điều khiển không được. Chỉ là đơn thuần bởi vì cái khác trường hợp khiến cho nhân dân cả nước không tự chủ đem nữ tính cùng không thích hợp lái xe này loại quan hệ treo chờ câu. Trên thực tế này nhìn qua điểm cũng không chính xác, nam tính tài xế cũng có quá rất nhiều không hợp thói thường sự cố, chỉ là bởi vì vào trước là chủ quan niệm khiến cho nữ tính tài xế chịu đủ dư luận áp lực. Người bình thường cũng sẽ không cảm thấy nữ tính lái xe không được, nhưng mà Lưu Trường Vĩnh không phải người bình thường. Ký ức còn rất rõ ràng. Đời trước mới vừa đi ra cửa trường hắn từng có may mắn được chứng kiến chân chính nữ tài xế, muốn không là tuổi trẻ khi thân thủ nhanh nhẹn lấy một cái xinh đẹp lăn lộn kịp thời hướng một bên trốn tránh, chỉ sợ khi đó hắn đã sớm xong đời. Sau đó nhìn bởi vì va chạm mà bị an toàn túi khí đánh choáng nữ tài xế được cứu hộ xe khiêng đi, theo kia một khắc bắt đầu, Lưu Trường Vĩnh liền bắt đầu có thành kiến. Trở lại hiện tại, nhìn như là bởi vì sợ mà túi đầu nữ tài xế. Lưu Trường Vĩnh vốn là muốn phun vài câu nhưng do dự một lát sau còn là không nói. Nếu như đối phương thái độ hơi chút mạnh mẽ hoặc là không nói đạo lý một ít, Lưu Trường Vĩnh khả năng sẽ còn cãi lộn thượng như vậy vài câu. Nhưng mà trước mắt đối phương nhận lầm thái độ tốt đẹp, lại một bộ khiêm tốn tiếp nhận phê bình dáng vẻ. Bởi vì cái gọi là đưa tay không đánh gương mặt tươi cười người, hiện tại cũng là không sai biệt lắm tình huống, này dẫn đến Lưu Trường Vĩnh không tốt lắm ý tứ nói ra quá nặng lời nói. Cổ họng như là tạp một ngụm lâu năm lão đảm, quá hồi lâu sau mới có chút nhu hòa nói. Về sau lái xe chú ý một chút, bên này vốn dĩ lối đi nhỏ liền hẹp còn đen hơn sơn qua loa, còn tốt vừa rồi không đụng tới ta, về sau nhiều chú ý một chút đi. Nghe được Lưu Trường Vĩnh nói tử, Diệp Thanh Huyên không có trả lời. Giờ phút này nàng chỉ muốn nhanh lên từ nơi này rời đi, khi thấy Lưu Trường Vĩnh kia một khắc đáy lòng liền không hiểu ra sao dâng lên một cô ấy náy cảm giác. Vụng trộm liếc một cái ngoài cửa sổ xe Lưu Trường Vĩnh, khi thấy đối phương xuyên cùng với sắc mặt lúc, này cô không hiểu ấy náy cảm giác càng thêm nồng hậu dày đặc. Cái này cũng dẫn đến nàng tưởng từ nơi này mau chút rời đi Lưu Trường Vĩnh phạm vi tầm mắt. Tay bắt đầu trở nên hoảng loạn lên, rõ ràng là dựa theo biết rõ thao tác tiến hành, nhưng cỗ xe lại đột nhiên vọt lên phía trước đi. Đặt tại con đường một bên thùng rác nháy mắt bên trong bị đụng bay, nhìn thấy thùng rác bay ra thật xa, Diệp Thanh Huyên vốn là khẩn trương thần kinh càng gia tăng hơn kéo căng lên tới, đầu góc nháy mắt bên trong trở nên chẳng phải linh quang. Mà Lưu Trường Vĩnh còn lại là cấp tốc tránh đi, mắt trợn tròn nhìn đối phương điều khiển ô tô ép qua thùng rác bên trong rơi ra rất rưởi, cấp tốc biến mất tại chính mình tầm mắt bên trong. Đụng ngã thùng rác động tĩnh rất lớn, này dẫn đến xung quanh các gia đình không phải từ cửa sổ liền thò đầu xem, chính là ra tới thẩm tra một phen. Tuổi già người hộ gia đình chiếm đa số. Nhìn trước đó không lâu coi như sạch sẽ, nhưng lúc này đã loạn thất bát tao đường đi, một cái hai cái cũng bắt đầu nhỏ giọng nghị luận lên. Sau đó, đồng thời để mắt tới sách theo thực phẩm chín, đứng tại giữa đường Lưu Trường Vĩnh, đám láng giềng vốn là nhận biết, đương nhiên cũng nghe người Lưu Trường Vĩnh hôn nhân thượng bất hạnh. Trung quanh các lão thái thái trống không thời gian không ít cầm cái này chuyện bắt quái. Chính đương Lưu Trường Vĩnh hối hận không mắng hơn mấy câu lúc, một cái tay nhẹ nhàng rơi xuống hắn bả vai đầu. Chụp hai lần. Phát giác được có người đụng vào chính mình, Lưu Trường Vĩnh quay đầu lại nhìn thấy chính là một trương tuổi già còn có chút quen thuộc mặt, một cái đã có tuổi lão đầu. Nhìn qua đối phương khẽ lắc đầu, sau đó dùng tràn đầy an ủi ngữ khí nói. Tiểu Lưu, chúng ta đều biết ngươi gần nhất áp lực rất lớn. Nhưng cũng không thể đem thùng rác đá ngã lăn đi, này đó rác rưởi quét dọn lên tới thực phiền phức, lần sau tại suy nghĩ phát tiết. Nói xong, lão đầu dừng một chút, nguyên bản đặt tại Lưu Trường Vĩnh bả vai đầu tay giơ lên, chỉ hướng cách đó không xa đèn đường. Mở miệng nói ra. Hướng đồ chơi kia phát tiết, đồ chơi kia rắn chắc có thể chịu được. Không phải ta làm. Không phải ngươi. Đó là ai làm? Không nhận ra cái nào nữ nhân, mở xe con ta làm nàng chú ý điểm chuyển xe, nàng veo một cái liền thoát ra ngoài, các ngươi vừa rồi không nghe thấy động tĩnh sao. Lão đầu nhìn thoáng qua nói giống như là thật Lưu Trường Vĩnh, lại nhìn một chút cách đó không xa rơi là tả trên đất rác rưởi. Như là tin tưởng như vậy, thán ra một hơi. Được thôi, kia không có chuyện gì ngươi mau về nhà đi, ta tìm người thu thập một chút. Nói xong liền xoay người hướng bề ngoài tiệm bên trong đi đến. Nhưng mà, tại trên đường trở về Lưu Trường Vĩnh rõ ràng nghe được lão đầu kia cùng một bên lão thái thái dùng tự cho là nhỏ giọng âm lượng đối thoại. Trên thực tế lớn đến khủng khiếp. Lão thái thái nói thầm mấy câu, lão đầu đáp lại nói. Được rồi, tiểu Lưu cũng không dễ dàng, chính mình chiếu cố hai hải tử tức phụ còn chạy ngươi đừng nói là. Rác rưởi kia thùng. Ngày mai ta lại đi muốn một cái trả về, nhân gia vừa ly hôn sinh hoạt vốn là không dễ dàng còn để người ta bồi thùng rác, kia là người làm chuyện sao. Rác rưởi kia thùng đều xẹp. Không nghĩ tới tiểu Lưu sức của đôi chân như vậy lớn. Sắc thực nhìn không ra, ta còn vẫn cho là làm lão sư đều nhu nhu nhược nhược. Ngươi không thể xem bề ngoài a, được rồi, ngươi nhanh lên vào nhà kia cây chổi quét một chút. Hai người thanh âm chậm rãi nghe không rõ, chung quanh người vây xem cùng với cửa sổ lầu trên quan sát đám láng giềng nhao nhao rụt trở về. Chỉ để lại Lưu Trường Vĩnh một người đứng tại chỗ. Nhìn qua xẹp rơi thùng rác. Miệng, khống chế không nổi run rẩy một chút. Sau khi về đến nhà. Lưu Trường Vĩnh thấy được ngồi xổm tại cửa gian phòng, miệng bên trong vẫn luôn lặp lại một câu nữ nhi. Ngươi mở cửa. Mà phòng bên trong còn lại là nhi tử thanh âm. Ta không. Ngươi mở cửa. Ta không. Ngươi mở. Thanh âm dần dần bắt đầu trở nên vô lực lên tới, Lưu Hấu Dung đông nhiên ngừng như là máy lặp lại hành vi, cái mũi hơi hơi giật giật, như là thợ săn khóa chặt con mồi bình thường đầu mãnh liệt đông đưa. Nhìn về phía một bên mới vừa vào cửa Lưu Trường Vĩnh. Không khí bên trong tràn ngập đồ ăn hương vị, miệng bên trong nước bọt nháy mắt bên trong bắt đầu gia tăng tốc độ bài tiết. Lưu Hấu Dung nhìn chòng chọc vào phụ thân tay bên trong trong suốt túi nhựa. Vô ý thức hé miệng lẩm bẩm một câu. Thịt thịt hương khí. Đi tẩy cái tay chuẩn bị ăn cơm. Hảo. Lưu Trường Vĩnh nói chỉ là một câu nói như vậy, lập tức trước vãng phòng bếp chuẩn bị bày biện đĩa, mà Lưu Hấu Dung sớm đã nhịn không được kết thúc cùng đệ đệ nhàm chán kêu cửa trò chơi. Vội vàng xông vào phòng vệ sinh rửa tay. Đi vào phòng bếp. Lưu Trường Vĩnh lấy ra đĩa, đem tay bên trong xách theo một túi lớn là thật từng cái trang bàn. Nguyên bản mùi thơm nước mũi làm người muốn ăn mở rộng đồ ăn, giờ phút này ở trong mắt hắn chẳng biết tại sao trở nên không có chút nào lực hấp dẫn. Lưu Trường Vĩnh có tâm sự. Đang giả vờ bản đồng thời, hắn đầu bên trong vẫn luôn hiện ra trước đây không lâu cái kia nữ nhân mặt cùng với đối phương mở ra xe con, cùng lao đầu lao thái thái nói nhỏ nói những lời kia. Nhắm mắt lại, Lưu Trường Vĩnh ngẩng đầu. Hít một hơi thật sâu, sau đó phun ra. Mụ. Càng nghĩ càng giận. Bản chương xong. Chương 22, cựu biệt trùng phùng. Chương 22, cựu biệt trùng phùng. Ngày 24 tháng 5, thứ 3. Thời tiết sáng sủa. Lưu Trường Vĩnh lại tại tiếp cận 7 giờ khoảng thời gian này đúng giờ tỉnh lại, trước kia giáo sư kiếp sống khiến cho hắn cũng không có nằm ý này một thói quen. Từ trên giường đứng lên về sau, đầu tiên là đi phòng vệ sinh rửa mặt một phen, sau đó bắt đầu đi phòng bên trong gọi nữ nhi cùng nhi tử rời giường, đi qua tối hôm qua cha con tâm sự Lưu Hấu Dung đã khôi phục trạng thái bình thường. Cũng sẽ không giống trước mấy ngày như vậy không rên một tiếng, tối hôm qua Lưu Trường Vĩnh mua về nhà thực phẩm chín bên trong có nửa cái gà quay. Nếu như không phải lo lắng ăn đến quá nhiều đối dạ dày không tốt, khả năng kia nửa cái liền bị nàng chính mình một người ăn xong. Rất khó nghĩ đến như vậy nhỏ thân thể thế nhưng có thể chứa đến hạ nhiều đồ như vậy. Hai cái hài tử rời giường sau, lặp lại mỗi sáng sớm đều sẽ làm sự tình. Trước lên nhà vệ sinh, sau đó lại đi rửa mặt. Thay đổi đồng phục về sau, buộc lên tượng trưng cho thiếu tiên đội viên thân phận khăn quàng đỏ, Lưu Trường Vĩnh cũng không có ở nhà bên trong cấp bọn nhỏ chuẩn bị điểm tâm, cùng chính mình động thủ nấu cơm so sánh. Bữa sáng còn là ở cửa trường học trực tiếp mua tương đối dễ dàng một ít. Chờ đem tiền cơm cấp bọn nhỏ về sau, liền có thể chuẩn bị đi học đi. Đệ đệ Lưu Sương Văn trước tiên chuẩn bị hoàn tất, xét thấy nữ nhi đã từng có xài tiền bậy bạ dấu hiệu, tiền này phương diện Lưu Trường Vĩnh đều sẽ trực tiếp giao cho nhi tử phân phối. Lấy ra một trương mặt giá trị cao tới ngũ nguyên tiền giấy, Lưu Trường Vĩnh giao cho đã bọc sách trên lưng chuẩn bị xuất phát nhi tử. Nhìn đối phương sau khi nhận lấy, còn lấy phòng ngừa vạn nhất bổ sung một câu. Đừng quên đem tiền cho ngươi tỷ, đêm qua ăn cơm lúc, nàng vẫn luôn tốt tốt kia hai khối tiền. Biết. Lưu Sương Văn ngữ khí xa xút đáp lại một câu. Đi qua tối hôm qua hiệp thường, cũng là tại phụ thân yêu cầu hạ, Lưu Sương Văn bị ép sẽ lấy không bình thường con đường thu hoạch được hai nguyên trả lại cho chính mình thân tỷ. Nhưng mà đối với đã bị để vào tiểu kim heo tiền, Lưu Sương Văn là không thể nào từ bên trong lấy ra. Không nên hỏi vì cái gì, hỏi chính là nguyên tắc tính vấn đề. Cho nên biện pháp giải quyết chỉ có từ hôm nay trở đi đến ngày mai hai ngày này, mỗi ngày thu hoạch đến một khối tiền tiêu vặt đều toàn bộ giao cho đối phương. Đối với dạng này phán quyết Lưu Sương Văn mặc dù không phục, nhưng cũng không có bất kỳ phản bác nào cái cớ, dù sao năm nay chỉ có 10 tuổi còn là vị thành niên hắn, không có khả năng tại phụ thân trước mặt có kẻ mặc cả. Nhìn thoáng qua sửa chữa điện thoại bên trên biểu hiện thời gian, Lưu Trường Vĩnh đối với còn đợi tại nhà vệ sinh nữ nhi hô một câu. Gần 8 giờ, ngươi đi nhà cầu xong không có. Không có trả lời Lưu Trường Vĩnh dò hỏi, lại lề mề tiếp cận sau một phút mới nghe được phòng vệ sinh truyền đến buồn cầu xả nước tiếng vang, tiếp tục Lưu Hấu Dung sắc mặt có chút không tốt lắm từ đó đi ra. Trực tiếp đi hướng ghế sofa cầm lên bọc sách của mình lưng bên trên, quay đầu lại như là có tâm sự như vậy nhìn thoáng qua Lưu Trường Vĩnh, một bộ muốn nói gì lại không tốt ý tứ mở miệng dáng vẻ. Lưu Trường Vĩnh đã nhận ra này một điểm. Nhìn nữ nhi một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, hắn lộ ra vô cùng thân hòa mỉm cười. Đại khái còn tại lo lắng bị đệ đệ tham ô hai khối tiền đến tột cùng có thể hay không còn trở về, mặc dù mức không nhiều nhưng đối với các nàng này loại học sinh tiểu học mà nói đã có thể mua rất nhiều thứ. Lưu Trường Vĩnh cảm thấy chính mình đã hiểu. Cũng là tại nữ nhi chịu đói sự kiện phát sinh sau, hắn quyết định thay đổi chính mình nuôi trẻ phong cách, tận khả năng làm này hai cái hài tử tại tràn ngập sung sướng tuổi thơ thời gian bên trong trưởng thành. Cười cười Lưu Trường Vĩnh mở miệng nói ra. Yên tâm đi. Một hồi ăn xong điểm tâm sau ngươi đệ đệ liền sẽ đem tiền cho ngươi, không cần lo lắng hai khối chuyện tiền. Ngậy! Nhanh đi lên lớp đi, không phải nên đến muộn. Đi lên trước một cái tay một cái, khẽ đẩy hai cái hài tử phần lưng, nhìn bọn nhỏ đi học thân ảnh, Lưu Trường Vĩnh lộ ra lão phụ thân hạnh phúc sắc mặt. Cùng tràn ngập phản nghịch tâm lý 14-15 tuổi so sánh, còn là ở độ tuổi này hài tử đáng yêu một ít. Nhất là vừa mới nữ nhi cóng hai vai ba lô, vụng trộm xem chính mình nghĩ muốn hỏi kia hai khối tiền dáng vẻ. Chỉ là suy nghĩ một chút, Lưu Trường Vĩnh đã cảm thấy chính mình tâm sắc bị hòa tan. Nói đến cũng kỳ quái, kề bên này cùng hài tử nhà mình tuổi tác tương tự hài tử cũng là không ít, không biết tại sao xem người ta tiểu hài liền không có này loại cảm giác. Còn là chính mình ra tể đáng yêu nhất. Thẳng đến đại môn đóng lại thanh âm vang lên, Lưu Trường Vĩnh mới thu hồi một bộ cười ngây ngô a bộ dáng, chuẩn bị trước vãng Trương Hưng Bình sở tại quán nét hắn nghĩ đến tại xuất phát tiến đến một chuyến nhà vệ sinh. Dù sao cái nào chỗ cách chính mình nhà cũng không tính gần. Xoay người hướng phòng vệ sinh đi đến, làm Lưu Trường Lĩnh còn tại suy nghĩ hai hài tử thời điểm, nguyên bản cười ha hả đẩy ra phòng vệ sinh cửa hắn lập tức cả người sững sờ ngay tại chỗ. Một cố không thể nói mùi thối theo trong lô mũi hắn chui vào. Nháy mắt bên trong chuyện, Lưu Trường Lĩnh liền đột nhiên đóng cửa phòng vệ sinh, tiếp tục chính là một tiếng lại một tiếng nôn khan thanh. Ngạch! Phun! Phun! Quá thối! Lưu Trường Lĩnh cảm thấy chính mình chưa từng có ngửi được qua như vậy thối ba vị, mơ hồ đại não cũng đang hấp thụ không khí mới mẻ sau dần dần chuyển biến tốt đẹp, sau đó Lưu Trường Lĩnh liền nghĩ đến nữ nhi vừa mới thân sắc. Kia một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cho đến giờ phút này hắn mới hiểu được chính mình sai, hơn nữa sai cực kỳ không hợp thói thường, nha đầu kia là chính mình cũng rõ ràng phòng vệ sinh có nhiều thối, chỉ là không biết xấu hổ dứt lời. Dù sao cũng 10 tuổi, cũng sẽ cảm thấy thẹn thùng cùng ngượng ngùng. Thua thiệt hắn còn cảm thấy nữ nhi vừa mới manh đến không được. Đứng tại cửa phòng vệ sinh, Lưu Trường Lĩnh tận khả năng bình phục lại chính mình tâm tình. Chờ cảm thấy chính mình sau khi chuẩn bị xong, còn lại là cấp tốc đẩy ra cửa phòng vệ sinh, lấy cực nhanh tốc độ vọt tới cửa sổ nhỏ bên cạnh đem này kéo ra thông gió thông khí. Tiếp tục đem sắp nhập nắp buồn cầu xốc lên. Nhìn qua gương ngạnh bám vào bên trong coi như đè xuống xả nước vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào tiểu ba ba. Hít sâu một hơi, theo mùi thối vào mũi lại nhanh lên nín thở. Nhấc lên cổ áo bịt lại miệng mũi, Lưu Trường Lĩnh cầm lấy một bên buồn cầu soát. Thực ghét bỏ, nhưng lại không thể không xử lý. Trường cấp 2 gần đây quá nét. Trương Hưng Bình có chút chờ đợi lo lắng, khi nhìn đến đúng giờ đăng tràng Lưu Trường Lĩnh về sau, lúc này mới như là được cứu như vậy trực tiếp theo quản trị mạng ngồi ghế bên trên đứng lên. Tay bên trong nắm chặt nắm thành một đoàn khăn tay, vội vàng vọt ra. Lưu lão sư ngươi trước giúp ta xem một hồi ta đi nhà vệ sinh, mau ra đây. Lưu Trường Lĩnh dây đã hiểu đối phương lời nói, nguyên bản là có chút sắc mặt tái nhợt bởi vì tự động não bổ trở nên càng thêm tái nhợt. Nhìn xuống buồn nôn xúc động, Lưu Trường Lĩnh quay đầu chỗ khác hướng đối phương vẫy vây tay. Nhìn thấy Lưu Trường Lĩnh đồng ý, Trương Hưng Bình lúc này mới như là được cứu như vậy vội vàng hướng quán nét nhà vệ sinh chạy tới, nhà vệ sinh cũng không tính quá xa, bởi vậy Lưu Trường Lĩnh cũng là có thể loáng thoáng nghe được đối phương phóng thích động tĩnh. Cái này khiến hắn càng khó chịu hơn. Khó có thể tưởng tượng chính mình ra nữ nhi lớn lên như vậy đáng yêu, như thế nào đi nhà vệ sinh mùi khói như vậy đỉnh. Mới vừa yên tĩnh không bao lâu, Lưu Trường Vĩnh lại nghĩ tới này phương diện. Vì để tránh cho phu nhân ra quán nét bên trong vội vàng giơ tay lên vô vô chính mình gương mặt, hy vọng dùng này loại phương thức để cho chính mình thanh tỉnh một chút thuận tiện quên mất vừa mới ở nhà xử lý tiện tiện chẳng cảnh. Thật vất vả chuyển biến tốt đẹp lúc sau, Lưu Trường Vĩnh ngồi ở vừa mới Trương Hưng Bình vị trí thượng. Nhìn trước mặt bày biện máy tính. Chính tính toán suy nghĩ một chút đối phương làm trang web kia lúc, một tiếng khẽ gọi truyền vào hắn thai bên trong. Thấp đầu chậm rãi nâng lên, tưởng lầm là lên mạng người, Lưu Trường Vĩnh chính tính toán làm cho đối phương chờ một lát. Nhưng khi hắn nhìn thấy giờ phút này đứng trước mặt người lúc, Trình Vũ Hân nhìn qua ngồi tại quản trị mạng vị trí bên trên Lưu Trường Vĩnh, kia bị tóc mái che đậy hơn phân nửa con mắt không tự chủ híp lại. Mở to miệng kêu một câu. Lưu lão sư. Bản chương xong. Chương 23, tham ta thân thể. Chương 23. Tham ta thân thể. Bầu không khí tại đây một khắc hơi chút trở nên có chút không bình thường. Lưu Trường Vĩnh đương nhiên không thể quên được người nữ học sinh này tướng mạo, không tồi khuôn mặt da phủ phát che đậy hơn phân nửa, thoạt nhìn có chút văn tĩnh nhưng đầu bên trong hồi ức không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn đối phương là phiền phức nhân vật. Lưu Trường Vĩnh rất chán ghét này loại hơi một tí dùng sinh mệnh đi uy hiếp người khác thỏa mãn chính mình này loại người. Hắn thấy này không chỉ là hành hạ mặt khác người cũng là trà đạp chính mình một loại biểu hiện. Mà trước mắt cái này tiểu nữ hài chính là này chủng loại hình. Liền xem như chính mình đã từng học sinh, Lưu Trường Vĩnh cũng không nghĩ lại cùng đối phương có quá nhiều dây dưa, huống chi cái này tên là Trình Vũ Hân tiểu nữ hài điển hình đầu góc không quá bình thường. Không chỉ có tử tâm nhãn hơn nữa bướng bỉnh muốn chết. Ánh mắt thoáng nhìn về một bên, Lưu Trường Vĩnh giả dạng làm không biết đối phương mở miệng nói một câu. Quản trị mạng đi nhà vệ sinh đi, muốn lên lưới lời nói chờ một lát. Phía internet 1:05. Vị thanh niên vào bên trong phòng thượng không muốn ngồi bên ngoài. Lưu Trường Vĩnh lời nói truyền vào Trình Vũ Hân thai bên trong, tựa như là chưa bao giờ thấy qua chính mình đồng dạng, này dẫn đến bởi vì lại một lần nữa nhìn thấy đối phương mà vô cùng vui sướng nàng ngắn ngủi có chút mộng thần. Có lẽ là tóc che mắt nguyên nhân, cái này khiến Trình Vũ Hân ánh mắt cũng không phải là như vậy rõ ràng. Để bảo đảm chính mình nhìn thấy chính là Lưu Trường Vĩnh bản nhân, nàng đi về phía trước hai bước đi tới quản trị mạng cái bàn nhỏ phía trước. Hai tay đặt tại mặt bàn bên trên thân thể còn lại là ló ra phía trước. Nàng một cử động kia dẫn đến khoảng cách giữa hai người dần dần rút ngắn. Ý thức được này một điểm, Lưu Trường Vĩnh mặt ngoài không có quá lớn cảm xúc ba động, mà tay còn lại là sờ lên một bên Trương Hưng Bình lưu lại thuốc lá, trực tiếp từ đó rút ra một chi thủ pháp thành thạo nhóm lửa. Dùng sức hút một hơi, biểu hiện ra thực thoải mái dáng vẻ. Một cỗ khói đặc phun ra. Thân thể hướng về phía sau tới gần, một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Ta xem ngươi là bên cạnh trường học sinh đi, cái này giờ không lên lớp chạy đến lên mạng chủ nhiệm lớp không bắt ngươi sao. Lưu lão sư. Lưu lão sư. Ta bộ dáng này như cái lão sư sao. Lại nói ta lại không họ Lưu. Lưu Trường Vĩnh cố ý đem thuốc lá phun hướng đối phương, như vậy mùi khiến cho Trình Vũ Hân không quá thích ứng, vốn nên về phía trước tới gần nàng bởi vì này cỗ thuốc lá đánh tới chỉ có thể bị ép lui về phía sau một bước. Giơ tay lên phẩy phẩy trôi nổi tại trước mặt thuốc lá. Chờ thuốc lá hơi chút thổi tan một ít về sau, Trình Vũ Hân ho khan vài tiếng nhìn về phía trước mặt Lưu Trường Vĩnh. Nhìn qua rõ ràng cùng trí nhớ bên trong giống nhau như lúc nhưng lại chẳng phải tương tự lão sư, mặc dù nàng biết chính là đối phương. Cũng không luận theo nói chuyện ngữ khí lại hoặc là phương thức hành động thượng cũng không quá tương tự. Hơn nữa y theo nàng đối lao sư hiểu rõ, Trình Vũ Hân chưa bao giờ từng thấy đối phương hút thuốc dáng vẻ. Mà bây giờ, đối phương không chỉ có hút thuốc hơn nữa thoạt nhìn rất là thuần thục như là rút rất dài một đoạn thời gian dáng vẻ. Thậm chí còn theo cái mũi bên trong bốc khói. Trình Vũ Hân cũng có chút không quá xác định. Nàng bản thân liền có chút nhát gan sợ người lạ. Nếu như không phải Lưu Trường Vĩnh đã từng đối nàng cẩn thận đối đãi Trình Vũ Hân cũng sẽ không hoàn toàn đối hắn triển khai nội tâm, bằng không thì cũng sẽ không ở lấy trước kia cái trường học bên trong nhận những bạn học khác xa lánh cùng khi dễ. Có ít người chính là một loại được đả lấn tới sinh vật. Cầm người khác cho thiện ý, thành thói quen tổn thương đối phương. Lưu Trường Vĩnh chính là hiểu rõ đến này một điểm mới không muốn cùng đối phương lại có bất luận cái gì liên quan, ai có thể biết đối phương bị bức ép đến mức nóng này sẽ làm ra cái gì không thể nào hiểu được chuyện. Làm không xác định trước mắt cái này chính tại hút thuốc nam nhân là không phải đã từng ôn nhu đối đãi qua chính mình người lao sư kia lúc, Trình Vũ Hân biểu tình khôi phục bình thường không giống ngay từ đầu như vậy híp mắt một bộ kỳ kỳ quái quái bộ dáng. Rụt cổ một cái, con mắt có chút phiêu hốt nhìn về phía một bên. Xin hỏi, ngươi trước kia có phải hay không tại nhất trung dạy qua? Ngươi tiểu hài này không nghe thấy ta mới vừa nói lời sao, ta nói ta không làm qua lão sư chẳng lẽ ta lớn lên rất giống lao sư sao? Ngươi đến cùng phải hay không tới lên mạng? Không nhịn được ngữ khí khiến cho Trình Vũ Hân tới khi sung túc khí chàng lập tức yếu rất nhiều. Tại nàng ấn tượng bên trong, chính mình lao sư cũng sẽ không dùng này loại ngữ khí nói chuyện với mình, cũng sẽ tại chính mình gặp được sẽ không để mục lúc từng chút phân tích giảng giải. Như vậy kiên nhẫn, như thế ôn nhu. Cùng trước mắt cái này thô lỗ nam nhân cũng không giống nhau. Lưu Trường Thanh ngồi tại chỗ ngậm lấy điếu thuốc nhìn qua đối phương. Như vậy ánh mắt khiến cho Trình Vũ Hân càng khẩn trương hơn. Chỉ là bị nhìn liền sẽ cảm giác được toàn thân trên dưới cũng không được tự nhiên. Ấp úng rất dài một đoạn thời gian, Trình Vũ Hân cuối cùng vẫn một câu không nói chạy ra ngoài. Nhìn đột nhiên chạy trốn Trình Vũ Hân, Lưu Trường Vĩnh kẹp lấy đã nhanh muốn đốt đến cuối cùng thuốc lá, tại bảo đảm đối phương thật rời đi sau vội vàng đem tay bên trong thuốc lá ép diệt tại một bên tiểu yên bụi lưu bên trong. Đưa đầu, hướng bên chân thùng rác phun mấy ngụm. Đời trước Lưu Trường Vĩnh là sẽ hút thuốc. Mặc dù nghĩ tới cai thuốc nhưng trở ngại đủ loại nguyên nhân cuối cùng đều là lấy thất bại chấm dứt, sống lại một đời một thế này Lưu Trường Vĩnh thân là lao sư cũng không có hút thuốc thói quen. Liền mang theo hắn cũng đối thuốc lá không có kia đại nhu cầu. Cộng thêm vào nhà mặt hai cái còn không có trưởng thành hài tử, hút thuốc cần có tiêu xài cũng là một bút không nhỏ phí tổn, bởi vậy Lưu Trường Vĩnh lựa chọn không tại bính này ngoạn ý. Hắn cũng biết trước kia Lưu Trường Vĩnh là không hút thuốc lá, vì để cho Trình Vũ Hân rời đi mới một lần nữa đốt một cái. Vốn chỉ là tưởng lừa gạt một chút, không nghĩ tới thật đúng là tin. Bây giờ suy nghĩ một chút nguyên thân tại dạy bảo đối phương học tập thời điểm cũng là dạy thế nào cũng giáo không tốt, khả năng thật cùng trí lực có nhất định quan hệ đi. Lưu Trường Vĩnh cũng không có đơn nơi quá lâu, Trương Hưng Bình không đến 10 phút thời gian liền kéo quần lên một mặt thoải mái đi ra. Biểu tình thoáng có chút làm cản, không biết còn tưởng rằng vừa mới giải quyết một phát. Sướng chết ta. Một mặt nhẹ nhõm Trương Tân Bình đi tới Lưu Trường Vĩnh trước mặt. Đầu tiên là kéo qua dưới đáy bàn cái ghế nhỏ ngồi lên về sau, giơ tay lên gãi đầu một cái thở một hơi dài nhẹ nhõm. Mở miệng nói ra. Ngăn kéo hỏng rồi, muốn không là ngươi tới ta cũng không dám đi, đúng rồi. Vừa rồi ta tại nhà vệ sinh nghe được ngươi cùng với ai nói chuyện, có phải hay không tới lên mạng? Không phải. Liếc qua một bên không để ý chút nào cùng hình tượng Trương Hưng Bình, đi qua hôm qua hơn nửa ngày câu thông này tiểu tử đã quen thuộc rất nhiều. Nói chuyện cũng tương đối trở nên không biết lớn nhỏ một chút cũng không có vừa mới bắt đầu kia cổ tôn kính sức lực. Mới vừa ra cửa trường không bao lâu mặc dù đi qua một đoạn thời gian ban nhưng bởi vì không quá thích ứng nguyên nhân Trương Hưng Bình cuối cùng lựa chọn từ trước, cái này cũng dẫn đến hắn lịch duyệt xã hội cũng không tính quá cao. Nhìn một bên Trương Hưng Bình nhìn qua đối phương có chút lôi thôi hình tượng, ở quán net thời gian dài đợi khiến cho trên người nhiễm lên một cỗ mùi khói, tướng mạo tuy nói bình thường cũng là xem như ngũ quan tương đối đoan chính, chỉ là thức đêm quá nhiều nguyên nhân thoạt nhìn mặt ủ mày trao tỏ ra không quá như vậy tinh thần. Chính là như vậy một cái tại đường cái bên trên đi ngang qua cũng sẽ không nhìn nhiều nam nhân, chẳng biết tại sao Lưu Trường Vĩnh càng xem càng cảm thấy thuận mắt. Giơ tay lên không có chút nào ghét bỏ đối phương ý tứ, như là trưởng bối như vậy vỗ vô đối phương bả vai. Một mặt nói không ra kỳ quái tươi cười. Ngươi khi còn đi học lão sư đã cảm thấy ngươi nhất cơ linh, tại này vong đi làm quản trị mạng quá lãng phí ngươi tài hoa. Ôm bả vai, hướng chính mình bên này lôi kéo tới. Lưu Trường Vĩnh nhìn đối phương. Có hay không hứng thú cùng lão sư một khối làm? Nhìn Lưu Trường Vĩnh xích lại gần kia gương mặt, không biết vì cái gì Trương Hưng Bình bỗng nhiên có loại dự cảm xấu. Luôn cảm thấy, chính mình cái này đã từng lão sư như là đang có ý đồ xấu với mình. Bản chương xong. Chương 24, cô em vợ. Chương 24, cô em vợ. Trẻ tuổi người sở dĩ được xưng là trẻ tuổi người cũng là bởi vì so sánh với đã có tuổi loại người kia tới nói, muốn càng thêm xúc động khuyết thiếu lý trí. Đồng thời cũng là càng thêm dễ lắc lư. Người các có ngộng, không có nhân tâm cam tình nguyện trải qua không có tiền sinh hoạt, Trương Hưng Bình mặc dù tại tốt nghiệp sau làm việc qua một đoạn thời gian nhưng chỗ làm việc thượng lục đục với nhau khiến cho hắn bản năng kháng cự. Đây cũng là vì cái gì hắn tình nguyện đỉnh lấy làm việc và nghỉ ngơi không quy luật cũng muốn làm quản trị mạng nguyên nhân, một phương diện nhẹ nhõm một phương diện khác lại không ai quản hắn. Cùng cái này thời đại người so sánh, Lưu Trường Vĩnh đầu bên trong có rất nhiều kinh điển canh gà trích lời. Tại không có tiếp xúc đến canh gà trước đó có rất ít người sẽ không bị này loại tràn ngập hy vọng ngôn ngữ khích lệ cùng cảm động. Hôm nay cố gắng phấn đấu chỉ là vì về sau cuộc sống tốt hơn. Thừa dịp hiện tại trẻ tuổi không nỗ lực bính bác, chẳng lẽ chờ sau này già rồi nhìn người khác con cháu đầy đàn chính mình lẻ loi hữu quạng. Dứt bỏ này đó cùng loại canh gà bên ngoài, Lưu Trường Vĩnh còn vô cùng am hiểu họa bánh nướng. Tại hắn miêu tả hạ Trương Hưng Bình đã bắt đầu dần dần mê thất bản thân. Hắn tựa hồ đã thấy lao sư cho chính mình miêu tả tương lai. Ở rất lớn phòng ở. Mở ra rất nhanh xe. Có rất trắng lao bà. Cùng. Là chính mình thân sinh hài tử. Là một người nam nhân có được trở lên miêu tả này đó lúc sau, hắn còn có thể có cái gì tiếc nuối. Mới vừa tốt nghiệp lúc hùng tâm tráng trí cùng về sau tại chức tràng sờ soạn lần mò lục đục với nhau, Trương Hưng Bình đã không phải là cái gì cũng đều không hiểu nam hài. Hắn hôm nay đã là cái nhanh muốn 24 tuổi nam nhân. Tại tương đối xa xôi rớt lại phía sau địa khu, tại hắn số tuổi này khả năng đều có hài tử. Bây giờ suy nghĩ một chút. Chính mình cái này lão sư giống như chính là mới vừa đại học không bao lâu liền kết hôn sống hoa người. Thân thể ngăn không được run rẩy Trương Hưng Bình tay bên trong kẹp lấy thuốc lá liền không có từng đứt đoạn. Tại Lưu Trường Vĩnh cho hắn miêu tả tương lai thời điểm hắn đầu óc cũng tại đồng dạng phi tốc chuyển động. Suy tư hồi lâu sau. Trương Hưng Bình bỗng nhiên cắn răng đem tay bên trong mới vừa nhóm lửa không bao lâu thuốc lá ném tại mặt đất bên trên, dùng xuyên dép lào bàn chân kia hung hăng ép diệt lúc sau, một bàn tay chụp tới mặt bàn bên trên. Chất gỗ cái bàn có rõ ràng chấn cảm, Trương Hưng Bình nhìn qua một bên Lưu Trường Vĩnh sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng hô. Lao sư ta đi theo ngươi. Thật là chí khí. Bất quá ngươi như vậy vô bản, tay không thương sao. T. Có đau một chút. Nghe được Lưu Trường Vĩnh câu này nhắc nhở. Trương Hưng Bình mới chợt nhớ tới chính mình vừa mới dùng lớn cỡ nào khí lực. Vô vào bàn bên trên cái tay kia thu hồi lại, khom lưng thẳng hút hơi lạnh. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Lưu Trường Vĩnh lộ ra vô cùng nụ cười hòa ái, như là nhìn một khối kim tử như vậy vỗ nhẹ hắn đầu vai. Ngươi hôm qua ngao một đêm điểm tâm cũng không ăn đi, một hồi dẫn ngươi đi ăn một chút gì thuận tiện hai chúng ta mới hảo hảo hoạch định một chút. Hành! Vung lấy cái kia vừa mới chụp qua cái bàn tay. Trương Hưng Bình nhẹ gật đầu lập tức chưa hề biết cái góc nào bên trong lật ra một cái đã cũ kỹ đến phương hướng khóa trái khóa đều bị mất nắp trượt điện thoại. Hướng lên đẩy sau bấm một cái điện thoại, biểu một lát sau dùng đến rất lớn giọng hô. Lão la, ngươi hiện tại tới thay ca đi ta có chút chuyện đi ra ngoài một chuyến, ân. Hành, ngươi mau lại đây. Nói đơn giản hơn mấy câu sau Trương Hưng Bình liền tắt máy tay bên trong điện thoại, túi đầu nhìn đã tắt rơi màn hình điện thoại di động. Không biết nghĩ đến cái nào. Ngẩng đầu sau nhìn một bên Lưu Trường Vĩnh. Do dự một hồi mới mở miệng hỏi. Đúng rồi. Lão sư, ta có thể hay không hỏi ngươi một việc. Cái gì chuyện? Liền trước kia ta đi học làm sao lớp bên cạnh cái kia Hà Vân Xanh không phải sư mẫu muội muội sao? Hát hát hát. Nàng hiện tại có phải hay không còn độc thân a? Nhắc lên cái này chuyện nguyên bản bởi vì suốt đêm mà tỏ ra giấc ngủ không đủ Trương Hưng Bình nháy mắt bên trong con mắt chừng đến sáng tỏ, thoạt nhìn đối với chuyện này vô cùng hiếu kỳ để ý. Cũng là tại đối phương nhắc lên Hà Vân Xanh kia một khắc, Lưu Trường Vĩnh đầu bên trong hiện ra một thân ảnh. kia là vợ trước muội muội. So Lưu Trường Vĩnh nhỏ 9 tuổi, so vợ trước nhỏ 8 tuổi. Cũng là tại nàng xuất sinh sau đó không lâu phía trước mẹ vợ lão công bởi vì sự cố qua đời, Lưu Trường Vĩnh đến nay còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy đối phương thời điểm, trốn ở mẹ vợ phía sau vụng trộm nhìn chằm chằm chính mình tiểu nữ hài kia. Lần đầu tiên gặp mặt lúc đối phương mới chỉ có 8 tuổi, các cái học sinh đầu thoạt nhìn có chút sợ người lạ. Liên quan tới đối phương ký ức cũng không tính nhiều, Lưu Trường Vĩnh chỉ nhớ rõ lúc trước ở nhờ đối phương nhà thời điểm thường xuyên phụ đạo nàng học tập, chờ sau khi thi lên đại học cũng chỉ có nghỉ trở về lúc có thể gặp mặt một lần. Có lẽ là khi đó chú ý lực đều tập trung ở vợ trước trên người nguyên nhân, đối danh nghĩa bên trên cô em vợ thật không có quá nhiều chú ý. Duy nhất trí nhớ bên trong khắc sâu một việc đại khái chính là cùng vợ trước kết hôn lúc đối phương khóc thành nước mắt người dáng vẻ. Lần gần đây nhất nhìn thấy đối phương cũng là năm trước mẹ vợ trụ viện lúc đối phương theo nơi khác gấp trở về. Cẩn thận tính toán cũng sắp có một năm không thấy đối phương. Nghĩ đến cô em vợ, cơ hồ là nháy mắt bên trong Lưu Trường Vĩnh đầu bên trong hiện ra vợ trước Hà Thi San dáng vẻ. Lần trước đối phương cho hắn mang về tiền đến nay cũng đều đặt tại phòng ngủ ngăn kéo bên trong không có nhúc nhích. Rõ ràng trước kia như vậy yêu thích hai hải tử nữ nhân, từ khi ly hôn sau không nói nhìn xem hải tử thậm chí không hề có một chút tin tức nào. Cười ha hả sắc mặt cũng tại liên tưởng đến này một điểm sau dần dần thu liễm, mà một bên Trương Hưng Bình còn duy trì có chút thẹn thùng thần sắc y mắng chờ Lưu Trường Vĩnh trả lời. Không biết, ta cũng thật lâu không thấy nàng. Kia! Chờ hắn trở lại ngươi có thể hay không làm nàng thêm ta cầu cầu hảo, ta gần nhất mới trang hoàng một chút ta cầu cầu không gian muốn cho nàng nhìn xem. Đến lúc đó rồi nói sau. Giật ra cái này đề tài, Lưu Trường Vĩnh thuận thế sao động lên trước mặt bàn phím đem Trương Hưng Bình hôm qua biểu hiện ra cho chính mình trang web đánh ra. Điểm đi vào một cái về sau, giao diện tự động nhảy chuyển tăng thêm sau bắt đầu chơi trò chơi nhỏ. Nhìn qua lão sư không để ý chính mình bộ dáng, Trương Hưng Bình cười cười xấu hổ sau xê dịch dưới mông cái ghế hướng Lưu Trường Vĩnh bên người tới gần. Tựa hồ nhấc lên không nên để đồ vật, Trương Hưng Bình cũng đã nhận ra bầu không khí biến hóa. Nhìn qua ở nơi đó chơi trò chơi nhỏ Lưu Trường Vĩnh. Do dự một lát sau nhỏ giọng thầm thì nói. Vậy lão sư ngươi thêm ta cầu cầu cũng được, nhìn xem ta cầu cầu không gian trang trí như thế nào. Lão sư. Biết, hiện tại liền thêm. Cắt đến mặt bàn, Lưu Trường Vĩnh mở ra màn hình máy tính bên trên cầu cầu nói chuyện phiếm đưa vào hôm qua mới vừa đăng ký hảo cầu cầu hào đặt chân lên sau điểm kích lục soát dãy số. Đưa vào Trương Hưng Bình niệm cầu cầu hào về sau, thành công tìm thấy được đối phương. Khi thấy Mai Xuyên khóc tử này một nít nêm sau Lưu Trường Vĩnh im lặng thán ra một hơi. Quả nhiên là rất có thời đại cảm giác nít nêm. Thăng thêm. Hắc, ta đồng ý một chút. Đoạt lấy Lưu Trường Vĩnh cầm con chuột, Trương Hưng Bình đem máy tính bên trên che giấu cầu cầu nói chuyện phiếm điểm ra, điểm kích đồng ý sau thuận thế dùng Lưu Trường Vĩnh hào tiến vào chính mình cầu cầu không gian. Làm âm nhạc vang lên kia một khắc cầu cầu không gian bên trong lóe ra kỳ quái văn tự ánh vào Lưu Trường Vĩnh mắt bên trong. Loẹ loẹt. Quay đầu lại nhìn Trương Hưng Bình, đối phương một mặt khen ta a loại hình đắc ý biểu tình. Giơ tay lên méo méo núi. Lưu Trường Vĩnh đột nhiên cảm giác được, chính mình trước đó không lâu cảm thấy đối phương thông minh cái này chuyện. Là thời điểm nên một lần nữa suy tính một chút. Bản chương xong. Chương 25, Cút A, Nữ Nhân. Chương 25, Cút A, Nữ Nhân. Đợi gần nửa giờ thời gian, Trương Hưng Bình vừa mới gọi điện thoại tới Lao La mới đến quán net. Bọn họ hai cái niên kỷ không sai biệt lắm, chỉ bất quá so sánh với Trương Hưng Bình tên là La Hạo Kiệt tiểu hỏa tử thoạt nhìn quầng thâm mắt rất nặng, phần lưng cũng có rõ ràng lưng gù thoạt nhìn thực không tinh thần. Ngáp một cái lượn quanh một vòng đi tới Trương Hưng Bình bên người. Không nói hai lời trước theo mặt bàn bên trên đặt vào trong hộp thuốc lá rút ra một cái đốt, nhắm hai mắt say mê một lát sau mới chú ý tới Lưu Trường Vĩnh nhìn hắn ánh mắt. Sửng sốt một chút quay đầu lại mặt hướng Trương Hưng Bình hỏi. Này vị là? Ta trước kia cao trung lão sư, Lưu lão sư ta giới thiệu cho ngươi một chút này vị là La Hạo Kiệt ta kiệt ca, hai ta trước kia một cái đại học ký túc xá hiện tại cùng thuê. Ngươi tốt. Nghe được Trương Hưng Bình giới thiệu, Lưu Trường Vĩnh lễ phép tính trả lời một câu. Vừa nghe đến đối phương là Trương Hưng Bình lao sư, La Hạo Kiệt cơ hồ là bản năng như vậy đầu bên trong thời học sinh đối lao sư sợ hãi khiến cho hắn nháy mắt bên trong tỉnh lại, nguyên bản có chút còng lưng đều thẳng tắp một ít. Theo bản năng thuốc lá giấu đi. Người tốt Lưu lao sư. Ân, ngươi là tới thay ca đúng không, ta một hồi dẫn hắn ăn điểm tâm muốn hay không cho ngươi mang hộ điểm. Không làm phiền ngươi, khi ta tới ăn xong. Vậy được, chúng ta này đi ra ngoài trước. Đối thoại kết thúc sau Lưu Trường Vĩnh theo vị trí bên trên đứng lên, liền mang theo một bên Trương Hưng Bình cũng đi theo, chờ Trương Hưng Bình cùng La Hạo Kiệt kết nối kết thúc về sau, Lưu Trường Vĩnh lúc này mới đi theo đối phương cùng nhau ra cửa. Trương Hưng Bình đi ở phía trước, tại đẩy ra lưới đem cửa một nháy mắt kia quay đầu lại đối với Lưu Trường Vĩnh nói. Đúng rồi lão sư, chúng ta liền đi phía trước cái kia bữa sáng cửa hàng ăn đi, ta thường xuyên đi kia một nhà.
Hành, ngươi dẫn đường.
Hai người rời đi quán nét, làm Trương Hưng Bình đi ra một khoảng cách sau mới vừa dự định quay đầu lại cùng Lưu Trường Vĩnh nói cái gì thời điểm, quay người lại nhìn thấy lại là dừng lại ở quán nét cửa ra vào Lưu Trường Vĩnh. Cùng với, hắn nhìn người kia, là nhất danh cao trung nữ sinh mặc trên người mới tinh đồng phục, Trương Hưng Bình liếc mắt liền nhìn ra kia đồng phục là bên cạnh nhị trung học sinh. Lúc này đối phương chính ngồi xổm tại quán nét cửa ra vào, thấy Lưu Trường Vĩnh ra ngoài sau ngẩng đầu nhìn hắn. Trương Hưng Bình cách bọn họ cũng không tính xa, chỉ có mấy bước khoảng cách. Cũng không có mắt cận thị hắn xem rất rõ ràng, vừa mới còn cùng chính mình vừa nói vừa cười Lưu Trường Vĩnh giờ phút này biểu tình đã phát sinh biến hóa. Nhìn qua không nhúc nhích chút nào hai người, Trương Hưng Bình lại quay đầu đi trở về, vừa định mở miệng hỏi một chút tình huống, kia ngồi xổm tại quán nét cửa ra vào nữ hài còn lại là mở miệng nói lời nói.
Ta nghe được.
Người kia vừa mới gọi ngươi lão sư. Gia phủ phát che lại con mắt nhìn qua trước mặt Lưu Trường Vĩnh, tay còn lại là chậm rãi nâng lên chỉ hướng một bên vừa mới vòng trở lại Trương Hưng Bình. Nguyên bản có chút xa xút thần sắc cũng tại nhìn thấy Lưu Trường Vĩnh kia một khắc dần dần biến hóa, ý cười một lần nữa xuất hiện tại nàng mặt bên trên. Ngữ khí bên trong rõ ràng trở nên hưng phấn lên.
Chính là ngươi lão sư, ngươi đừng lại lừa gạt.
Cút. Trực tiếp đánh gãy đối phương còn chưa nói xong lời nói. Lưu Trường Vĩnh cảm thấy chính mình đôi thần kinh nào thứ năm nhảy không ngừng. Hắn ở quán net lúc sau đã đầy đủ ôn nhu, này nha đầu không biết tốt xấu vậy thì thôi còn nghĩ được đà lớn tới. Nguyên thân tao ngộ đã rõ ràng nói cho hắn biết cùng cái này tên là Trình Vũ Hân nữ sinh dính líu quan hệ không có kết cục tốt. Hắn hôm nay cũng không phải cái kia hiền lành ôn nhu Lưu lão sư. Mày nhắc lại, Lưu Trường Vĩnh một tay cắm vào túi quần bên trong lấy một bộ cư cao lâm hạ thị giác nhìn vẻ mặt choáng váng Trình Vũ Hân. Hắn ý thức được trước kia Lưu Trường Vĩnh chính là quá dễ nói chuyện, này nha đầu mới có thể quấn lên hắn. Đối phó này loại người Lưu Trường Vĩnh rất có kinh nghiệm. Ta phát hiện ta chính là cho ngươi mặt mũi, hành.
Ta không giả, ta ngả bài ta chính là ngươi lão sư sau đó thì sao?
Lão sư, ngươi đừng tưởng rằng tóc màn che lại con mắt liền cho ta trang chính tử. Ta bây giờ không phải là lão sư ngươi tại mỗi ngày cái này quỷ bộ dáng ngươi có tin hay không ta đánh ngươi.
Lược xuất ngoan thoại. Lưu Trường Vĩnh lập tức trở nên dữ dằn, mới vừa cắm vào túi bên trong tay cũng tại lúc này rút ra giả bộ muốn vung xuống đi.
Nhìn thấy một màn này, Trình Vũ Hân không kịp phản ứng tựa như là bản năng như vậy giơ tay lên ôm thật chặt lấy chính mình đầu. Một bên không biết chân tướng Trương Hưng Bình tại nhìn thấy một màn này sau triệt để mắt trợn tròn. Miệng há mở một bộ trận mắt há hốc mồm bộ dáng. Đầu tiên là nhìn thoáng qua ngồi xổm tại cửa ra vào Trình Vũ Hân, lại liếc mắt nhìn một mặt hung dạng Lưu Trường Vĩnh. Đầu bên trong đi học thời kỳ ôn nhu hiền lành Lưu lão sư tại đây một khắc triệt để phá diệt. Kịp phản ứng sau Trương Hưng Bình vội vàng vọt lên, lôi kéo Lưu Trường Vĩnh giơ lên bàn tay.
Lão sư, ngươi đừng như vậy dù nói thế nào cũng không thể đánh nữ hài a.
Nhìn thoáng qua sông lên Trương Hưng Bình Lưu Trường Vĩnh hất ra đối phương lôi kéo tay, hơi chút lắng lại một chút tâm tính sau ngẩng đầu nhìn về phía đường cái đối diện cách đó không xa nhị trung cửa trường. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, trực tiếp vượt qua Trương Hưng Bình hướng đường cái đối diện chạy tới. Chỉ để lại Trương Hưng Bình cùng Trình Vũ Hân hai người đợi ở quán nét cửa ra vào. Đứng tại chỗ, Trương Hưng Bình nhìn Lưu Trường Vĩnh xuyên qua đường cái đi tới nhị trung cửa ra vào chạy đến bảo vệ cửa thất không biết làm những thứ gì, chờ không nhìn thấy đối phương về sau, hắn lúc này mới quay đầu lại nhìn vẫn như cũ ôm đầu ngồi xổm mặt đất bên trên Trình Vũ Hân. Thân là quản trị mạng Trương Hưng Bình không hiếm thấy qua đối diện nhị trung tới lên mạng học sinh. Quán nét bên trong đại sảnh là cho người trưởng thành thượng. Bình thường không thể căn cước vị thành niên đều là ở bên trong phòng nhỏ bên trong lên mạng. Làm quản trị mạng này đoạn thời gian Trương Hưng Bình gặp qua đủ loại tới lên mạng học sinh, trong đó phần lớn là học tập không tốt lắm trốn học tới lên mạng nam hải tử. Có cái khác nữ sinh tới cũng đều là đồng dạng lưu manh, bằng không tới lên mạng nam sinh bạn gái nhỏ. Mà trước mặt cái này ngồi xổm mặt đất bên trên ôm đầu tóc dài nữ hải. Thoạt nhìn thật đàng hoàng một học sinh. Trương Hưng Bình bởi vì không biết chân tướng sự tình lại cảm thấy vừa mới Lưu Trường Vĩnh phản ứng có chút không quá thích hợp. Do dự một lát sau tiến lên trước vừa mới chuẩn bị an ủi vài câu, ai biết Trình Vũ Hân tại phát giác đối phương hướng chính mình tới gần sau vội vàng hướng một bên trốn tránh. Cách xa một ít. Nhìn thấy đối phương này loại cử động, Trương Hưng Bình đột nhiên cảm giác được bị thương rất nặng, nắm chặt khởi cổ áo hỏi tại người được nồng đậm mùi khói sau chính mình cho chính mình tìm cái cớ. Có thể là mùi khói quá nặng đi. Không muốn đoán mò. Nội tâm bên trong nói thầm một tiếng, lập tức cười cười xấu hổ hai tay cắm vào túi bên trong đứng tại cửa ra vào bốn phía mù hướng. Không bao lâu, Trương Hưng Bình liền thấy Lưu Trường Vĩnh thân ảnh theo nhị trung cửa trường học đi ra, chỉ là cùng đi lúc một người khác biệt,
trở về thời điểm đối phương bên cạnh nhiều một cái cùng loại cùng lao sư nhân vật. Xuyên qua đường cái, Lưu Trường Vĩnh mang theo giáo viên cấp 2 chạy tới quán nét cửa ra vào. Tại trước mặt Trình Vũ Hân dừng lại, rồi ra ngón tay nàng. Đây không phải là ngươi bàn học sinh. Là. Chuyển trường ngày đầu tiên liền chạy khóa, đây không phải là thực quá đáng. Nhất định phải nghiêm trị. Tới chính là nữ lao sư tuổi tác thoạt nhìn so Lưu Trường Vĩnh nhỏ hơn như vậy 1-2 tuổi. Tướng mạo tuy nói có chút bình thường nhưng thân là lao sư đối phương tương đương phụ trách. Nhìn thấy chính mình ban hôm nay chuyển tới học sinh lúc này lại ngồi xổm tại quán nét cửa ra vào, nàng cũng không nghĩ nhiều đi lên trước an ủi vài câu. Túng Trình Vũ Hân nói một hồi, sau đó mới hướng Lưu Trường Vĩnh nói cảm ơn. Trong lúc các nàng hai người rời đi lúc Lưu Trường Vĩnh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mới vừa dự định thư giãn một tí chưa từng nghĩ nhìn thấy Trình Vũ Hân quay đầu nhìn đến bộ dáng, lại vội vàng một mặt. Thẳng đến đối phương trở lại trường học về sau, hắn mới hoàn toàn buông lỏng. Làm dịu một lát sau lúc này mới quay người nhìn về phía Trương Hưng Bình, tại phát hiện đối phương một mặt kinh ngạc về sau, Lưu Trường Vĩnh lựa chọn giải thích một chút. Đi lên trước vỗ vô đối phương bả vai đầu, lôi kéo đối phương hướng bữa sáng cửa hàng đi đến. Tại trên đường, đem cùng Trình Vũ Hân sự tích nói cho hắn nghe. Bản chương xong. Chương 26, Hà Vân Xanh. Chương 26, Hà Vân Xanh. Chạm vạng tối lúc, tụ tập ở sân trường cửa ra vào đám lái buôn nhau nhau ra quầy. Vốn cũng không tính rộng rãi khu vực bởi vì tiểu thương nguyên nhân tỏ ra phá lệ chen trúc. Các gia trưởng vây quanh ở cửa trường học chờ bọn nhỏ tan học. Theo tan học tiếng chuông vang lên, nguyên bản an tĩnh không người sân trường bắt đầu tuôn ra một nhóm lớn học sinh, có gia trưởng tới đón còn lại là đi theo cha mẹ cùng nhau về nhà, không gia trưởng tiếp liền tự mình trở về. Học sinh đám người bên trong Lưu Sương Văn cùng Lưu Hấu Dung chính là không ai tiếp một loại kia hình. Rời nhà chỉ có chừng 10 phút đồng hồ lộ trình, khoảng cách gần như thế căn bản không cần đưa đón. Đi tại phía trước nhất, ăn uống no đủ Lưu Hấu Dung so sánh với trước mấy ngày mà nói tinh khí thần rõ ràng tốt lên rất nhiều, về phần sáng sớm đi học lúc ngăn chặn buồn cầu cái này sự tình đã tại một ngày thời gian tiêu hao hạ quên mất tinh quang. Chỗ ngực khăn quàng đỏ theo nàng nhảy nhót sinh ra lắc lư, con túi sách cũng bắt đầu đung đưa trái phải. So sánh với hào hứng cao tỷ tỷ, thân là đệ đệ Lưu Sương Văn có vẻ hơi phiền muộn. Buổi sáng 5 khối tiền tỷ đệ 2 người ăn đi 3 khối tiền điểm tâm. Còn lại 2 khối tiền còn không có tại trong lòng bàn tay của hắn che nóng hổi liền bị có thể ăn tỷ tỷ cường ngạnh cướp đoạt. Hắn hiện tại người không có đồng nào, mà trước mặt tỷ tỷ thì thăm dò có 2 khối khoản tiền lớn. Tại hai người bọn họ xông ra cửa trường kia một khắc, phía trước nhất Lưu Hấu Dung liền đã bị chung quanh buôn bán các loại quà vặt hấp dẫn ánh mắt, dừng lại tại chỗ xoắn suýt hồi lâu sau cuối cùng vẫn khóa chặt một cái dầu chiên quà vặt quầy hàng. Trước gian hàng vây quanh không ít học sinh. Dựa vào so sánh với cùng lứa tuổi người yếu lược hơi thân thể cường tráng Lưu Hấu Dung cưỡng ép chen đến hàng phía trước vị trí, nhìn quầy hàng bên trên trưng bày các loại dùng cái que truyền lên rau quả lạp xưởng, tại trong lòng tìm tòi thật lâu sau mới tính được rồi chính mình có thể mua được đồ vật. Đầu tiên là chọn lựa tốt chính mình muốn tạc đồ vật sau lớn tiếng hô hào lão bản đưa tới, nghe đồ ăn xuống vạc dầu sau sinh ra tiếng vang, Lưu Hấu Dung chỉ cảm thấy nước miếng của mình tại điên cuồng bài tiết. Không chỗ sắp đặt tay nhỏ tại lúc này trà sát một bộ chuẩn bị đại khai sát giới dáng vẻ. Mà phía sau Lưu Sương Văn còn lại là dừng lại tại chỗ, một mặt mặt không biểu tình. Không khí bên trong tràn ngập dầu chiên mùi thơm của thức ăn sắc thực vô cùng mê người, nhưng hắn thực rõ ràng sở tỷ tỷ vừa rồi vừa mua đồ vật căn bản liền không có hắn kia phần. Đây cũng không phải là lần đầu tiên. An không ngồi rồi dừng lại tại chỗ, nhìn đám người bên trong là dễ thấy nhất tỷ tỷ. Vì tìm cho chính mình chút sự tình làm Lưu Sương Văn ánh mắt thì tại đánh giá chung quanh, cuối cùng tại lao bản trên hai tay dừng lại ánh mắt. Nói đúng ra là những học sinh khác trả tiền lúc hậu lao bản cầm qua tiền xu hoặc là giấy phiếu để vào một bên nhựa tợ lặt tiệp thùng nhỏ bên trong dáng vẻ. Chung quanh học sinh càng ngày càng nhiều, sở kiếm được tiền cũng càng ngày càng nhiều. Vốn chỉ là hơi chút cảm tạ hứng thú Lưu Sương Văn khi nhìn đến đối phương không ngừng đem tiền bỏ vào thùng bên trong về sau, một đôi mắt cũng chừng càng lúc càng lớn. Miệng bên trong còn lại là nhẹ giọng lẩm bẩm. Một khối. Năm mao, hai khối rưỡi, ba khối. Năm khối. Khó có thể tin. So với hắn mỗi ngày thu hoạch được tiền tiêu vặt phải hơn rất nhiều tiền chính tại lấy cực nhanh tốc độ lấp đầy cái kia tiểu bạch thùng, khi nhìn đến lao bản thối tiền lẻ thời điểm càng là không hiểu đau lòng một chút. Nhìn một chút, Lưu Sương Văn liền liên tưởng đến chính mình tiểu kim heo. Tuy nói theo được đến cái kia tiết kiệm tiền bình sau đã quá gần một năm thời gian. Coi như hắn tiết kiệm đủ loại không cần thiết tiêu xài sau vẫn không có đem này đổ đầy. Nếu như đem hiện tại này thùng tiền toàn bộ đều nhét vào chính mình tiểu kim heo bên trong. Chỉ sợ cái kia tiểu chư sẽ tràn ra tới, không. Khẳng định sẽ tràn ra tới. Trừ phi thay cái càng lớn tiểu kim heo, nếu không căn bản chứa không nổi như vậy nhiều tiền. Nếu như, hắn cũng có thể đẩy cái bày xe bán. Đầu bên trong tựa hồ hiện ra như vậy hình ảnh, Lưu Sương Văn không hiểu bắt đầu nở nụ cười. Mà miệng còn lại là tiếp tục nói thầm lão bản sở thu tiền. Thẳng đến, một trương màu đỏ tiền mặt xuất hiện tại Lưu Sương Văn ánh mắt bên trong. Hai mắt cũng tại đây một khắc trừng lớn đến cực hạn. Lưu Sương Văn đã từng thấy qua này loại mức tiền mặt. Kia là tại phụ thân thừa dịp mẫu thân giặt quần áo thời điểm, vụng trộm đem cuốn lại màu đỏ tiền mặt nhét vào cây chổi côn thường có hạnh gặp qua một chút. Nếu như chuyển đổi thành hắn mỗi ngày có thể có được tiền tiêu vặt. Kia đúng là 100 ngày tiền tiêu vặt. Mức chi đại làm người chấn kinh. Ánh mắt theo kia trương màu đỏ tiền mặt hướng một bên di động, khi thấy đưa ra kia trương tiền mặt người lúc. Các ngươi tùy ý chọn, hôm nay ta mời khách. Hoa! Ta muốn cái này. Ta đây muốn cái này. Theo câu này rơi xuống, nắm giữ màu đỏ tiền mặt nữ sinh đi theo phía sau cái khác mấy người nhao nhao phát ra nhảy nhót la lên, tranh đoạt chọn lựa chính mình muốn tạc đồ ăn. Mà đang đợi đồ ăn Lưu Hấu Dung cũng khi nghe thấy câu này lời nói kia một khắc, thu hồi mặt bên trên chờ mong thần sắc. Thương đương nghiêm túc xoay người nhìn chính mình bên người người kia. Tuổi tác cùng Lưu Hấu Dung tương tự liền thân cao hình thể cũng không kém quá nhiều. Tại phát giác được Lưu Hấu Dung nhìn qua về sau, cầm 100 khối nữ hải cũng đồng dạng nhìn trở về, chỉ là hơi có vẻ thần khí dơ lên hàm dưới một bộ nghị muốn nhìn xuống đối phương bộ đáng. Bầu không khí. Tại đây một khắc trở nên cháy bỏng lên tới. Hai người 10 tuổi tiểu học năm thứ tư nữ sinh tại đây một khắc mắt bên trong tựa hồ bắn tung tóe ra thiểm điện. Ai cũng không muốn để cho khí thế của mình yếu hạ. Cắn răng, Lưu Hấu Dung nhìn qua bên người cùng chính mình cùng tuổi nữ sinh thấp giọng nhắc tới một câu. Trịnh gia y kìa. Trước mắt này người chính là dẫn đến chính mình cơm trưa ngâm nước nóng kẻ cầm đầu, nếu như không phải đối phương đem chính mình đồ ăn không cẩn thận đổ nhào, chính mình cũng sẽ không trong cơn tức giận đẩy ngã đối phương. Càng sẽ không bị lão sư tới cửa nói chuyện. Bởi vì cái gọi là cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Lưu Hấu Dung hai tay đã siết thành một đoàn nhìn đối phương kia một mặt thần khí bộ dáng. Miệng bên trong hừ nhẹ một tiếng, tựa hồ đối mặt Lưu Hấu Dung ánh mắt tên là Trịnh Gia Y nữ hải cũng không sợ hãi. Hơi hơi cong lên miệng. Vừa định mở miệng nói cái gì? Lần trước ăn cơm. Tiểu bằng hưu ngươi đổ vật được rồi. Cảm ơn. Nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc tại chủ quán một câu hạ nháy mắt bên trong chuyển biến, Lưu Hấu Dung đầy mặt vui vẻ đưa tay nhận lấy đối phương đưa qua đồ ăn. Tiến đến dưới mũi ngửi ngửi. Quá thơm. Căn bản không ai có thể ngăn cản được này loại mùi thơm. Về phần một bên đối thủ một mất một còn Trịnh Gia Y nháy mắt bên trong bị nàng để qua náo hảo. Thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút cầm mới vừa ra nồi đồ ăn quay người hướng đệ đệ vị trí đi đến. Chỉ để lại Trịnh Gia Y cùng đi theo phía sau cái khác mấy tên nữ đồng học. Lời nói. Cũng không nói ra miệng. Tựa như là một quyền nện ở đông bên trên đồng dạng, Trịnh Gia Y chỉ cảm thấy không hiểu hỏa khí lớn lên. Nhìn cùng Lưu Sương Văn cùng nhau rời đi Lưu Hấu Dung, giơ chân lên hung hăng trà trà mặt đất. Quả nhiên. Ghét nhất Lưu Hấu Dung. Bên kia. Nhìn đầy mặt hạnh phúc vẻ mặt tỉ tỉ. Lưu Sương Văn yên lặng nuốt một ngụm nước bọt yên lặng đem ánh mắt từ đối phương tay bên trên rời. Như là tại phân tán chính mình lực chú ý như vậy, đổi đề tài hỏi. Nàng vừa rồi giống như tại mắng ngươi, ta nhìn thấy nàng miệng tốt tốt. Nàng mắng ta sao? Ngheo đầu, Lưu Hấu Dung nhìn nói ra câu này lời nói đệ đệ, cẩn thận hồi tưởng một lát sau lại cắn một cái que bên trên xuyên xúc xích bự miệng lớn nhai nuốt lấy. Gương mặt phồng lên. Quan tâm nàng, dù sao ta không nghĩ để ý đến nàng. Nuốt xuống. Lưu Hấu Dung bổ sung nói. Lần trước đổ cơm của ta, cũng không xin lỗi ở nơi đó ấp úng, thoạt nhìn liền chán ghét. Phải không? Ngươi cũng không được nói chuyện với nàng, không phải ta liền không chơi với ngươi. Nghe tỉ tỉ cảnh cáo chính mình lời nói, Lưu Sương Văn lại một lần nữa đem ánh mắt từ đối phương tay bên trên rời đồng thời lại nuốt một ngụm nước bọt. Ta một nam hải tử mới không bằng nữ sinh chơi không phải sẽ bị đồng học chê cười. Như vậy nhất hảo. Nếu là ta phát hiện ngươi nói chuyện với nàng, ta liền đánh ngươi. Nghe được tỉ tỉ vũ lực tuyên ngôn, Lưu Sương Văn không có lựa chọn lên tiếng. Hai người hướng nhà phương hướng chậm rãi tới gần. Trời! Đã bắt đầu trở tối. Tỉ đệ hai người song song đi tới, tuy nói hai người tuổi tác đồng dạng nhưng dù sao cũng là Lưu Hấu Dung trước tiên buông xuống tại cái này thế giới thượng. Thân là tỉ tỉ nàng từ nhỏ đã bị mâu thân quán thâu muốn chiếu cố đệ đệ tư tưởng. Hiện tại hồi tưởng lại tới hôm nay đệ đệ một khối tiền đều không có, mà chính mình mua ăn ngon cũng không có phân cho đối phương. Ấy náy này một cảm xúc xông lên đầu. Nhìn một bên đệ đệ, Lưu Hấu Dung do dự sau một hồi đem đã ăn xong nhưng còn dính có một ít tương liệu thăm chúc đưa cho đệ đệ. Đầu. Hơi hơi nâng lên, một bộ vô cùng hào phóng bộ dáng. Xem ngươi thật đáng thương. Ngươi liếm liếm cái que qua đã nghiền đi hương vị rất thơm, đừng nói ta không cho ngươi ăn. nhanh đón lấy, nói thế nào ta cũng là tỷ tỷ.
Ta không muốn.
Không muốn dẹp đi.
Lớn tiếng như vậy làm cái gì?
Chỉ là trong chốc lát, tỷ đệ hai người nguyên bản hòa thuận bị đánh vỡ bắt đầu tiến hành lệ cũ cãi lộn. Vẫn luôn ầm ĩ đến chính mình cửa nhà cũng không có dừng lại. Tại Lưu Sương Văn chuẩn bị lấy ra chìa khóa mở cửa thời điểm, vừa mới đi vào hành lang hai người bỗng nhiên ngừng lại. Đồng thời cũng ngậm miệng lại. Bọn họ tỷ đệ hai người thần sắc có chút ngốc trệ nhìn qua xuất hiện tại chính mình cửa nhà kia người. Nhìn qua rất dài một đoạn thời gian đều chưa từng xuất hiện nữ nhân. Nghe được bọn nhỏ cãi nhau động tĩnh, đã tại cửa ra vào chờ đợi hồi lâu Hà Vân Xanh vào lúc này xoay người lại. Nhìn qua trước mặt hai cái hài tử, kia trương hơi có vẻ trên khuôn mặt lạnh lẽo lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mở miệng, nhẹ nhàng nói.
Các ngươi trở về.
Bản chương xong.
Chương 27, Thị Phu.
Chương 27, Thị Phu.
Tiểu Di.
Lưu Hấu Dung cầm đã ăn xong cái que hưng phấn nhảy dựng lên, một giây sau liền hướng nhà mình cửa đứng Hà Vân Xanh vào tới. Ôm một cái đối phương mặt dán thật chặt hợp tại đối phương chỗ ngực. Mà Lưu Sương Văn cũng là tại nhìn thấy đối phương sau lộ ra tươi cười, chỉ bất quá cùng tỷ tỷ so sánh hắn thật không có quá mức kích động. Đồng dạng hô một câu Tiểu Di chậm rãi đi tới. Ôm nhào tới Lưu Hấu Dung, có thể là đối phương cọ lung tung nguyên nhân Hà Vân Xanh cười vài tiếng, sau đó nhìn về một bên Lưu Sương Văn, khi nhìn đến cùng tỷ tỷ so sánh muốn hơi chút thấp hơn như vậy một ít đệ đệ sau mở miệng tán dương một câu.
Cao lớn không ít sao, nhanh đuổi kịp ta.
Từ nhỏ đến lớn Lưu Sương Văn tại thân cao thượng đều không có vượt qua nhà mình tỷ tỷ, bất luận hắn dài rất cao đối phương đều là cao hơn hắn ra một chút như vậy, bởi vậy cái này cũng thành hắn tương đối để ý điểm. Nghe được Tiểu Di nói chính mình cao lớn, Lưu Sương Văn căn bản khống chế không nổi nội tâm vui sướng như là thẹn thùng như vậy túi đầu cười hắc hắc hai tiếng. Hai cái hài tử liễu díu hỏi rất nhiều, mà Hà Vân Xanh cũng không có không nhịn được bộ dáng từng cái đáp lại hai người bọn họ vấn đề, thẳng đến Lưu Sương Văn hỏi một câu.
Tiểu Di, ngươi tại cửa ra vào đợi bao lâu?
Ân. Nghe được nhà mình ngoại xanh nhắc tới này một điểm, Hà Vân Xanh mím môi nghĩ một lát sau mở miệng nói ra.
Hơn một cái giờ đi, ta cũng không rõ lắm.
Đến sau gõ hơn nửa ngày cửa đều không ai mở cửa, ta xem nhanh đến các ngươi tan học thời gian cho nên liền chờ một hồi.
Cũng là tại nàng nói xong câu đó lúc, Lưu Sương Văn lúc này mới nhìn thấy đối phương phía sau dương hành lý. Cái dương rất lớn hơn nữa thoạt nhìn nặng trĩu. Cũng không nghĩ nhiều, Lưu Sương Văn lấy ra chính mình ra chìa khóa đem cửa chống trộm mở ra, đã lớn lên hắn vừa định giúp Tiểu Di đem dương hành lý để đi vào, nhưng mới vừa lên tay hắn liền phát hiện dương hành lý trọng lượng căn bản không phải trước mắt hắn có thể dung chuyển. Nhìn thấy ngoại xanh nếm thử dáng vẻ, chờ đối phương triệt để từ bỏ sau Hà Vân Xanh lúc này mới tự mình xách theo dương hành lý đi vào phòng bên trong. Cùng với phía sau cửa bị đóng lại động tĩnh, đem dương hành lý đặt tại bên cạnh chân Hà Vân Xanh vừa định bỏ đi chính mình chân bên trên xuyên giày. Nàng chưa kịp động thủ, bên người Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn mặc giày đi vào. Thấy cảnh này Hà Vân Xanh có chút sững sờ. Tại nàng ấn tượng bên trong, trước kia tới tỷ tỷ nhà thời điểm đều là muốn đổi phòng bên trong dép lê. Nhớ mang máng lần đầu tiên tới thời điểm không đổi dép lê còn bị tỷ tỷ giáo huấn một trận. Nhưng là bây giờ, nhìn trước mặt sàn nhà, Hà Vân Xanh đã có thể nghĩ đến nếu như chân trần dẫm lên trên đi không được mấy bước bàn chân liền sẽ đen thành một mảnh. Không chờ nàng suy nghĩ nhiều đã đi vào phòng bên trong Lưu Hấu Dung quay đầu, đầu tiên là đem tay bên trong nắm một đường thăm chúc bỏ vào thùng rác bên trong rồi nói ra.
Không cần thay đổi hài, ba ba không thường thường lau nhà.
Dép lê cũng đều bỏ vào trong tủ giày.
Như vậy a. Nghe được cháu gái giải thích, Hà Vân Xanh hơi chút cảm giác có chút không thích hợp nhưng cũng không có nghĩ đến quá nhiều, nghe được không cần thay đổi giày sau cũng đi theo đi vào. Trước tiên đem sách theo dương hành lý đặt tại góc rẽ vị trí, sau đó ngồi ở ghế sofa bên trên. Nhìn xung quanh bốn phía. Nhìn qua tại chính mình trí nhớ trong lưu lại qua rất sâu sắc ấn tượng phòng ở. Cùng trí nhớ bên trong so sánh, toàn bộ gian phòng trang trí đã quá hạn hơn nữa có nhiều chỗ có rõ ràng vết bẩn không có thể dọn dẹp. Khi thấy hoàn cảnh như thế hỏng bét lúc Hà Vân Xanh có chút không biết rõ. Y gì theo nàng đối tỷ tỷ giải, đối phương là không thể nào chịu đựng được này loại dơ giấy bẩn thỉu.
Sao lại thế?
Tiểu Di, uống nước. Nhìn vừa mới đi phòng bếp rót một chén nước tới Lưu Sương Văn, Hà Vân Xanh nói một tiếng cảm ơn sau đưa tay nhận lấy. Miệng tiến đến ly nước phía trước nhấp một miếng, tại phát giác nhiệt độ nước có chênh lệch chút ít bỏng sau trước hết để lại bàn trà bên trên. Vừa nhấc mắt liền phát hiện hai cái hài tử đang theo dõi chính mình. Hà Vân Xanh ngay từ đầu còn không rõ ràng lắm hai người bọn họ vì cái gì muốn dùng có chút ánh mắt mong đợi nhìn chính mình, nhưng một giây sau nàng liền phản ứng lại. Cười đem vừa mới đặt ở trên ghế salon túi đeo vai cầm lên, kéo ra khóa kéo từ đó lấy ra một cái nữ sĩ ví tiền. Triển khai sau do dự một hồi cuối cùng chỉ là lấy ra hai chương 10 khối tiền giấy phân biệt đưa cho các nàng. Một người 10 đồng tiền không được phung phí, chờ sau này biểu hiện tốt sẽ còn cho các ngươi tiền tiêu vặt. Cảm ơn tiểu di. Hai cái hài tử cùng hô lên, mặc dù 10 khối cũng không tính quá nhiều nhưng đối hiện giờ hai nàng mà nói cũng coi là một khoản tiền lớn. Nhìn nhận lấy 10 đồng tiền, Lưu Hấu Dung đầu bên trong đã bắt đầu nghĩ đến ngày mai tan học sau nên ăn chút gì. Mà Lưu Sương Văn còn lại là tại tiếp nhận tiền sau lập tức về tới chính mình gian phòng. Một lát sau mới một lần nữa đi ra. Thời gian qua đi đã hơn một năm, thời gian lại một lần nữa nhìn thấy tiểu di, Lưu Hấu Dung cùng Lưu Sương Văn có suy nghĩ rất nhiều muốn hỏi. Cái này cũng dẫn đến Hà Vân Xanh không có cách nào hỏi ra chính mình tình huống muốn biết. Tuy rằng đã phát giác cái nhà này phát sinh một chút biến cố, nhưng bọn nhỏ hiếu kỳ khiến cho Hà Vân Xanh ưu tiên đáp lại bọn họ hai cái vấn đề. Trong đó phần lớn là tại ngoại địa trôi qua như thế nào, thủ đô bên kia cảnh vật có phải là rất đẹp hay không, có hay không chụp hình loại hình vấn đề. Chính đương Hà Vân Xanh bị hai cái hài tử một tả một hữu kẹp lấy, có chút không ứng phó qua nổi thời điểm. Cửa bên ngoài truyền đến có người chạy nhanh động tĩnh. Một giây sau, chính là chìa khóa cắm vào khóa tâm sau vận động tiếng vang. Cách nhảy hai tiếng cửa sau bị mở ra, còn không có nhìn thấy đối phương đi vào, Hà Vân Xanh trước hết nghe được đối phương nói chuyện thanh âm. Ấu Dung Sương Văn Nhĩ nhóm trước tiên đem bài tập làm, một hồi ăn cơm. Xách theo mới từ thị trường mua về nguyên liệu nấu ăn. Lưu Trường Vĩnh đầu tiên là đem phía sau cửa chống trộm đóng lại sau đó bước nhanh đến, vốn là muốn nói tiếp chút cái gì hắn vừa nhấc mắt lại thấy được ghế sofa bên trên ngồi ba người. Hai cái hài tử Lưu Trường Vĩnh đương nhiên không có quá nhiều lưu ý, chủ yếu là bị bọn nhỏ kẹp lấy người kia. Hấp dẫn hắn ánh mắt, cũng là nháy mắt bên trong, đầu bên trong liền bắt đầu hiện ra có quan hệ đối phương ký ức. Thị phu, tại Lưu Trường Vĩnh ngây người này một chút thời gian, Hà Vân Xanh cũng nhìn về hắn. Chỉ là cùng với bọn nhỏ ở chung lúc khác biệt, nàng thu hồi mặt bên trên ý cười ngược lại khôi phục thành vừa mới tại cửa ra vào chờ đợi lúc thanh lãnh sắc mặt. Ân, ngươi trở về. Nhẹ gật đầu, Lưu Trường Vĩnh biểu tình thoạt nhìn có chút kỳ quái, rõ ràng là cái nhà này chủ nhân, nhưng tại đối mặt nàng thời điểm lại không hiểu có chút hoảng hốt. Thay lời khác tới nói, Lưu Trường Vĩnh cũng không muốn nhìn thấy đối phương. Năm trước mẹ vợ bệnh tình nguy kịch lúc, vẫn luôn không có thông báo nàng, thẳng đến cuối cùng nhanh muốn không được thời điểm mới khiến cho đối phương đi suốt đêm trở về. Khi đó Lưu Trường Vĩnh cùng Hà Thi San đạt thành nhất trí, bởi vì muội muội chính đứng ở trước khi tốt nghiệp tịch chính là mấu chốt thời khắc, không nghĩ tới sớm quấy rầy đối phương, ai biết nguyên bản tình huống chuyển biến tốt đẹp mẹ vợ đột nhiên bệnh tình chuyển biến xấu, cái này cũng dẫn đến Hà Vân Xanh chỉ thấy được mẫu thân một lần cuối. Lưu lại tiếc nuối. Tại Hà gia mẫu nữ ba người sống nương tựa lẫn nhau như vậy nhiều năm, cũng là khi nhìn đến Hà Vân Xanh ghé vào mẹ vợ mép giường thút thít dáng vẻ, khi đó hắn trong lòng sinh ra áy náy. Dừng ở tại chỗ Lưu Trường Vĩnh không biết nên nói cái gì. Mà Hà Vân Xanh còn lại là tại ngắn ngủi trầm mặc sau yên lặng đứng lên. Đi tới Lưu Trường Vĩnh trước mặt. Cùng tỷ tỷ Hà Thi San so sánh, muội muội thân cao cao hơn ra không ít, liền xem như mặt đối mặt đứng Lưu Trường Vĩnh cũng chỉ cao hơn nàng ra 6-7 cm tả hữu. Ánh mắt hai người tại đây một khắc nhìn nhau. Nhìn qua đại học tốt nghiệp một năm sau. Cùng ấn tượng khắc sâu nhất bên trong cái kia giữ lại học sinh ảnh chân dung cái giả tiểu tử tiểu hài khác biệt, hiện giờ nàng xem ra là có như vậy một ít lạ lẫm. Nhìn đối phương kia trương mặt không thay đổi mặt, nhìn đối phương vươn tay tiếp nhận chính mình tay bên trong sách theo túi nhựa. Kịp phản ứng, Hà Vân Xanh đã đổi một bộ mặt khác. Sách theo Lưu Trường Vĩnh tay bên trong tiếp nhận cái túi, cười nói. Ta tới giúp ngươi đi, thị phu. Bản chương xong. Chương 28, ta và ngươi tỷ tỷ ly hôn. Chương 28. Ta và ngươi tỷ tỷ ly hôn. Hà Vân Xanh đột nhiên xuất hiện làm Lưu Trường Vĩnh có chút không quá thích ứng. Dựa theo lẽ thường tới nói đối phương gọi mình là tỷ phu cũng không có gì vấn đề, nhưng trên thực tế Lưu Trường Vĩnh đã cùng Hà Thi San giải trừ hôn nhân quan hệ, hiện giờ khi nghe đến tỷ phu danh xưng này đáy lòng khó tránh khỏi cảm thấy có chút không thích hợp. Hà Vân Xanh cùng tỷ tỷ quan hệ rất tốt, từ khi nàng phụ thân qua đời sau có thể nói là từ tỷ tỷ từ tiểu chiếu cố đến đại. Bằng không thì cũng sẽ không ở tỷ tỷ hôn lễ thượng khóc thành bộ dáng kia. Nhìn đối phương theo chính mình tay bên trong tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn hướng phòng bếp đi đến bóng lưng, Lưu Trường Vĩnh ánh mắt có chút xuất thần. Dù sao cũng là thân tỷ muội, tuy nói tại thân cao trên thể hình có khác nhau rất lớn, nhưng khuôn mặt ngũ quan có mấy chỗ rất là chỗ tương tự, cũng là khi nhìn đến đối phương kia một khắc Lưu Trường Vĩnh có trông thấy Hà Thi Sa nào giác. Quay đầu lại nhìn về phía ghế sofa bên trên hai cái hài tử, Lưu Trường Vĩnh trầm tư sau một lát nói chỉ là một câu. Trước đi làm bài tập đi, chờ ăn cơm gọi các ngươi. Nghe được phụ thân thông báo, hai cái hài tử đến không có cò kẹ mặc cả cái gì đáp lại một tiếng sau liền đứng dậy về tới chính mình gian phòng. Nhìn hai cái hài tử trở về sau, Lưu Trường Vĩnh cũng hít vào một hơi thật dài đi vào phòng bếp. Nhìn đối phương chính tại tháo dỡ túi nhựa bóng lưng, đi qua sau vươn tay làm bộ muốn từ đối phương tay bên trong cầm qua hệ khấu túi nhựa. Thi San, đặt vào để cho ta tới đi.
A.
Nghe được Lưu Trường Vĩnh thanh âm, Hà Vân Xanh chính tại giải tử khấu tay lập tức ngừng lại, có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn qua một bên Lưu Trường Vĩnh. Nhìn thấy đối phương bộ biểu tình này, Lưu Trường Vĩnh cũng nháy mắt bên trong phản ứng lại. Ý thức được chính mình gọi sai tên sau rất là xấu hổ cười vài tiếng, lập tức giơ tay lên vô vô chính mình chán. Một bộ nghĩ muốn hổ lộng qua dáng vẻ. Nhìn ta trí nhớ này, gọi quen thuộc. Thật là, dọa ta một hồi. Ta còn tưởng rằng ta tỷ trở về. Nói xong câu đó về sau, Hà Vân Xanh cũng không có chờ Lưu Trường Vĩnh hồi phục chính mình, ngược lại tiếp tục nghiên cứu muốn mở ra túi nhựa buộc lên tử khấu. Tận khả năng dùng đầu ngón tay nắm tử khấu tốn sức phá giải. Miệng bên trong còn lại là tiếp tục lẩm bẩm. Người cũng thế. Này như vậy nhiều năm cũng còn không có từ bỏ cấp túi nhựa thắt chết kết thói quen. Ta đến bây giờ còn nhớ rõ khi còn nhỏ ngươi dẫn ta đi mua đồ đem túi nhựa cột thành bế tắc, về nhà sau ta giải rất lâu đều không cởi bỏ. Đầu hơi hơi rủ xuống, Hà Vân Xanh cũng không có hoa quá lâu liền đem túi nhựa bế tắc cởi bỏ. Chống ra túi nhựa về sau, đem bên trong chứa đồ vật toàn bộ lấy ra ngoài bỏ vào một bên trên tớt. Cùng khi còn nhỏ nàng so sánh, hiện giờ Hà Vân Xanh đối như thế nào nhanh chóng cởi bỏ túi nhựa bế tắc đã tương đối thành thục. Như là nghĩ đến hồi nhỏ bởi vì không giải được túi nhựa mà bị cấp khóc dáng vẻ, Hà Vân Xanh không tự chủ cười ra tiếng âm, mặc dù không có quay đầu nhìn về phía Lưu Trường Vĩnh nhưng miệng lại là mở ra nói. Về sau ta còn cùng ta tỷ cáo trạng, nói xấu ngươi khi dễ ta. Sau đó ngươi liền cùng ta tỷ giải thích rất lâu. Tựa như là có chuyện này. Xin lỗi A tỷ phu, hại ngươi còn bị mắng một trận. Đem trong túi nhựa cái túi nhỏ toàn bộ lấy ra về sau. Hà Vân Xanh lúc này mới quay đầu lại nhìn qua bên người Lưu Trường Vĩnh cười nói câu này. Ánh mắt rời, Hà Vân Xanh từ bên trên bát tủ bên trong lấy ra một cái chứa đồ vật chậu lớn, đem trong túi nhựa đồ vật đều đổ vào sau tiến tới vòi nước phía dưới cọ rửa lên tới. Dòng nước theo vòi nước bên trong chảy ra, cọ rửa bồn bên trong đồ ăn. Như là phát hiện cái gì hai mắt khóa chặt bồn bên trong trung tâm, vươn tay đem bên trong có chút hư mất rau xanh lá nắm chặt ra tới vứt xuống cách đó không xa đặt tại trong thùng rác. Không bao lâu lại phát hiện hư hao nguyên liệu nấu ăn. Toàn bộ chọn xong lúc sau, lúc này mới nhìn về phía theo vừa mới bắt đầu liền vẫn luôn không có lên tiếng Lưu Trường Vĩnh. Biểu tình tỏ ra chẳng phải vui vẻ. Nếu để cho ta tỷ thấy được không chừng lại sẽ nói ngươi, chẳng trách ta tỷ xưa nay không để ngươi vào phòng bếp. Đúng rồi tỷ phu, ngươi còn nhớ rõ sao? Lần kia ta mụ ở trường học có việc đã về trễ rồi, ngươi cùng ta tỷ đi phòng bếp chuẩn bị cơm tối bởi vì ngươi tay chân vụng về sau đó bị ta tỷ đuổi ra ngoài. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật buồn cười, rõ ràng ngươi học tập như vậy tốt nhưng ở việc nhà phương diện đần rối tinh rối mù. Ta tỷ sau lưng còn nói ngươi là thiếu gia nhà giàu mệnh. Còn có, một lần kia cũng thế. Cùng liễu lo không ngừng nói không ngừng Hà Vân Xanh so sánh, Lưu Trường Vĩnh muốn an tĩnh nhiều. Hắn chỉ là đứng tại đối phương bên tay trái vị trí, nhìn Hà Vân Xanh tại rửa rau đồng thời nói thở thiếu thời sự tích. Đối phương nói những cái đó sự, Lưu Trường Vĩnh cũng không có ấn tượng gì. Dù sao cũng là tỷ muội hai người thì thầm hắn không biết được cũng là bình thường. Ngược lại là theo nàng miệng bên trong Lưu Trường Vĩnh nghe được thiếu nữ thời kỳ Hà Thi San đối chính mình bất mãn, đều là ghét bỏ chính mình tay chân vụng về giống như thực ghét bỏ chính mình đồng dạng. Thế nhưng là, Lưu Trường Vĩnh trí nhớ bên trong lại không phải như vậy. Hắn nhớ rõ cùng Hà Thi San kết hôn sau, đối phương xưa nay sẽ không làm hắn xử lý bất luận cái gì có quan hệ việc nhà phương diện công tác. Cũng sẽ tại chính mình chuẩn bị lên lớp đêm trước. Ở nhà bên trong làm học sinh mô phỏng dạy học chẳng cảnh. Đầu bên trong tuân ra hình ảnh càng ngày càng nhiều, liền Lưu Trường Vĩnh chính mình đều không có chú ý tới rủ xuống tại hai bên hai tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt lên tới. Hà Vân Xanh còn tại nói xong. Nàng càng nói càng không dừng được đều không có chú ý tới một bên Lưu Trường Vĩnh thật lâu không có lên tiếng. Thẳng đến. Ta cùng ngươi tỷ ly hôn. Lưu Trường Vĩnh đột nhiên đánh gậy liễu lo không ngừng Hà Vân Xanh. Cũng là tại hắn câu này nói xuất khẩu kia một khắc vẫn luôn tại nói chuyện nàng nháy mắt bên trong ngậm miệng lại. Xoa bóp rau quả cọ rửa động tác cũng vào lúc này ngừng lại. Tùy ý vòi nước cột nước xông vào rau quả bên trên. Quá hồi lâu, Hà Vân Xanh mới chậm rãi xoay đầu lại. Kia đôi cùng Hà Thi San cực kỳ tương tự hai mắt cũng tại đây một khắc chừng lớn đến cực hạn. Đối với tỷ phu nói tới tin tức này Hà Vân Xanh hiển nhiên không quá có thể tiếp nhận. Tay trở nên vô lực, buông lỏng ra xoa bóp rau quả. Xoay người mặt hướng một mặt tỉnh táo Lưu Trường Vĩnh, môi có rõ ràng run rẩy cảm giác, tại quá hồi lâu sau mới tận khả năng để cho chính mình giữ vững tỉnh táo. Nhẹ giọng hỏi. Vì? Vốn là muốn hỏi vì cái gì, nhưng vì chữ vừa ra khỏi miệng Hà Vân Xanh liền lập tức ngừng lại, lại qua mấy giây sau mới một lần nữa tổ chức được rồi muốn nói lời. Ta tỷ hiện tại ở đâu? ta không biết. Ngươi lời này là có ý gì? Là ngươi tỷ đưa ra ly hôn. Nguyên bản như là có chút tức giận Hà Vân Xanh khi nghe đến Lưu Trường Vĩnh câu nói sau cùng về sau, nháy mắt bên trong ngu ngơ xuống dưới, vừa mới khi nghe đến bọn họ ly hôn kia một khắc, Hà Vân Xanh đầu bên trong liền hiện ra đủ loại lý do. Cảm tình bất hòa, Lưu Trường Vĩnh vượt qua giới hạn loại hình trang cảnh. Nhưng nghe được là chính mình tỷ tỷ đưa ra ly hôn về sau, nàng mới như là bị hù dọa nói như vậy không ra bất kỳ lời nói tới. Mà Lưu Trường Vĩnh còn lại là nói tiếp. Ta giáo sư công tác cũng từ rớt, tại vứt bỏ công tác không bao lâu ngươi tỷ liền đưa ra ly hôn, ta ngay từ đầu là không đồng ý. Thế nhưng là nàng quyết tâm muốn cách, còn nói như vậy nhật tử đã qua đủ. Hai tử nàng một cái đều không muốn, cũng không lựa chọn chia phòng tử, cùng tịnh thân giá hộ không sai biệt lắm mặc dù ta cũng không có nhiều tiền phân cho nàng. Lưu Trường Vĩnh lời nói một lần không kém truyền vào nàng thai bên trong, không biết qua bao lâu, Hà Vân Xanh mới đột nhiên vượt qua Lưu Trường Vĩnh hướng phòng bếp đi ra ngoài. Mà Lưu Trường Vĩnh cũng xoay người lại đến cửa phòng bếp. Nhìn thẳng đến ghế sofa nơi, cầm lấy túi sách từ đó lấy ra sửa chữa điện thoại Hà Vân Xanh. Nhìn qua nàng gọi một cuộc điện thoại sau đưa điện thoại di động đặt tại bên tai. Đợi một lát sau, Hà Vân Xanh lại một lần nữa gọi tới. Cũng không luận thử bao nhiêu lần, nàng nghe được đều là điện thoại máy đã đóng máy móc gầm thông báo. Bản chương xong. Chương 29, Hắc ám bên trong tranh đấu. Chương 29, Hắc ám bên trong tranh đấu. Không biết thử bao nhiêu lần, Hà Vân Xanh bấm điện thoại di động ấn phím quay số điện thoại động tác cũng càng ngày càng kích động, biên độ cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến triệt để ngừng lại. Ngơ ngác nhìn qua điện thoại hồi lâu, Hà Vân Xanh không biết tại suy nghĩ chút cái gì. Đợi nàng lại một lần nữa ngẩng đầu thời điểm, ánh mắt bên trong xuất hiện lại là đứng tại cửa phòng bếp không có nhúc nhích qua một bước Lưu Trường Vĩnh. Nhìn đối phương kia gương mặt, cũng đã từng trí nhớ bên trong đều là toe toét nam nhân khác biệt, hắn hôm nay thoạt nhìn có như vậy một tia nghiêm túc giống như có tâm sự gì giấu trong lòng tại tâm. Liên tưởng đến đối phương cùng chính mình tỷ tỷ đã ly hôn, Hà Vân Xanh trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào đối mặt với đối phương. Chính đương nàng cảm thấy không biết làm sao thời điểm, cửa phòng bếp Lưu Trường Vĩnh hướng nàng đi tới. Thẳng đến cách nàng còn có hai bước tả hữu khoảng cách lúc mới ngừng lại. Nhìn trước mặt Lưu Trường Vĩnh, Hà Vân Xanh theo bản năng nghĩ muốn tránh đi ánh mắt, nhưng bên tai lại truyền đến đối phương nhẹ giọng nói chuyện thanh âm. Thời điểm cũng không sớm cơm nước xong xuôi đang nói đi. Há to miệng Hà Vân Xanh vừa định gọi tỷ phu hai chữ, còn không mở miệng liền ngừng lại. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào xưng hô đối phương, kêu như vậy nhiều tỷ phu đột nhiên cùng chính mình tỷ tỷ ly hôn. Lưu Trường Vĩnh như là đã nhận ra đối phương lo lắng, vẻ mặt nghiêm túc thoáng chuyển biến xoay người liền muốn lần nữa tiến vào phòng bếp. Nhưng lời nói nhưng từ hắn miệng bên trong truyền vào Hà Vân Xanh bên hai. Nếu như ngươi không ngại, ta mãi mãi cũng là ngươi tỷ phu, phỏng đoán ngươi ngồi xe cũng nên đói chết, để ngươi nếm thử ta tay nghề đừng nói ta là thiếu gia nhà giàu. Nhìn qua đối phương tiến vào phòng bếp bóng lưng, Hà Vân Xanh đứng ngẩn người đứng tại chỗ. Thật lâu không nói gì. Rồi ra đũa, gắp lên trước mặt một món ăn. Diệp Thanh Huyên để vào miệng bên trong môi hoàn toàn khép kín, nhưng đồ ăn lại tại miệng bên trong không ngừng nhai nuốt lấy. Theo nhấm nuốt tần suất cặp mắt kia cũng bắt đầu dần dần trừng lớn lên tới. Như là kinh hỉ như vậy quay đầu lại nhìn về vừa mới ngồi xuống Hà Thi San. Ăn ngon thật. Người yêu thích liền hảo, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ăn không quen ta làm đồ ăn. Nghe được Diệp Thanh Huyên tán dương, Hà Thi San cũng cười đáp lại một câu. Cầm lấy đũa, gắp một món ăn sau đặt ở chính mình chén bên trong, vừa mới chuẩn bị để vào miệng bên trong không biết vì cái gì đầu bên trong lóe lên lần đầu tiên cấp Lưu Trường Vĩnh nấu cơm lúc trang cảnh. Kẹp lấy đồ ăn ngạch đũa dừng lại ở giữa không trung, Hà Thi San có chút xuất thần nhìn qua trước mặt đồ ăn. Nàng còn nhớ rõ Lưu Trường Vĩnh lần đầu tiên nếm đến tự mình làm đồ ăn lúc, cũng cùng hiện tại Diệp Thanh Huyên không sai biệt lắm. Chỉ là tướng ăn so với nàng khó coi nhiều. Nhưng không biết vì cái gì, hiện giờ hồi tưởng lại Hà Thi San chỉ cảm thấy đối phương tướng ăn thoạt nhìn rất có khẩu vị, liền luôn luôn khẩu vị không tốt lắm nàng tại cùng đối phương ăn cơm chung thời điểm đều có thể ăn nhiều một ít. Đũa một lần nữa nâng lên. Gắp thức ăn để vào miệng bên trong. Hà Thi San cũng bắt đầu nhai lấy. Hương vị ở trong miệng khuếch tán, rõ ràng cùng trước kia đồng dạng cách làm đồng dạng hương vị, nhưng Hà Thi San luôn cảm thấy kém chút cái gì. Dương mắt nhìn tại dùng cơm Diệp Thanh Huyên. Ký ức tựa hồ về tới còn không có ly hôn kia đoạn nhật tử. Tại tiếp vào Diệp Thanh Huyên điện thoại sau không mấy ngày, Lưu Trường Vĩnh liền lúc chạm vạng tối phân trở về Liêu gia, đồng thời cũng báo cho nàng đã bị trường học khuyên lui tin tức. Lúc ấy Hà Thi San khi lấy được tin tức này về sau, nháy mắt bên trong liền liền tưởng đến Diệp Thanh Huyên. Thế giới thượng không có trùng hợp như vậy sự tình. Nếu như chỉ là làm một cái giáo sư từ chức lời nói đối phương rất dễ dàng liền có thể làm được. Nhưng khi đó trượng phu giống như cũng không tính rất mất mát, vẫn tại chính mình trước mặt cố giả bộ làm ra một bộ không quan trọng bộ dáng, nói xong ngày mai liền đi tìm công tác mới nói tử. Hà Thi San chỉ là cười an ủi vài câu, nhưng trong lòng lại nghĩ đến Diệp Thanh Huyên. Lại qua đoạn thời gian, trợ phu Lưu Trường Vĩnh đều là khi tìm thấy công tác không vài ngày sau liền bị sa thải, ngay từ đầu Hà Thi San cũng không quá để ý, chỉ cảm thấy những công việc kia có lẽ không thích hợp chính mình trợ phu, thế nhưng là thứ bậc số nhiều lên lúc sau nàng mới dần dần ý thức được chỗ không đúng. Kia đoạn nhật tử, Hà Thi San mãn đầu góc đều là Diệp Thanh Huyên vì cái gì muốn như vậy làm, nguyên bản một mực không nghĩ ra nàng thẳng đến có một ngày thấy được một người. Cũng là từ đối phương miệng bên trong biết toàn bộ. Len keng len keng. Theo tiếng chuông cửa vang lên, chính tại bàn ăn phía trước dùng cơm hai người cùng một thời gian ngừng ăn động tác. Không đợi Diệp Thanh Huyên đứng dậy, ngồi ở cạnh bên trong vị trí Hà Thi San liền dẫn đầu đứng lên, hướng cửa ra vào phương hướng đi đến. Làm mở cửa kia một khắc, nhìn thấy lại là nhất danh tuổi trẻ nữ tử, xuyên đối lập nhau chính thức một ít, tuổi tác cũng mới dáng vẻ chừng 20. Ngươi tốt, ta tới đưa văn kiện, xin hỏi. Huyên tỷ ở đây sao? Trực tiếp thả ta thư phòng bên trong đi. Đối phương mới vừa mở miệng, ngồi tại bàn ăn phía trước Diệp Thanh Huyên liền nói một câu nói như vậy. Được đến cho phép, đứng ở ngoài cửa Triệu Lâm liền vượt qua mở cửa Hà Thi San hướng thư phòng vị trí đi tới. Hai người tựa như là lần đầu gặp gỡ như vậy. Nhưng Hà Thi San nhớ rõ rất rõ ràng. Khi đó nàng chính là từ nơi này tên là Triệu Lâm tuổi trẻ nữ hài miệng bên trong biết được hết thảy kẻ đầu têu, cũng chính là Diệp Thanh Huyên sở tác sở vi. Sau đó, Hà Thi San rõ ràng, nếu như chính mình không rời đi Lưu Trường Vĩnh, như vậy Diệp Thanh Huyên liền vĩnh viễn sẽ không bỏ qua các nàng một nhà. Tại suy nghĩ sau một thời gian ngắn, cuối cùng Hà Thi San còn là ngay trước mặt Lưu Trường Vĩnh đưa ra ly hôn. Thái độ lạnh lùng, như là chán ghét đoạn hôn nhân này như vậy, đưa ra ly hôn. Đứng tại cửa ra vào Hà Thi San nghĩ đến trước kia phát sinh chuyện, thẳng đến Triệu Lâm đem văn kiện phóng tới thư phòng ra ngoài sau, lúc này mới phản ứng lại. Nhìn đối phương cùng chính tại dùng bữa ăn Diệp Thanh Huyên cáo biệt về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn chính mình một chút liền từ đại môn đi ra ngoài. Như là người xa lạ như vậy, đợi một lát sau một lần nữa đem cửa đóng lại. Chờ Hà Thi San lại một lần nữa xoay người thời điểm, nàng nhìn về phía Diệp Thanh Huyên ánh mắt đã bắt đầu phát sinh biến hóa.